Chương 22, công thành công đinh phủ nguy tới, 1, chương 22, công thành công đinh phủ nguy tới, 1. Trong những ngày kế tiếp, Thẩm Trúc Hiên giữa ban ngày buổi đinh thành đọc sách, buổi tối đợi đến đinh thành sau khi nghỉ ngơi, liền lại suy nghĩ như thế nào đem Hồi Phong kiếm pháp cùng Lưu Vân kiếm pháp dung hợp. Ngoài ra, võ công của hắn vẫn không thể để cho người khác nhìn ra là ra từ Lê Hoa Sơn Trang. Như vậy tu luyện suy tư nửa tháng, dần dần có một chút thành tựu, võ công chiêu thức trên đã bị đổi được như đúng mà là sai, sẽ đi qua mấy ngày, cũng là không thấy được Hồi Phong kiếm pháp cùng Lưu Vân kiếm pháp cái bóng, chẳng qua là uy lực cũng là không bằng cái này hai môn kiếm pháp. Kết quả này, Thẩm Cô Hồng dĩ nhiên là cực kỳ bực bội. Không được, cứ tiếp như thế, bằng vào ta cái này hèn kém công, khi nào ngày nào mới có thể đi tìm Quỷ Diện Diêm La báo thủ. Đến gần giờ xỉu, đinh phủ trên dưới đã sớm nghỉ ngơi, trong sân chỉ có Thẩm Cô Hồng một người. Lúc này là tháng 7 hạ tuần, trăng sáng lúc này mới lên trung thiên, ngân huy tà hạ, trong thiên địa mơ mơ hồ hồ, thỉnh thoảng nghe được ngầm dưới đất truyền tới một lượng âm thanh con dế mèn tên là tiếng, càng là khiến Thẩm Cô Hồng phiền lòng. Nghĩ ngợi hồi lâu, hắn đứng dậy, trong sân đi hồi lâu, trong đầu chợt vang lên một đạo thanh âm, Thẩm Trúc Hiên á, Thẩm Trúc Hiên, ngươi thật là tự đại có thể. Cái này Hồi Phong kiếm pháp cùng Lưu Vân kiếm pháp chính là phụ thân cùng thúc phụ nghiên cứu 20 mấy năm mà sáng lập. Ngươi bây giờ công lực không kịp bọn họ bình thường, kiến thức càng là khỏi cần nói, còn tự cao tự đại, đem thúc phụ cùng tâm huyết của phụ thân lấy ra trả đạm, thật là hết sức không nên. Võ công tuy là người sáng lập không giả, nhưng một đại đội bò cũng còn không có học được trẻ sơ sinh, cần phải học chạy lại có thể nào chạy động. Ý tưởng như vậy sinh ra, Thẩm Cô Hồng rốt cuộc tuyệt đem Hồi Phong kiếm pháp cùng Lưu Vân kiếm pháp hợp nhất, tự nghĩ ra một môn kiếm pháp ý tưởng. Lập tức hắn thành thành thật thật luyện tiếp công, vốn tưởng rằng nửa tháng tới nay những thứ kia suy tính cùng thay đổi đều là uổng công, thế nhưng là lúc này, hắn ngạc nhiên phát hiện, nguyên lai với cái này hai môn kiếm pháp trong chỗ không hiểu, hoặc là đi lệch địa phương, vào lúc này đều nhất nhất tại tâm giữa. Cải tiến di vãng chỗ không đúng, xâm nhập hiểu không rõ kiếm chiêu, 3 ngày công phu đi qua, Thẩm Cô Hồng võ công thật là đột nhiên tăng mạnh, lập tức hắn thật sự là vui thẳng rơi nước mắt. Võ công một đạo, giảng cứu từ từ tiệp tiến, Thẩm Cô Hồng trải qua mấy ngày nay, bởi vì trong lòng đội vã báo thủ, luôn nghĩ mấy ngày đem võ công luyện đến đăng phong tạo cực cảnh, cũng là ngược lại không có tiến bộ. Mấy ngày nay suy tính, cũng là làm cho hắn bừng tỉnh, đem viên kia sốt ruột từ từ trầm tĩnh lại, lấy được thành tựu ngược lại ngoài ý muốn ra, điều này làm cho hắn làm sao không vui. Kỳ thực hắn cũng biết, võ công của hắn sẽ lấy được đột phá, không chỉ là cùng mình suy tính có liên quan, càng là cùng hắn ở đinh thành trong thư phòng đọc được những thứ kia thánh hiền lời nói có rất lớn quan hệ. Lập tức hắn nghĩ, thánh hiền lưu hạ chứ tắc mặc dù không tất cả đều đối, nhưng là lại không thiếu chân lý, xem ra sau này có thời gian vậy, phải giống phụ thân cùng thúc phụ như vậy nhiều đọc chút sách. Võ công thành công, Thẩm Cô Hồng nhất thời không có buồn ngủ, ở trong viện tiếp tục luyện võ, cho đến sắc trời tinh mơ, thái dương từ tầng mây chỗ nổi lên, lúc này mới thu công, đi vào trong nhà vì đinh thành chuẩn bị hết thảy. Hơn 2 tháng thư đồng sinh hoạt, làm cho hắn dị vãng cách nhìn có đổi mới, đối với tôi tớ hoặc là chủ tử, càng là có bản thân nhận biết. Từ linh việt truyền thừa kế tổ nghiệp tới nay, ở hắn kinh doanh dưới, đinh gia sản nghiệp từng bước mở rộng, làm ăn đã làm được cả nước các nơi, hắn không chỉ là đại danh phủ thứ nhất đại thiện nhân, càng là đại danh phủ nhà giàu nhất. Chẳng qua là thương trường như chiến trường, không có người nào có thể chân chính vĩnh viễn thắng lợi, cũng không có người nào có thể giữ được địa vị trải qua hồi lâu không suy. Gần đây khoảng thời gian này, đinh gia liền nên đón lớn lao phiền toái, nếu là giải quyết không tốt, sợ rằng toàn bộ đinh gia cũng có thể chết hết. Trên đại sảnh, đinh việt cùng đinh di đang ngồi, đinh phủ mấy vị trọng yếu trưởng quỹ cũng ở đây. Đinh gia làm ăn làm lớn, dính liễu tiền trang, tơ lụa vải vóc, lương gạo chờ, này chủ yếu đều là đinh việt công lao. Đinh gia nghề chính vẫn là lấy tơ lụa vải vóc làm chủ, làm ăn này làm đều là đạt quan quý nhân. Ngoài ra, bởi vì đinh gia vải vóc tơ lụa chất lượng tốt, màu sắc các loại dạng đều là đi ở hàng đầu, bọn họ hay là trong hoàng cung mấy lớn cung cấp đủ sở dụng một trong. Cái này hoàng cung làm ăn vốn là đinh việt không muốn làm, bởi vì con này muốn ra chút điểm bất chắc, đều là nếu phạm tội chết. Thế nhưng là lại không làm không được, bởi vì không làm vẫn là cái lời thánh chỉ, cũng là tử tội. Mà nay xảy ra vấn đề, chính là cái này tiến cống hoàng cung tơ lụa. Đinh gia bây giờ dưới tên tổng cộng có 3 cái đại trưởng quỹ, một là lương gạo ngành nghề Lư Phạm trưởng quỹ, một là nắm giữ tiền trang Triệu Nguyên trưởng quỹ, một cái khác dĩ nhiên chính là phụ trách vải vóc Ngô Đại Hải trưởng quỹ, còn lại cửa hàng chi nhánh trưởng quỹ, lúc này cũng có mấy cái tại chỗ, ngược lại trọng yếu nhất Ngô Đại Hải cũng là không ở, tới chính là phó trưởng quỹ Vệ Đông. Ngươi nói là kia 300,000 lượng gấm vóc bị cướp. Ngô Đại Hải bị người trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Đinh Việt sắc mặt có chút khó coi, đồng thời cũng cực kỳ nóng nảy, 300,000 lượng đối với hắn mà nói cũng không phải là số lượng lớn, thế nhưng là ném đi chính là hoàng cung ngự dụng gấm vóc, nếu như không thể đúng thời hạn nộp lên gấm vóc, kia toàn bộ đinh phủ sợ rằng đều muốn xong. Vệ Đông lúc này trên người cũng có mấy chỗ thương, trên trán kia một đạo tương đối còn hiện lên huyết sắc. Hắn nói: "Gia chủ, bọn ta áp lấy vải vóc ra đại danh phủ, được không đến 5 dặm đường liền gặp một đám giặc cướp, chết rồi mấy cái huynh đệ, ta cũng là ở mấy cái huynh đệ liều chết bảo vệ dưới mới tránh được một kiếp." Đinh Việt vừa nghe, chân mày không khỏi nhíu lại, nói như thế là không có huynh đệ che chở Ngô Đại Hải, cho nên hắn mới bị trọng thương. Vệ Đông nói: "Gia chủ minh giám, che chở Ngô trưởng quỹ huynh đệ đều đã chết xong. Gia chủ, đánh mất cống phẩm loại này chuyện lớn, ta cảm thấy nên trước báo quan mới là." Lương gạo hành trưởng quỹ Lư Phản nói. Triệu Nguyên lại nói: "Nếu là báo quan, đinh phủ đánh mất ngự dụng vài vóc tin tức liền sẽ truyền khắp thiên hạ, đến lúc đó không chỉ có muốn đối mặt đồng hành đả kích, còn phải đối mặt quan phủ hỏi tội, như vậy xuống, chúng ta liền thật xong." Lư Phản nói: "Gia chủ cùng chi phủ đại nhân quan hệ cũng không tệ lắm, nếu là chúng ta âm thầm bảo hắn biết, không tuyên dương đi ra ngoài, để cho quan phủ đi theo tra, đây có phải hay không khá hơn một chút?" Đinh Việt nhàn nhạt nói, ngươi cho là chi phủ đại nhân lúc này thật sẽ giúp chúng ta? Trang danh lợi bên trên vô tình nghĩa, ta Đinh phủ những năm gần đây mặc dù không có thiếu hiếu kính hắn, nhưng là ta dám cam đoan, lúc này hắn tất nhiên sẽ bỏ đá xuống giếng. Nên nếu như báo quan, hắn chẳng những không sẽ phái người tới tra, sẽ còn trực tiếp hỏi tội chúng ta. Đám người nghe vậy đều là dùng mình một cái. Đinh Việt nhìn về phía đám người, nói, những năm gần đây, Đinh phủ là chúng ta chung nhau đánh hạ, không nói cái khác, chung nhau bảo vệ Đinh phủ là trách nhiệm của chúng ta. Ta tin tưởng, Đinh phủ đổ, các vị đang ngồi đồng dạng cũng là tội lỗi khó thoát, táng ra bại sản từ khỏi cần nói. Nên ta Đinh mỗi lần nữa khuyên nhủ chư vị, cái này bước ngoặt quan trọng, chúng ta phải đoàn kết nhất trí, chung nhau vượt qua cái cửa ải khó khăn này. Mời gia chủ phân phó, bọn ta tự nhiên cùng Đinh phủ cùng chết sống. Triệu Nguyên thứ nhất cái tỏ thái độ, đúng như Đinh Việt đã nói, bây giờ bọn họ đã là có vinh cùng đinh, một nhục đều đủ. Những người khác lúc này đều nhất nhất đồng hồ trung thành. Đinh Việt lúc này liền nhìn về phía Vệ Đông nói, bây giờ Ngô Đại Hải hôn mê bất tỉnh, bố trang chuyện liền do ngươi toàn quyền phụ trách. Mời gia chủ phân phó, Vệ Đông nên làm như thế nào? Vệ Đông đứng ra, hướng Đinh Việt thi lễ một cái. Lập tức chúng ta có hai chuyện phải làm. Đinh Việt nhìn về phía mấy người, nói. Đám người lúc này đều nhìn Đinh Việt, chờ Đinh Việt nói tiếp. Đinh Việt thấy mọi người vẻ mặt, hắn khá là hài lòng. Hắn chính là thích loại này bận chủ duy ác cảm giác, chỉ nghe hắn tiếp tục nói, thứ một kiện, đó chính là phái ra người đi tra đánh mất vải vóc, một chuyện khác đó chính là để cho bố trang đẩy tiến độ, bây giờ còn dư lại chừng 20 ngày thời gian, Vệ Đông, ngươi mà nói nếu là ngày đêm không nghỉ ngơi đẩy tiến độ vậy, ở trong vòng nửa tháng có thể hay không làm được. Vệ Đông nghe vậy, nhất thời khổ sở nói, những thứ này cũng đều là cấm phẩm, không phải là bình thường vải vóc, số lượng lại không nhỏ, đừng nói là nửa tháng, liền xem như cấp một tháng thời gian cũng làm không ra à. Đinh Việt nói, bất kể như thế nào, ngươi cũng nhất định phải tăng ca, đặc biệt là nhuộm màu phương diện này, dù sao cũng không qua loa được. Vệ Đông nghe vậy, nghiêm túc gật gật đầu, nói, ta cái này đi an bài, liền có thể bắt đầu làm việc. Đinh Việt vừa nhìn về phía Lư Phảng cùng Triệu Nguyên hai vị đại trưởng quỹ, nói, các ngươi cũng không cần kinh hoàng, đem chuyện nên làm xong liền có thể, về phần điều tra vài vóc chuyện, liền giao cho Đinh Di đi làm. Bây giờ lương gạo, tiền trang mặc dù không bằng bố trang, nhưng là Đinh phủ bây giờ tam đại trụ cột sản nghiệp thứ hai, tự nhiên không thể vào lúc này phế. Sau đó Đinh Việt lại phân phó rất nhiều chuyện sau, chư vị trưởng quỹ mới rời đi. Triệu Nguyên cùng Lư Phảng đi chung với nhau, vào lúc này, Lư Phảng nói, lao Triệu, ngươi nhưng nghe qua đại danh phủ phụ gần đây nhưng có cái gì thổ phỉ không có. Lần này chúng ta Đinh phủ vì sao gục lớn như vậy nấm mốc đâu? Triệu Nguyên nói, đây cũng là nghe qua. Lư Phảng gật đầu, cái này kỳ quái, ta cũng chưa từng nghe qua. Triệu Nguyên nói, xem ra chuyện lần này có chút kỳ quặc, bất quá bất kể như thế nào, có gia chủ ở, chúng ta Đinh phủ cũng sẽ không xảy ra chuyện. Trên đại sảnh, chỉ còn lại có Đinh Việt cùng Đinh Di hai người. Đinh Di nói, phụ thân chẳng lẽ không cảm thấy được chuyện này khá là kỳ quặc sao? Đinh Việt nói, cho nên mới muốn ngươi đi thăm dò. Đinh Di nói, theo lý thuyết, cống phẩm nên từ quan phủ tới hộ tống, thế nhưng là những năm gần đây, chúng ta cũng đều là bản thân đưa đi biệt kinh, đây có phải hay không? Đinh Việt nhàn nhạt nói, chúng ta xảy ra vấn đề, quan phủ cũng có trách nhiệm, nếu là chi phủ đại nhân không đốc, tự nhiên không biết làm loại này tự đảo mộ chuyện. Như vậy xuống, ở nơi này đại danh phủ đối chúng ta nhất hẳn thù sợ là chỉ có Trương gia. Đinh Di nói, ngươi nói một chút ý tưởng. Đinh Việt nói, Đinh Di nói, đã từng Đinh gia mới là cái này đại danh trong phủ thứ nhất nhà giàu nhất, bọn họ người kinh doanh tiền trang, lương gạo hai đại ngành nghề, phụ thân thừa kế gia nghiệp sau, không khỏi đem bố trang phát triển lớn mạnh, ngoài ra ở lương gạo, tiền trang hai đại ngành nghề trên cũng có thành tựu, nhất cử để cho Đinh gia trở thành đại danh phủ nhà giàu nhất, cái này dĩ nhiên sẽ phá hư ích lợi của bọn họ, phụ thân thường nói lợi ích trên sân vô tình nghĩa, huống chi chúng ta hay là đối thủ cạnh tranh. Thẳng thắn hơn nói, chúng ta chính là kẻ địch. Đinh Việt gật đầu nói, đúng là như vậy, cho nên đây cũng là ta cho ngươi đi tra nguyên nhân. Đinh Di nói, ngoài ra, nữ nhi cảm thấy cái đó Vệ Đông cũng có vấn đề. Chương 23, công thành công Đinh phủ nguy tới, 2, chương 23, công thành công Đinh phủ nguy tới, 2. Vì sao? Đinh Việt bưng lên trên bàn ly trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Vệ Đông cùng Ngô Đại Hải cùng nhau áp tại vải vóc, vì sao Ngô Đại Hải xảy ra chuyện mà hắn lại không có chuyện? Lại nói trong giọng nói của hắn khắp nơi đều sơ hở, cho nên nữ nhi kết luận hắn có vấn đề. Cho nên nữ nhi nghĩ, phụ thân để cho Vệ Đông đi đẩy tiến độ cống phẩm vải vóc, cũng không phải là thật muốn ở trong vòng nửa tháng đem cống phẩm vải vóc cấp đổi ra, là muốn khảo nghiệm lòng trung thành của hắn, không biết nữ nhi được không nói sai. Đinh Di nói. Đinh Việt nói, không hổ là ta Đinh Việt nữ nhi. Đinh Di cười nói, mấy năm này tới nay, nữ nhi giúp đỡ phụ thân xử lý nơi này ngoài giảm ngoài sự vụ, dĩ nhiên có thể học được một vài thứ, đương nhiên vẫn là phụ thân dạy dỗ thật tốt. Đinh Việt nói, được rồi, ngươi bây giờ liền bắt đầu ra tay điều tra đi, cái này trong Đinh phủ hết thảy mọi người ngươi cũng có thể dùng. Đinh Di nghe vậy, nói, bao gồm chút thành tựu cái đó thư đồng Thẩm Cô Hồng. Ngươi làm sao coi trọng cái đó thư đồng? Đinh Việt mắt sáng lên. Đinh Di cười nói, có thể hàng phục nhà chúng ta nhỏ bá vương người, đương nhiên là cái người tài, lại nói hắn tiến Đinh phủ, hay là nữ nhi tiến cử đây này. Đinh Việt nói, thế nhưng là tuổi của hắn còn nhỏ, chỉ cần có năng lực, có thể có dùng, hắn bao lớn nữ nhi không có chút nào quan tâm. Đinh Di từ tốn nói. Đinh Việt nói, ta nói qua, trong Đinh phủ người ngươi cũng có thể dùng. Như vậy liền đa tạ phụ thân. Đinh Di lúc này hướng Đinh Việt hành xong lễ, liền hướng Đinh Thành chỗ ở tới. Đinh Thành đang làm bài tập, mà Thẩm Cô Hồng cũng là ngồi ở một bên nhìn sách giải trí. Đinh Di đi tới lúc Thẩm Cô Hồng liền phát hiện, chẳng qua là hắn giả vờ không có. Ngoài ra, Thẩm Cô Hồng cảm thấy được, hôm nay Đinh Di cùng Di Vãng có chút bất đồng, rốt cuộc ra sao chỗ bất đồng, hắn nhất thời cũng nói không rõ. Không sai, chút thành tựu tiếp tục cố gắng đi xuống, thi cái trạng nguyên trở lại đều không phải là vấn đề. Đinh Di cười nói. Đinh Thành thấy được tỷ tỷ mình đến rồi, dĩ nhiên là muốn quấn nói chuyện. Vào lúc này, Đinh Di cũng là nhìn về phía Thẩm Cô Hồng, nói, ngươi đi ra một cái, ta có việc nói với ngươi. Thẩm Cô Hồng đáp một tiếng, liền cùng Đinh Di đi ra nhà. Đinh Di lúc này nói, ngươi tới Đinh phủ bao lâu? Bẩm đại tiểu thư, còn nữa 4 ngày liền có 3 tháng. Thẩm Cô Hồng đáp, nguyên lai cũng lâu như vậy a. Đinh Di nói. Thẩm Cô Hồng nói, nhỏ có thể còn sống sót, tất cả đều là đại tiểu thư ban ơn, bây giờ còn có thể được một chỗ nơi an thân, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Đại tiểu thư sau này nếu là có cần, cứ việc nói, Thẩm mẫu người làm được nhất định sẽ đem hết toàn lực. Đinh Di là nhân vật nào, như thế nào nghe không ra Thẩm Cô Hồng ý tứ trong lời nói, nàng thở dài một tiếng, nói, ta biết ngay Đinh gia không giữ được người như ngươi. Ngươi tính toán vào lúc nào rời đi Đinh gia? Đại tiểu thư tại sao lại nói như vậy? Thẩm Cô Hồng nói, ngươi tuổi tác tuy nhỏ, nhưng là tâm trí lại cực độ thành thục, chẳng qua là đáng tiếc ngươi vẫn là quá nhỏ, nhỏ như liên tâm chuyện không giấu được. Vừa mới ngươi kia lời nói trong, lộ ra một cố kiệt ngạo, là một loại không cam lòng vì tôi tớ, không cam lòng vì người bình thường kiệt ngạo. Bất quá ta vẫn vậy bội phục ngươi, ngươi đến tột cùng là luyện thế nào cứ như vậy một bộ tâm tính. Đinh Di nói. Thẩm Cô Hồng nhàn nhạt nói, đây cũng là cực chẳng đã, nếu là có thể, ai không muốn trải qua không buồn không lo sinh hoạt. Xem ra ngươi hay là một cái có câu chuyện người. Đinh Di cười nói. Đại tiểu thư nói đùa. Thẩm Cô Hồng cung kính nói. Đinh Di lúc này xoay đầu lại, nói, lần này ta có chuyện muốn ngươi giúp ta, nếu là thành công vậy, ta cho ngươi 1,000 lượng bạc, như vậy ngươi liền có thể rời đi Đinh gia. Thẩm Cô Hồng đích thật là ở tích lũy tiền, lập tức nghe vậy, tâm thần không khỏi động một cái, nhàn nhạt nói, đại tiểu thư cái này 1,000 lượng nhất định không dễ kiếm, ta nhìn vẫn là quên đi. Đinh Di nói, ngươi rất thông minh, ở nơi này thế gian, bầu trời như thế nào lại vô duyên vô cớ rất đĩa bánh. Cho ngươi nhiều tiền như vậy, đương nhiên là muốn ngươi làm chuyện đáng giá nhiều như vậy tiền. Đại tiểu thư nói một chút, nếu là nhỏ có thể giúp đỡ, dĩ nhiên nghĩa bất dung tử. Thẩm Cô Hồng sắc thực động tâm, có 1,000 lượng bạc, vậy hắn cũng không cần lại tiếp tục ở nơi này trong đinh phủ túi đầu không lưng. Đinh Di vì vậy liền đem đinh phủ chuyện nói một lần, thẳng đem Thẩm Cô Hồng nghe to mày, nói, nếu theo tuổi tác mà tính, có thể đại tiểu thư còn không biết, nhỏ so thiếu gia cũng còn nhỏ hơn một ít, đại tiểu thư tại sao lại cảm thấy nhỏ có thể giúp đỡ ngài làm chuyện này? Đinh Di nói, ta từ trước đến giờ chỉ nhìn năng lực, chỉ cần ngươi có thể làm việc là được, nhưng chính là không biết ngươi có dám hay không làm, bởi vì chuyện này xác thực không đơn giản, hơi không cẩn thận, là muốn mất mạng. Đinh Di cũng không biết, bây giờ Thẩm Cô Hồng có thể nói là chết qua một lần người. Có người chết qua một lần, tự nhiên sẽ càng sợ chết hơn, có người thời là từ nay không đem sanh tử coi ra gì. Thế nhưng là Thẩm Cô Hồng hai loại đều không phải là, hắn bây giờ sợ chết, nhưng lại không sợ chết. Sợ chết, đó là bởi vì sống mới có thể vì Lê Hoa Sơn trang người báo thù, không sợ chết, đó là bởi vì hắn có thể ung dung đối mặt sinh tử. Đại tiểu thư là đại danh phủ người, phu cận đây có cái gì giang hồ bang phái, hoặc là thổ phỉ, đại tiểu thư nên cũng rõ ràng đi. Thẩm Cô Hồng chợt nói. Đinh Di nghe vậy, nhất thời cười một tiếng, nói, xem ra ngươi là đáp ứng. Thẩm Cô Hồng cũng là cười một tiếng, nói, không có biện pháp, nhỏ lúc này xác thực thiếu tiền. Đinh Di nghe vậy lần nữa cười một tiếng, Thẩm Cô Hồng lúc này lại hỏi, nghe đại tiểu thư nói đến, những thứ này cướp đi cống phẩm thổ phỉ nên đều là giang hồ cao thủ, đại tiểu thư cảm thấy dựa vào chúng ta hai cái này tay trói gà không chặt người, lại nên như thế nào đi thăm dò đâu? Đinh Di nói, những năm gần đây ta dám ở bên ngoài đi lại, vậy dĩ nhiên là hảo thủ ở một bên bảo vệ, đi, ta dẫn ngươi đi gặp bọn họ. Sau này an toàn của ngươi cũng phải từ bọn họ tới phụ trách đâu. Thẩm Cô Hồng đi theo Đinh Di ra sân, dọc theo hành lang đi suốt, quẹo qua một cái cua quẹo, liền tới đến một cái khác sân. Viện tử này ở vào đinh phủ bên trái nhất chỗ, nhìn một cái chính là luyện võ dùng nơi trốn. Đinh phủ dù sao cũng là đại danh phủ nhà giàu nhất, sẽ có diễn võ trưởng Thẩm Cô Hồng một chút cũng kỳ quái. Vào lúc này, những thứ kia trang phục hán tử hướng bọn họ bên này đi tới, hướng Đinh Di hành lễ sau, liền đứng ở một bên. Đinh Di đối Thẩm Cô Hồng nói, sau này những người này đều là muốn đi theo nhóm người làm việc, các ngươi trước nhận thức một chút. Hồng hổ. Cầm đầu hán tử hướng Thẩm Cô Hồng liền ô quyền. Hai cánh tay hắn có tô miệng như vậy to, bắp thịt giống như là phải đem áo quần cấp phình vỡ bình thường, mọi cử động đều là cho người ta tràn đầy lực lượng cảm giác, nhìn một cái chính là một cái khổ luyện gia đình. Thẩm Cô Hồng cũng hướng hắn thi lễ một cái, nói, Thẩm Cô Hồng ra mắt chư vị. Những người kia tiếp theo đều nhất nhất báo tên họ, chẳng qua là Thẩm Cô Hồng nhớ cũng là chỉ có mấy cái. Dĩ nhiên, hắn cũng không cần nhớ nhiều như vậy. Tất cả mọi người báo danh xong sau, liền có một công tử áo trắng đi vào sân, những thứ này người luyện võ đều là hướng hắn hành lễ, ra mắt đầu lĩnh. Nguyên lai cái này công tử áo trắng mới là đám này võ nhân thủ lĩnh, tên của hắn gọi Tiêu Bạch Ngọc, người cũng như tên, khuôn mặt rất thanh tú, mọi cử động cũng là cái nho nhã chi sĩ, nhưng Thẩm Cô Hồng có thể cảm giác được người này vô cùng nguy hiểm, thân thể hắn giống như là ẩn giấu một con mãnh hổ bình thường, ôn văn nho nhã bất quá là hắn biểu tượng. Nhỏ Di đến rồi, có thể như vậy gọi Đinh Di, cũng chỉ có Tiêu Bạch Ngọc. Thẩm Cô Hồng ánh mắt hơi lấp lóe, xem ra hai người này quan hệ vô cùng không đơn giản. Tiêu đại ca cũng ở đây sao? Đinh Di trong đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ ôn nhu. Tiêu Bạch Ngọc gật đầu, Đinh phủ xảy ra chuyện, ta tự nhiên sẽ không ngồi nhìn bất kể. Đinh Di ôn nhu một chút đầu, Tiêu Bạch Ngọc nói, chúng ta trước đem ý nghĩ chỉnh lý một chút, như vậy hành động mới có mục tiêu, không đến nỗi mù quáng. Từ đầu đến cuối, Tiêu Bạch Ngọc cũng không có xem qua Thẩm Cô Hồng một cái, Thẩm Cô Hồng tự nhiên cũng không nhìn tới hắn. Thần cô hồng võ công mặc dù rất có tinh tiến, có thể đem hơi thở của mình thu liễm, để cho người cho là hắn là một cái người bình thường, thế nhưng là thẩm cô hồng biết, ở Tiêu Bạch Ngọc cao thủ như vậy trước mặt, tốt nhất ẩn nút chính là cái đó cũng không muốn làm, cũng chính là đừng đối người này tò mò. Hồng hổ là trừ Tiêu Bạch Ngọc trở ra thứ nhì cao thủ, nên thương lượng đối sách tự nhiên có hắn. Về phần thẩm cô hồng, Tiêu Bạch Ngọc lúc này mới có chút ngoài ý muốn, Đinh Di vậy mà để cho tham dự nghị sự, xem ra thân phận của hắn cũng không quá đơn giản. Tiêu Bạch Ngọc mở miệng trước nói, bây giờ ở đại danh trong phủ, lớn nhất giang hồ bang phái là Trường Thanh Bang, bọn họ là người trong Hắc Đạo Vận, làm vốn là không có tiền vốn mua bán, nên bọn họ hiểm nghi lớn nhất. Tiếp theo chính là Trương gia, bọn họ cùng Đinh Phủ là cạnh tranh quan hệ, nếu là Đinh Phủ tao đường, như vậy bọn họ chính là người được lợi lớn nhất. Hồng Hồ nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền từ Trường Thanh Bang cùng Trương gia vào tay. Thẩm Cô Hồng lúc này nói, có thể hay không cái này cũng cùng bọn họ có quan hệ đâu. Ý của ngươi là? Hồng Hồ nhìn như thô cùng, nhưng cũng là thận trọng hạng người. Không sai, có thể cùng bọn họ đều có quan hệ, bởi vì nhóm kia cống phẩm người bình thường là không dám mua, cũng chỉ có giống như Trương gia loại này làm ăn làm lớn người mới có thể có tiêu miệng. Nếu là Trường Thanh Bang nhân tiếp nhóm này hàng, bọn họ duy nhất người mua chính là Trương gia. Một khả năng khác chính là Trương gia chính là cái này thủ phạm đứng sau, bất quá bọn họ sẽ không ngốc đến mức tự mình ra tay. Tiêu Bạch Ngọc nhìn Thẩm Cô Hồng một cái, nói: "Đinh Di nói cách khác, vô luận như thế nào, chuyện này cũng cùng Trường Thanh Bang có liên quan." Tiêu Bạch Ngọc nói: "Bởi vì chỉ có bọn họ mới có cái này, cũng chỉ có bọn họ mới có bản lĩnh này, cho nên chúng ta đầu tiên muốn từ Trường Thanh Bang ra tay." Đinh Di nói. Tiêu Bạch Ngọc gật đầu nói: "Đúng là như vậy." Thẩm Cô Hồng lúc này nói: "Ta đề nghị một cái, nếu không chúng ta đi trước nhìn một chút hiện trường." Tiêu Bạch Ngọc mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói: "Vị tiểu huynh đệ này vì sao như vậy để nghĩ đâu?" Thẩm Cô Hồng nói, ở trên đời này, không có người nào làm việc có thể làm được chân chính hoàn mỹ, chỉ cần là làm, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có sơ hở, chúng ta đi trước nhìn một chút, có lẽ sẽ có chút thu hoạch cũng có nói, dĩ nhiên đây chỉ là cái nhìn cá nhân. Tiêu Bạch Ngọc gật đầu, rồi sau đó nhìn về phía Đinh Di, cười nói, nhỏ Di, lần này ngươi ngược lại lấy được một cái không sai trợ thủ, không sai, hắn nói đến rất có lý. Hồng Hổ lúc này cũng nói, huynh đệ nhìn qua tuổi còn trẻ, nhưng đầu óc rất là linh hoạt, Hồng Mô rất là bội phục. Quá khen. Thẩm Cô Hồng cung kính trở về một tiếng. Đinh Di nói, vừa là như vậy chúng ta cái này lên đường, đi trước hiện trường. Tiêu Bạch Ngọc nói, các ngươi trước chuẩn bị một phen, ta đi xem một chút Ngô Đại trưởng quỹ. Thẩm Cô Hồng lúc này nghĩ đến, xem ra cái này Tiêu Bạch Ngọc cùng cái đó Ngô Đại Hải quan hệ cũng không đơn giản, không, toàn bộ Đinh Phủ cũng không đơn giản đâu. Tốt, vậy ngươi mau mau trở lại. Đinh Di nói. Tiêu Bạch Ngọc gật đầu, sau đó liền đi ra khỏi nhà. Đinh Di nhìn về phía Hồng Hổ, nói, lần này đi hiện trường, ngươi đi mang theo chút minh đệ. Là. Hồng Hổ đáp một tiếng, cũng đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có Thẩm Cô Hồng cùng Đinh Di. Chương 24, dấu vết hiện trường tìm. Chương 24, dấu vết hiện trường tìm đại tiểu thư. Nhỏ muốn tỉnh giáo một cái, Đinh phủ đi đưa đi biện kinh cấm phẩm đều là bản thân áp tải, không phải giao cho quan phủ. Thẩm Cô Hồng hỏi. Đinh Di nghe vậy khẽ mỉm cười nói, lần đi biện kinh mặc dù không có cái gì lớn ổ thổ phỉ, nhưng trong quan phủ võ lực vẫn còn không bằng Đinh phủ, cha ta cùng chi phủ đại nhân quan hệ cứ tốt, nên những năm gần đây đều là do Đinh phủ người áp tải. Nói như thế, vị Yêu Ngô đại trưởng quỹ nên là cao thủ võ lâm, nếu không các ngươi cũng không dám để cho hắn đi áp tải cấm phẩm. Thẩm Cô Hồng nói. Đinh Di gật đầu nói, đúng là như vậy, Nô Đại Hải võ công so Tiêu đại ca không kém bao nhiêu, cộng thêm vệ đồng lại có mấy chục tên huynh đệ, vốn phải là bạn vô nhất hết, nhưng đúng là vẫn còn xảy ra vấn đề. Tiêu công tử cùng Nô Đại trưởng quỹ quan hệ xem ra cũng không tệ. Thẩm Cô Hồng nói. Đinh Di nói, bọn họ thường ở chung một chỗ so tài võ công đâu. Thẩm Cô Hồng gật đầu, các ngươi đinh không giống như là thương gia, cũng là võ lâm thế gia bình thường, thường cất bước ở bên ngoài, ai không biết hai chiêu phòng thân, lại nói làm ăn như thế nào ngoài mặt thấy được đơn giản như vậy. Đinh Di nói. Thẩm Cô Hồng nghe vậy không khỏi lần nữa quan sát Đinh Di một cái. Đinh Di chính là trà trộn tương trường nhiều năm người, như thế nào không nhìn ra Thẩm Cô Hồng suy nghĩ trong lòng, nói, ta đương nhiên cũng sẽ hai chiều, bất quá võ công của ta đều là Tiêu đại ca dạy. Thẩm Cô Hồng gật đầu, hắn luôn cảm thấy Đinh Di cùng kia Tiêu Bạch Ngọc quan hệ giữa không đơn giản, bây giờ nghĩ đến, đó chính là một loại đặc thù tình cảm, giống như là hắn cùng với Tố Ngưng hà vậy. Dần dần, Thẩm Cô Hồng cũng hiểu tình yêu nam nữ. Được rồi, Hồng Hổ nên chuẩn bị được sắp xỉ, chúng ta đi thôi. Đinh Di nói. Thẩm Cô Hồng gật đầu, thầm nghĩ, nguyên lai cái gọi là chuẩn bị, bất quá là cấp Tiêu Bạch Ngọc đi thăm Ngô Đại Hải thời gian, vị này Đinh đại tiểu thư cân nhắc cũng là đi tới. Bất quá ta thế nào luôn là cảm giác được đại tiểu thư này cùng trước kia có chút không giống đâu. Đây thật là kỳ quái. Gia Đinh phủ, chỉ thấy mười mấy người ở cửa chính nhất tề chiến lập, ở bên cạnh chỗ, thời là có mười mấy con tuấn mã. Hồng Hổ tiến lên phía trước nói, đại tiểu thư, hết thảy đã chuẩn bị đâu vào đó, chỉ chờ Tiêu đầu lĩnh tới là được lên đường. Hồng Hổ có nên nói hay không xong, chỉ thấy Tiêu Bạch Ngọc từ đường phố bên kia đi tới, cười nói, xem ra ta trở lại được chính là thời điểm. Thẩm Cô Hồng tâm thần lần nữa động một cái, xem ra cái này Ngô Đại Hải phủ chỉ, rời Đinh phủ cũng không xa. Đinh Di nói, người đã đến đủ, vậy thì lên đường đi. Đám người đến làm, cũng phóng người lên ngựa. Đinh Di lúc này nhìn về phía Thẩm Cô Hồng, nói, biết cưỡi ngựa sao? Thẩm Cô Hồng nói, sẽ, nhưng là cưỡi không được há. Đinh Di nghe vậy, khẽ gật đầu, nói, không có sao, sẽ cưỡi là tốt rồi. Thẩm Cô Hồng ngược lại không có gạt Đinh Di, hắn từ nhỏ không có ra khỏi Lê Hoa Sơn Trang, không có cơ hội cưỡi ngựa ngoài nghề, dĩ nhiên lấy hắn cùng với Tố Ngưng Hạ bướng mình, bên trong sơn trang nuôi có ngựa, hắn dĩ nhiên là cưỡi qua. Đinh Di thấy Thẩm Cô Hồng lên ngựa tư thế cũng không đúng lắm, liền biết Thẩm Cô Hồng nói không giả. Tiêu Bạch Ngọc thấy vậy, cũng là khẽ to mày. Đoàn người đều lên ngựa sau, Thẩm Cô Hồng dĩ nhiên là nhất là hậu, tiếp theo chính là Hồng Hổ bọn họ, chạy trước tiên dĩ nhiên chính là Tiêu Bạch Ngọc cùng Đinh Di. Nhỏ Di, chúng ta lần này cần làm chuyện cực kỳ nguy hiểm, Thẩm huynh đệ hắn đi theo sợ là Tiêu Bạch Ngọc thanh âm, chỉ có Đinh Di mới có thể nghe được. Phụ thân nói trong phủ người theo ta chọn lựa, ta cũng không thể không chọn một cái đi. Thẩm Cô Hồng người này mặc dù không biết võ công, nhưng đầu óc linh hoạt, đối chúng ta phải có dụng. Đinh Di nói, tự nhiên cũng chỉ có Tiêu Bạch Ngọc mới có thể nghe được. Hiểu. Tiêu Bạch Ngọc không nói chuyện, roi trên không trung rút ra vàng, tuấn mã chạy trồm nhanh hơn, chỉ chốc lát sau, liền đem Thẩm Cô Hồng cùng Hồng Hổ đám người bỏ lại đằng sau. Hồng Hổ thấy vậy, đối cái này bên người một người hán tử nói, Hồng Núi, ngươi chiếu cố một chút Thẩm huynh đệ, chúng ta đuổi theo đại tiểu thư bọn họ. Hồng Núi là Hồng Hổ em trai ruột, võ công của hắn lộ số cùng Hồng Hổ bất đồng, lập tức hắn cùng với Thẩm Cô Hồng sóng vai đi về phía trước. Thẩm Cô Hồng nói, đa tạ Hồng đại ca chiếu cố, xem ra là ta trở ngại. Hồng Đương Núi, Thẩm huynh đệ nhanh đừng nói như vậy, đại ca của ta nói ngươi tuổi không lớn lắm, nhưng là người thông tuệ, đây là đại tiểu thư để ngươi tham dự chuyện này nguyên nhân. Thẩm Cô Hồng khiêm tốn mấy câu, cùng Hồng Núi đến hiện trường lúc, chỉ thấy đông đảo huynh đệ đều ở đây khắp nơi kiểm tra. Thẩm Cô Hồng sau khi xuống ngựa, cũng không có nhàn rỗi, lập tức hắn cũng là bốn phía kiểm tra. Đây là một mảnh rừng rậm, trong rừng cổ thụ che trời, ánh mặt trời đều chỉ có thể thông qua cành cây to nha cùng cành cây giữa khe hở bắn tới trên đất, nếu là không có ánh nắng, vậy thì biểu lộ ra khá là âm u như vậy thiên nhiên hoàn cảnh, đúng là một chỗ thượng hạ phục kích nơi. Cách đó không xa có cả mấy cây đại thụ bên trên, đều có đao kiếm đẳng binh khí dấu vết lưu lại, xem ra nơi này xác thực trải qua một trận rất là đại chiến kịch liệt. Thẩm Cô Hồng khẽ nhíu mày, trong lòng tràn đầy nghi ngờ, 300,000 lượng bạc gấm vóc, nhiều như vậy hàng hóa trở đi, trên đất sẽ phải lưu lại sâu sắc vết bánh xe dấu vết mới là, vì sao cái này trong rừng cũng là cái gì cũng không có. Thẩm Cô Hồng suy nghĩ, lại hướng rừng chỗ sâu đi tới mấy bước, lúc này chỉ thấy trong rừng mấy bụi trên lá cây, còn có lưu chưa khô vết máu. Cái này cũng có trách, cổ mục che trời, ánh mặt trời đều khó mà chiếu đến trong rừng, vết máu này dĩ nhiên làm chậm. Thẩm Cô Hồng thân thể không xuống, vào lúc này, hắn phảng phất thấy được kia mấy bụi cỏ dại dưới có một đạo cực kỳ hào quang nhỏ yếu thoáng qua. Hắn ngồi xổm người xuống, gỡ ra cỏ dại, chỉ thấy khô héo dưới lá cây, lại có một viên cực kỳ nhỏ xíu trân châu. Cái này trân châu thành sắc cực tốt, nếu không ở nơi này âm u trong rừng khó có thể phát hiện. Thẩm Cô Hồng đem trân châu giữ tại lòng bàn tay, bắt đầu túi đầu trầm tư. Nhưng có phát hiện gì? Đinh Di đi tới Thẩm Cô Hồng bên người, Thẩm Cô Hồng lúc này trong bụng một giật mình, Đinh Di có thể như vậy lặng yên không một tiếng động đến gần, xem ra võ công không hề so Tiêu Bạch Ngọc yếu, người của Đinh gia, xác thực cũng không đơn giản. Vào lúc này, cũng không biết hắn cố ý hay là quên đi trong lòng bàn tay siết chặt viên kia trân châu, vị thần xui khiến lớn lắc đầu, nói, không có, bất quá là ở chỗ này phát hiện mấy bãi không có làm đi vết máu. Hồng Núi đang ở hắn cách đó không xa, nghe Thẩm Cô Hồng vậy, nói, cái này trong rừng âm u, liền xem như mấy ngày nữa vết máu cũng chưa chắc sẽ làm đi. Thẩm Cô Hồng gật đầu, Hồng đại ca nói chính là, bên này có phát hiện. Hồng Hổ thanh âm từ một hướng khác chuyển tới, Đinh Di cùng Hồng Núi đều đội vàng hướng về bên kia đi tới. Thẩm Cô Hồng đem viên kia tiểu trân châu giấu kỹ, cũng đi theo. Phát hiện cái gì? Đinh Di người còn chưa tới, liền kêu lên. Hồng Hổ tiến lên đón, đem một cái màu đen thiết bài dạng thức vật giao cho Đinh Di. Đinh Di nhìn thiết bài một cái, chỉ thấy trên đó viết một cái chữ. Đây là Trương gia riêng có lệnh bài màu đen, chỉ có đại trưởng quỹ trở lên người mới có thể nắm lệnh này bài, mẹ hắn, quả nhiên Trương gia người làm. Hồng Núi cả kinh nói. Tiêu Bạch Ngọc lúc này cũng đi tới, nói, cho ta nhìn một chút. Đinh Di đem màu đen kia lệnh bài đưa cho Tiêu Bạch Ngọc, Tiêu Bạch Ngọc cao mày nói, không đúng, nếu thật là Trương gia, bọn họ làm sao dám tự mình động thủ. Còn gia động đại trưởng quỹ cấp bậc nhân vật, trong này có kỳ quặc. Tiêu đầu lĩnh, cái này có thể có cái gì kỳ quặc? Ta nhìn bây giờ chúng ta trực tiếp lướt đi Trương gia, tuyệt đối có thể tìm tới đánh mất hàng hóa. Hồng Núi lớn tiếng nói. Tiêu Bạch Ngọc nói, Trương Doãn làm việc thế nhưng là cái dọn nước không lọt người, liền xem như bọn họ, lúc này đi Trương gia, cũng không tìm được nhóm này hàng hóa. Còn nữa, bây giờ chúng ta trọng yếu nhất chính là tìm được nhóm này hàng hóa, đây mới là cứu vớt Đinh phủ chỗ mấu chốt, về phần tiệt hóa người là ai, chúng ta phía sau lại từ từ nấu ăn. Đinh Di gật đầu, đúng là như vậy. Vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Hồng Núi hỏi. Tiêu Bạch Ngọc nói, tối hôm nay chúng ta phân hai tổ hành động, Hồng Hổ đi trước Trường Thanh Bang, ta cùng nhỏ Di đi trước phủ, những người còn lại trở về phủ lợi lệnh. Lớn như vậy một nhóm hàng, không thể nào lặng yên không một tiếng động ra đại danh phủ, nên cống phẩm nhất định còn ở đại danh phủ, bây giờ có thể giấu nhóm này hàng, cũng chỉ có Trương phủ cùng Trường Thanh Bang. Hồng Hổ ngươi nhớ, lần này đi trước chủ yếu là kiểm tra hắn hôm nay nhưng có vận tiến bất kỳ vật gì. Một khi tra rõ, lập tức cho ta biết cùng đại tiểu thư. Hiểu. Hồng Hổ hướng Tiêu Bạch Ngọc liền ô quyền, liền đi trước. Tiếp theo Tiêu Bạch Ngọc cùng Đinh Di cũng đã rời đi. Thái Dương rơi xuống tây sân sau, trong rừng cũng đã tối lại. Hồng Núi đem người toàn bộ gọi đủ sau, liền hướng Đinh phủ tiến phát. Hồng đại ca, đại tiểu thư này cùng Tiêu công tử quan hệ không đơn giản đâu. Thẩm Cô Hồng không biết vì sao, vậy mà toát ra một câu như vậy, làm cho Hồng Sơn đốn lúc sửng sốt một chút, hắn nói, nào chỉ là không đơn giản. Tiêu đầu lĩnh cùng đại tiểu thư là tình nhân quan hệ, đã được đến gia chủ công nhận, mấy ngày nữa liền muốn đi tam thư lục lễ, đưa qua bát tự sau, đại tiểu thư liền muốn cùng Tiêu đầu lĩnh thành thân. Thẩm Cô Hồng đối với những thứ này kết hôn chi lễ mặc dù không hiểu, nhưng hắn biết thành thân ý vị như thế nào, thầm nghĩ khó trách Tiêu Bạch Ngọc cùng Đinh Di cử chỉ thân mật, mặt mũi truyền tình, nguyên lai là có chuyện như vậy. Hắn lại hỏi, cái này Tiêu công tử cũng là đại danh phủ người sao? Đây cũng không phải, Tiêu công tử chính là võ lâm thế gia ra đời, nhà hắn ở Kim Lăng đâu? Hồng Đường núi. Thẩm Cô Hồng nghe vậy, cũng là cả kinh, nói, Kim Lăng Tiêu gia. Thẩm huynh đệ cũng biết Kim Lăng Tiêu gia. Hồng Đường núi. Thẩm Cô Hồng nói, Tiêu gia nổi danh như vậy, có ai lại không biết? Hồng núi lúc này rụt ngựa kề Thẩm Cô Hồng, nói, Thẩm huynh đệ có thể không biết, Tiêu đầu lĩnh mặc dù là người của Tiêu gia không giả, bất quá chẳng qua là bằng chi, bọn họ ở vị trí của Tiêu gia không hề cao, cho nên Tiêu đầu lĩnh mới ra ngoài làm việc. Bất quá vậy trở võ lâm thế gia, liền xem như một cái hệ thứ đệ tử, ở trên giang hồ cũng là được người tôn trọng. Thẩm Cô Hồng gật đầu, nói, Hồng đại ca nói không sai. Hồng núi lại nói, xem ra Thẩm huynh đệ mới đến đinh phủ không lâu, không phải những thứ này đã sớm ở đinh phủ truyền khắp chuyện, ngươi như thế nào lại không biết? Thẩm Cô Hồng nói, Hồng đại ca quả nhiên thật là tinh mắt, ta tới đinh phủ mới 3 tháng không tới, vẫn luôn là ở cấp thiếu gia làm thư đồng. Hồng núi nghe vậy, cũng là cả kinh, nói, ngươi chính là gần đây trong đinh phủ chuyển đi xôn xao vị kia thư đồng. Thẩm Cô Hồng mấy ngày nay liền đợi ở đinh thành ở sân, nơi đó biết thanh danh của hắn đã truyền khắp toàn bộ đinh phủ. Lập tức nói, chính là ta, bất quá ta làm sao sẽ bị chuyển đi xôn xao? Hồng Đường núi, khó trách đại tiểu thư phải dẫn ngươi, Thẩm huynh đệ à, ngươi thế nhưng là không biết, thiếu gia trong phủ danh tiếng đó là đinh phủ trên dưới đều biết, bây giờ ngươi có thể để cho hắn hối cải thay đổi, chuyên tâm học tập, đây thật là ghê gớm, gia chủ thường xuyên đều ở đây nhắc tới ngươi đâu, chẳng qua là lại không có nói ngươi tên, nếu không tại diễn võ trường thời điểm, đại gia đều biết ngươi. Thẩm Cô Hồng cũng là có chút dở khóc dở cười, hắn không nghĩ tới bản thân ở trong đinh phủ vậy mà đã như vậy nổi danh. Đại tiểu thư kia sẽ phải gả đi Kim Lăng sao? Thẩm Cô Hồng lại hỏi. Hồng núi lắc đầu nói, không phải, là Tiêu đầu lĩnh ở rể đi ra. Thẩm Cô Hồng nghe vậy, gật gật đầu. Đám người cưỡi ngựa đi một nén hương tả hữu thời gian, liền trở lại đại danh phủ. Theo lý thuyết tới, điểm này là không thể vào thành, thế nhưng là đinh phủ người cũng là có thể vào thành. Chương 25, sương mù nồng nặc giải thích như thế nào? 1. Chương 25, sương mù nồng nặc giải thích như thế nào? 1. Trở lại đinh phủ, Thẩm Cô Hồng trong đầu cũng là hỗn loạn tương mừng, bây giờ hắn ở hay là đinh thành sơn? Đinh thành hôm nay công khóa đã sớm làm xong, hắn cùng với Thẩm Cô Hồng ngồi chung một chỗ, nói, hôm nay ngươi cùng tỷ tỷ bọn họ đi ra ngoài làm gì? Thẩm Cô Hồng lúc này tự nhiên sẽ không nói cho hắn tình huống thật, nói, cũng không có làm cái gì, đại tiểu thư để cho ta đi theo nàng làm chút chuyện, tương lai ở trong đinh phủ dễ lan lộn. Đinh Thành gật đầu, tỷ tỷ những năm gần đây giúp đỡ phụ thân xử lý đinh gia, trong đinh phủ ai đối với nàng không phục. Người đi theo nàng làm việc, tương lai ở trong đinh phủ tất nhiên sẽ có vị trí của ngươi. Thẩm Cô Hồng nghe vậy cũng là cả kinh, hắn không nghĩ tới cái này Đinh Thành cũng không đơn giản, xem ra trước kia ngược lại hắn nhìn lầm. Bất quá nghĩ đến Đinh Việt có thể làm cho đinh gia ngồi vào đại danh phủ nhà giàu nhất vị trí, này nhi tử như thế nào lại trên lại đâu. Được rồi, không cùng ngươi nói, ngày mai tiên sinh tới rất sớm, ta cũng không muốn như lấy trước kia vậy ngày ngày trốn học, hoặc là giữa trưa mới đi. Đinh Thành nói xong, liền vỗ một cái Thẩm Cô Hồng bả vai, đi vào trong nhà đi. Thẩm Cô Hồng lúc này lấy ra sớm đi trong rừng thấy chân châu, đêm tối dưới, cái này viên chân châu vậy mà đều còn lộ ra một tầng màu xanh nhạt ánh sáng, xem ra đây tuyệt đối không phải bình thường chân châu. Tại sao phải có vật này đâu? Thẩm Cô Hồng không khỏi cau mày trầm tư. Lập tức hắn sửa lại một chút suy nghĩ, theo lý thuyết tới, cái này vận chuyển cống phẩm chuyện cũng là chuyện giữ bí mật, người ngoài rất khó biết được, trừ phi là áp tải cống phẩm trong đám người lại nội gian. Thẩm Cô Hồng thân thể từ không khỏi run lên, lập tức suy nghĩ nhanh chóng lộn, Nô Đại Hải chính là lần này áp tải cống phẩm đầu lĩnh, mà hắn bây giờ trọng thương chưa tỉnh, nếu là hắn là nội gian, trọng thương chưa tỉnh vừa vặn có thể phủi sạch hắn hiểm nghi. Không đúng, cái đó Vệ Đông hiểm nghi mới là lớn nhất, theo Đinh Di đã nói, lúc ấy xảy ra chuyện sau khi trở về, lời nói của hắn cũng là hoảng hoảng hốt hốt. Nếu là như vậy, Đinh Việt để cho hắn ra công làm bại bóc, này chân chính dụng ý xem ra là muốn khảo nghiệm hắn. Tối nay Đinh Di bọn họ nên là rất khuya mới có thể trở lại, xem ra ta cũng không thể nhàn rỗi. Thẩm Cô Hồng lúc này đổi mấy thân áo quần cùng nhau mặc vào, bên ngoài cũng là đêm đen hành phục. Lúc này hắn nhìn qua chính là vóc người sương mù, liền xem như trong phủ người quen thấy hắn, đêm đen nhánh hạ cũng thật khó nhận ra, hắn lại tìm khối miếng vải đen đem mặt cấp đắp lên, liền ra đinh phủ. Đêm đã khuya, trên đường cái đã sớm yên lặng lại, Thẩm Cô Hồng dựa vào giữa ban ngày trí nhớ, hướng Tiêu Bạch Ngọc trở về lúc đi đầu kia đường phố đi tới, không lâu lắm liền tới đến một chỗ tòa nhà, nơi này chính là đinh phủ hãng buôn vải đại trưởng quỹ Ngô Đại Hải phủ chỉ. Quả nhiên cách rất gần, khó trách hôm nay Tiêu Bạch Ngọc ở tạm thời lên đường trước còn có thể tới thăm Ngô Đại Hải. Bất quá cũng may được cách gần, nếu không ta tối nay ở nơi này đại danh trong phủ sợ là khó có thể tìm được cái này Ngô phủ. Thẩm Cô Hồng trong lòng lẩm bẩm. Đêm đã khuya, nhưng Ngô phủ không ít trong căn phòng cũng còn đèn sáng lửa, Thẩm Cô Hồng ở Ngô phủ bên trong nhảy nửa ngày, vẫn là không có tìm được Ngô Đại Hải nhà. Nhưng ở lúc này, chỉ nghe hành lang một bên kia chuyển tới một vị nữ tử thanh âm, lão gia rốt cuộc đã tỉnh, phu nhân để cho chúng ta nhanh lên đem thuốc cấp đưa qua. Thẩm Cô Hồng nghe vậy, thật là mừng không tìm nổi, lặng lẽ đi theo những thứ này đưa thuốc nha hoàn sau lưng, chỉ chốc lát, liền tới đến Ngô phủ ở trung tâm một tòa lầu các. Gác lửng trong cửa sổ ánh lửa nhảy lên, có thể mơ hồ nhìn ra có hai thân ảnh, một đạo là còng lưng thân thể, một đạo khác cũng là một vị người đàn bà. Cái này Ngô Đại Hải niên kỷ cũng lớn như vậy, Thẩm Cô Hồng trong bụng âm thầm cô, nhưng ngược lại đã cảm thấy không đúng, nếu Ngô Đại Hải bị trọng thương, vậy hắn nên nằm ở trên giường mới là, trong phòng vì sao lại có hắn cái bóng? Lao ra, phu nhân, thuốc đến rồi. Vừa mới nha hoàng kia thanh âm truyền tới. Phụ nhân kia nhận lấy nha hoàn trong tay thuốc, cái bóng di động, trong chốc lát liền không có. "Ngươi thật tốt nghỉ ngơi, lần này khổ cực." Một đạo thanh âm quen thuộc truyền tới, làm cho Thẩm Cô Hồng tâm thần không khỏi run lên. Lập tức khí tức tiết lộ, trong phòng nhất thời truyền ra một đạo sấm sét bình thường thanh âm, "Ai?" Thanh âm truyền ra, Ngô phủ gia đình xuất động, chỉ thấy đầy sân cũng đều là bóng người, ánh lửa nhảy lên, đem Ngô phủ cấp chiếu thông lượng. Thẩm Cô Hồng thầm kêu hằng bét, lập tức vậy còn dám nữa dừng lại nửa phần. Trực tiếp nhảy lên nóc nhà, đang muốn chạy trốn, chỉ thấy trước mặt cũng có người bên trên nóc nhà, nhìn này tốc độ di động, này khinh thân công phu không hề liền yếu. Lấy ở đâu mau tặng, lại dám tới Ngô phủ Dương Ai. Người trước mặt phân tả hữu mà động, đem Thẩm Cô Hồng có thể đi hai con đường tử cũng cấp phá hỏng. Bây giờ nếu là Thẩm Cô Hồng đánh không lại hai người này, vậy hắn duy nhất có thể đi đường chính là lui về Ngô phủ. Thế nhưng là Ngô phủ bên trong đương thời bóng người lập lòe, trở về tự nhiên cũng là đường chết một cái. Thẩm Cô Hồng sơ lược phán đoán, liền đón nhận bên trái người nọ, lập tức chỉ thấy hắn từ trong ngực chạy ra khỏi đoạn kiếm, đâm nghiêng mà ra. Đoạn kiếm này chính là Thẩm Hạc Ngâm đưa cho hắn, tự nhiên không phải là vật phàm. Đêm đen nhánh hạ, rét lạnh kiếm quang lộ ra một cô ác liệt thế. Người nọ thân thể tại chỗ chuyển một cái, tránh Thẩm Cô Hồng đoạn kiếm đồng thời, bàn tay phải phương vỗ mà ra, thẳng đến Thẩm Cô Hồng lồng ngực. Thẩm Cô Hồng thân hình dừng lại, nhảy hướng trời cao, một cái lộn vòng, liền lại rơi vào Ngô phủ một tòa khắc gác lừng trên nóc. Người nọ cân thân mà lên, rời Thẩm Cô Hồng khoảng cách không có vượt qua nửa trượng. Vào lúc này, bên trên nhà người tới đã có mười mấy người, đã đem Thẩm Cô Hồng có thể chạy trốn đường tất cả đều cấp phá hỏng. Thẩm Cô Hồng thầm giận mình, cái này Ngô phủ lấy ở đâu nhiều cao thủ như vậy? Lập tức đã không cho phép hắn cân nhắc, kia đuổi theo một người quyền cước đều xuất hiện, công hắn sau lưng, mà chi phối hai bên, đã có hai người đến gần hắn chỗ nóc nhà. Trong lúc Thẩm Cô Hồng đoạn kiếm huy động, gai ngược phía sau công tới người nọ. Người nọ thấy được đoạn kiếm lợi hại, liền thi ba quyền, quyền kinh tràn ngập, phá vỡ Thẩm Cô Hồng kiếm mang thế công. Thẩm Cô Hồng thấy vậy, chỉ đem đoạn kiếm kia cắt ngang đi ra ngoài, rét lạnh kiếm quang lấp lóe, dưới sự bất đắc dĩ, người nọ chỉ đành phải nhảy hướng bên kia đi. Mà vào lúc này, trái phải hai bên đều có người tới, bên trái một người khiến sử chính là xiên sắt, người bên phải dùng chính là trường đao. Thẩm Cô Hồng đoạn kiếm lay động, kiếm hoa nở rộ, cùng hai người này mỗi người đương đầu quyết liệt một cái, khanh thương tiếng truyền ra, ba người đều là bay ngược về phía sau đi ra ngoài, đợi đến nóc nhà danh giới lúc, liền cũng hai chân nhấc cầu, thân thể treo ở trên mái hiên hất một cái, cũng đều càng hướng trời cao. Ba người lăng không đánh ra, mỗi người lại liều mạng hai chiêu, mượn lực phản chấn, Thẩm Cô Hồng lui hướng một tòa khác nhà nóc nhà. Lập tức bất kể cái khác, cùng nóc nhà qua lại bay vút, những người kia đều là sửng sốt một chút, nhất thời cũng không biết Thẩm Cô Hồng làm như vậy có dụng ý gì, chẳng qua là tử thủ có thể chạy trốn con đường, ngoài ra có hai người đi theo Thẩm Cô Hồng sau lưng. Thẩm Cô Hồng như vậy buôn ba, chẳng qua là muốn tra rõ nơi nào phòng thủ yếu nhất, tốt suy nghĩ rời đi phương pháp. Chẳng qua là một vòng đi hết, cũng là không có một chỗ trống, vô luận là nóc nhà hay là trong sân, đều là như thùng sắt, trong lúc dưới, hắn chỉ có công phá một phương phòng thủ mới có thể rời đi. Chủ ý quyết định, Thẩm Cô Hồng liền hướng phía đông bay vút mà đi, bởi vì nơi này rời đường phố gần đây, nếu là công phá nơi này, liền không hề bị Ngô phủ bên trong cao thủ khống chế. Nhưng cùng lúc nơi này phòng thủ cũng phải mạnh hơn cái khác mấy nơi, nếu là hắn không phá được nơi này phòng thủ, vậy tối nay liền chỉ có một con đường chết. Đao mang kiếm mang giao kích, Thẩm Cô Hồng đã cùng canh giữ ở nơi này ba người qua hơn 10 chiêu, lúc này còn có những người khác hợp vây mà tới, nếu là hắn ở trong thời gian ngắn ngủi không giải quyết được nơi này ba người, đợi cái khác chỗ người hợp vây mà tới, vậy nhưng thật là cực kỳ không ổn. Làm sao bây giờ? Hồi Phong kiếm pháp cùng Lưu Vân kiếm pháp cũng không thể dùng, nếu có thể dùng, phá vỡ nơi này cũng là dễ dàng. Thẩm Cô Hồng triệu ra không chậm, suy nghĩ nhanh chóng lột. Khanh thương tiếng chuyển tới, Thẩm Cô Hồng lại cùng ba người này đụng ba cái, phản lực chuyển tới, làm cho hắn suýt nữa không cầm được đoạn kiếm. Hắn thối lui một bước, tránh trái phải hai bên ác liệt giáp công, đồng thời nhảy hướng chỗ cao, đoạn kiếm đâm thẳng trước mặt người nọ. Người nọ binh khí là bình thường trường kiếm, lập tức chỉ thấy trường kiếm nhanh múa, tạo thành một đạo kiếm khí vòng bảo vệ. Thẩm Cô Hồng đoạn kiếm đâm vào kia lồng bảo hộ bên trên, nhất thời phát ra suy suy tiếng vang. Vào lúc này, vậy cái kia tả hữu giáp công hắn thân thể hai người một bữa, đại đao dài dịu đồng thời công hướng hắn tiền vệ trụ. Bất đắc dĩ lúc, Thẩm Cô Hồng chỉ đành phải hướng chỗ cao bay đi, đợi lên tới hơn trượng cao không chút lúc, đoạn kiếm gai ngược xuống, lại không chỉ hướng bất cứ người nào, mà là đâm về phía ba người trung tâm chỗ. Vây công hắn ba người này đều là hảo thủ, nhận biết hắn một chiêu lợi hại này chỗ, không chỉ có phá ba người hợp vây, còn đem ba người bức cho thối lui mấy bước. Thẩm Cô Hồng trong lòng không khỏi khen hay, trường kiếm huy động, ở không trung xẹt qua biên hồ, kiếm mang rực rỡ như yến hỏa, lan tràn khắp nơi lái đi, nhưng chủ yếu cũng là nhắm vào chỗ đứng tả hữu hai người. Hai người kia lần nữa lui ra, Thẩm Cô Hồng kiếm chiêu tái khởi, nhắm thẳng vào người nọ tấn công chính diện người nọ mặt. Mất đi tả hữu hai người tương trợ, ngay mặt vây công người này nhất thời hiểm tượng hoàn sinh, lập tức hắn trường kiếm đưa ngang một cái, nghĩ thậm chí cần ngăn trở đối thủ ba chiêu hai thước, kia lui ra hai người tất nhiên có thể lần nữa công tới, đến lúc đó ba người hợp lực, nhất định có thể đem kẻ địch vây khốn. Chẳng qua là hắn ý tưởng là tốt, vậy mà sự thật vĩnh ra người ngoài ý liệu. Thẩm Cô Hồng kiếm chiêu đi tới một nửa lúc, vậy mà đâm nghiêng mà đi, nhắm thẳng vào hắn cầm kiếm tay phải. Phát sinh biến cố, người nọ chỉ đành phải quăng kiếm lui ra. Thẩm Cô Hồng bắt lại cơ hội này, bay thẳng cướp mà ra, hướng đường phố bên kia nhà cửa chạy đi, thất chuyển tám ngoặt dưới liền không có bóng người. Trở lại đinh phủ, Thẩm Cô Hồng như thế nào đều khó mà ngủ, hắn sợ dĩ sẽ bị Ngô phủ người phát hiện, đó là bởi vì hắn nghe được trong phòng người thanh âm truyền ra, làm cho hắn kinh hãi không dứt, nhất thời không có đem khí tức thu liễm, lúc này mới bị phát hiện. Hắn sở dĩ sẽ kinh hãi, đó là bởi vì trong phòng truyền ra thanh âm người lại là Đinh phủ gia chủ Đinh Việt. Hơn nữa không chỉ có như vậy, phía sau phát hiện người của hắn vẫn là Đinh Việt, nói cách khác Đinh Việt bản thân cũng là một vị cao thủ võ lâm. Đinh Việt trong lời nói rốt cuộc có gì ý tứ? Thẩm Cô Hồng không ngừng suy nghĩ câu kia khổ cực ngươi. Lúc trời sáng, Hồng Hổ cùng Tiêu Bạch Ngọc bọn người đã trở lại. Đinh Di trong sân, Thẩm Cô Hồng, Tiêu Bạch Ngọc, Đinh Di, Hồng Hổ, Hồng Núi đám người đều ở Hồng Hổ trước nói, Trường Thanh Bang mấy ngày nay không có cái gì hàng hóa ra vào, ta đã hỏi qua bang chủ của bọn họ rồng 15. Tiêu Bạch Ngọc nói, rồng 15 người này làm thế nhưng là mua bán không vốn, không có cái gì tín nghĩa có thể nói. Hồng Hổ nói, nên hỏi rõ sau, ta lại cố ý lộn trở lại, đem Trường Thanh Bang cấp đi một lượng, nhưng mà cái gì cũng không có phát hiện, nên ta cảm thấy hắn nói không giả. Chương 26, sương mù nồng nặc giải thích như thế nào? 2. Chương 26, sương mù nồng nặc giải thích như thế nào? 2. Linh Di nói, buổi tối hôm qua chúng ta đem trường phủ đi toàn bộ, cũng là không thu hoạch được gì. Nếu hàng không ở trường phủ, cũng không ở Trường Thanh Bang, chỉ có một khả năng, đó chính là nhóm này hàng còn không có trở về đại danh phủ, cho nên sau đó chỉ cần chúng ta quan sát kỹ Trường Thanh Bang cùng trường phủ, tất nhiên có thể đem nhóm này hàng cấp tìm được. Tiêu Bạch Ngọc nói. Hưng Hồ gật đầu, Tiêu Đầu Linh nói có lý, mời đại tiểu thư phân phó, bọn ta sẽ tới cái ôm cây lợi thỏ. Đám người nghe vậy đều là cười một tiếng, cảm thấy hàng có thể tìm về, cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lập tức lại nói chút chuyện, đám người liền giải tán. Thẩm Cô Hồng mới vừa trở lại sân, Đinh Di vậy mà tới tìm hắn. Thẩm Cô Hồng hành lễ nói, đại tiểu thư không biết còn có gì phân phó. Hôm nay ta nhìn ngươi yên lặng không nói, tựa hồ lại có cái gì muốn nói đi, bây giờ chỉ chúng ta hai người, ngươi nói gì cũng không có sao. Đinh Di nói. Thẩm Cô Hồng thầm hô lợi hại, cái này Đinh Di vậy mà bằng trên mặt hắn vẻ mặt, là được đem hắn tâm sự đẩy thất thất bát bát, bất quá chỉ là bởi vì như vậy, trong lòng hắn luôn sẽ có mấy phần kiêng kỵ, trong lòng suy nghĩ dĩ nhiên là sẽ không nói, đại tiểu thư quá lo lắng, nhỏ không nói gì, đó là thật không có gì có thể nói. Phải không? Đinh Di hiển nhiên không tin Thẩm Cô Hồng. Thẩm Cô Hồng lúc này nói, kỳ thực lấy đại tiểu thư lực lượng trong tay, có thể hoàn toàn không cần nhỏ đi theo ngược lại thành gánh nặng. Đinh Di nghe vậy, cũng là nhàn nhạt nói, ngươi không cần tự coi nhẹ mình, ta muốn ngươi đi theo, liền có muốn ngươi đi theo đạo lý, đợi tìm về vài bước sau, 1,000 lượng bạc tự nhiên dâng lên, đến lúc đó ngươi phải đi phải ở cũng là do ngươi. Thẩm Cô Hồng nghe vậy, cũng là yên lặng không nói. Đinh Di lại hỏi mấy lần, Thẩm Cô Hồng đều là nói năng nói cuội, nàng thấy cũng hỏi không ra bất kỳ ý kiến gì, liền rời đi. Thẩm Cô Hồng tiến vào trong phòng, đem Đinh Thành hết thể dụng cụ cũng chuẩn bị xong, đợi Đinh Thành trở lại, dùng qua cơm sau này, hắn liền trở lại phòng của mình. Trường Thanh Bang cùng Trương Phủ cũng không có nhóm này hàng, một loại khả năng còn không có vào thành, ngoài ra cũng còn có một loại có thể. Thẩm Cô Hồng khỏe miệng không khỏi nhấc lên một luồng nghiền ngẫm nét cười, ngược lại lẩm bẩm, không biết cái này Đinh Phủ bố trang ở nơi nào vị trí, ngược lại nhàn rỗi không chuyện gì, cũng có thể đi ra ngoài đi một chút. Bây giờ Thẩm Cô Hồng chẳng qua là tôi tớ thân phận, muốn ra Đinh Phủ cũng chỉ có thể đi cửa sau. Lập tức hắn ra Đinh Phủ, hướng chợ phiên đi tới. Đường phố người đi đường lui tới như dệt gửi, tiểu thương tiếng giao hàng không ngừng. Thẩm Cô Hồng xuyên qua một lối đi, chợt thấy phía trước có một cái bán chơi đồ cổ ngọc khí cửa hàng, không khỏi nghĩ đến trong lòng ngực mình viên kia không tầm thường chân châu, liền dậm chân đi tới. Mở cái này loại này tiệm địa phương đều muốn quặn cu é một ít, bởi vì trừ nhà giàu người, ai có thể mua nổi những thứ kia đắt giá đồ chơi. Thẩm Cô Hồng đi vào tiệm, không thấy một người, liền kêu hô, có người ở đây không? Có, không biết khách quan nhưng khi nhìn bên trên cái gì. Thanh âm từ bên ngoài truyền tới, Thẩm Cô Hồng đang nghi ngờ lúc, người nọ đã đi vào trong nhà. Thẩm Cô Hồng nhìn một cái, đây là một vị tuổi tác ước chừng ở chừng 40 năm tử, thân hình đấy đà, nhìn qua không giống như là một vị ông chủ, cũng là một vị giang hồ hiệp sĩ. Không có, tại hạ có kiện đồ vật, muốn mời ông chủ qua vừa qua con mắt. Thẩm Cô Hồng biết loại địa phương này không khỏi có thể mua đồ, còn có thể bán. Trong này ông chủ có lúc lấy được vậy thứ tốt, có thể so với hắn bán đi một món cũng còn cao hứng hơn. Lại nói đồ tốt, đồng dạng đều sẽ không bày ra bán, trừ phi là gặp phải tay tổ, lúc này mới sẽ ra tay. Thẩm Cô Hồng đem viên kia chân châu lấy ra, lão bản kia thứ nhất mắt thấy đến, liền không có hứng thú gì, bởi vì nhỏ như vậy chân châu sẽ có đồ gì tốt. Thế nhưng là nhìn lại lúc, ánh mắt hắn nhất thời sáng lên, nhận lấy Thẩm Cô Hồng trong tay chân châu. Vào lúc này, tia sáng cực mạnh dưới, viên kia chân châu vậy mà lộ ra ánh sáng màu xanh nhạt, còn bộc lộ ra trận trận mát mẻ. Đây không phải là chân châu, đây là thượng hạng hàng ngọc mài mà thành, khách quan là từ chỗ nào được đến? Lão bản này coi trọng không phải viên này ngọc châu giá trị, mà là tuổi của nó phần. Lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra này ngọc châu đã có nhất định năm tháng, lúc này mới nó đáng tiền địa phương. Như vậy loại ngọc châu bình thường dùng để làm cái gì đây? Thẩm Cô Hồng lại hỏi. Lão bản nói, đồng dạng đều là dùng làm đồ trang sức, đồ chơi này có thể làm cái châm cài đầu, đẹp mắt đồng thời, còn có tỉnh thần tác dụng, bất quá loại này phát sinh cũng rất ít thấy, trừ phi là những người có tiền kia có thế gia đình hào phú. Nhưng dùng cũng là cực ít, châm hoa, người ta dĩ nhiên càng thích dùng chân châu. Như vậy, liền đa tạ lão bản. Thẩm Cô Hồng nói, người không bán sao? Lão bản kia nhìn về phía Thẩm Cô Hồng, nghi ngờ nói, bình thường mời hắn nhìn loại vật này người, đều là lấy ra bán, hắn mới có tâm tình giải thích nhiều như vậy. Không bán, quấy rầy. Thẩm Cô Hồng còn chưa đi xa, trong tiệm liền chuyển tới ông chủ tiếng mắng, đây đương nhiên là mắng hắn, bất quá hắn đã sớm thói quen, cũng là không cảm thấy có cái gì. Đi qua điều này yên lặng đường phố, lại đi tới khu náo nhiệt, Đinh gia ở đại danh phủ chính là nhà giàu nhất, trong thành sản nghiệp cũng có rất nhiều. Về phần bố trang, cũng là rời Đinh phủ không phải rất xa. Thẩm Cô Hồng đánh trượt một vòng, chủ yếu là sợ có người biết mục đích của hắn. Lập tức ngoài ý muốn biết viên kia ngọc châu tác dụng, cũng là làm kiện hữu dụng chuyện, trên đường phố lại chuyển mấy vòng, liền gãy đường mà trở lại. Không lâu lắm, Thẩm Cô Hồng rốt cuộc đi tới mục đích của hắn địa đinh phủ đồ trang. Thẩm Cô Hồng đi tới một chỗ nơi kỳ náo, nhảy lên từng rào, chỉ thấy trong sân treo đầy đủ mọi màu sắc vải bóc phía sau, thời là có thật nhiều ốc xá. Lúc này đi vào, sợ rằng dễ dàng đánh rắn động cỏ, xem ra chỉ có thể buổi tối trở lại. Thẩm Cô Hồng quyết định chủ ý, liền lại trở về trên đường cái chuyển mấy vòng, mua vài thứ, lúc này mới trở về. Mua đồ dĩ nhiên đều chỉ là vì che giấu hai mắt người. Người đi ra ngoài. Đinh Di lúc này lại đến đây. Nàng thấy được Thẩm Cô Hồng ôm một ít quần áo, còn có giấy bút các thứ, liền hỏi. Thẩm Cô Hồng gật đầu, thiếu gia bút bị ta không dưới tâm làm hư, tự nhiên được cấp hắn mua một chi bồi lên, về phần cái này cái khác, cũng là thuận tiện mua về. Đinh Di nghe vậy, cũng là cười một tiếng, ta lớn như thế đinh phủ, sẽ để ý một tay biết. Người cũng thật là cẩn thận. Thẩm Cô Hồng nói, cái này không giống nhau. Đinh Di mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nghĩ thầm hắn đem mình cùng đinh phủ phiết được như vậy rõ ràng, xem ra sớm muộn là phải đi, ta chọn hắn cùng nhau điều tra chuyện này, rốt cuộc là đối có lỗi. Đại tiểu thư tới có gì phân phó? Thẩm Cô Hồng lệ thường hỏi một cái. Đinh Di nói, không có sao, ta chính là tâm thần không yên, trong phủ tùy tiện đi một chút, vừa vặn đi ngang qua, liền tới nhìn một chút chút thành tựu. Như vậy, kia nhỏ trước hết đem những thứ đồ này đem thả đi vào. Thẩm Cô Hồng cung kính nói, đi đi. Đinh Di nói. Thẩm Cô Hồng đem vật cất xong, lúc trở ra, Đinh Di đã rời đi. Đinh Thành bị tiên sinh gọi đi truyền thụ học vấn, trong sân liền vô ích xuống dưới, tình cờ chuyển tới tới một lượng âm thanh chim hót, cũng là đem sân lộ ra càng thêm u tịch. Thẩm Cô Hồng lại chạy ra khỏi viên kia ngọc châu, thầm nghĩ, ấn lao bản kia nói đến, cái này tất nhiên là nữ tử đồ trang sức phía trên rất xuống không thể nghi ngờ, nhưng có thể đeo như vậy đồ trang sức người lại không phú cũng quý, chẳng lẽ cướp đi đinh phủ cống phẩm người là một vị tiểu thư nhà giàu? Thẩm Cô Hồng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng không bắt được trọng điểm. Không lâu lắm, Đinh Thành đã trở lại, lập tức hắn lại phải đi vì Đinh Thành chuẩn bị giấy và bút mực, ngoài ra còn đi phân phó phòng bếp đã làm một ít ăn bưng lên. Đảo mắt một ngày trôi qua, Thẩm Cô Hồng trong lòng nghi ngờ nhiều hơn. Theo lý thuyết tới, cái này đinh phủ đánh mất cống phẩm là chuyện lớn, liền xem như đinh phủ trong thành thế lớn, có thể đem chuyện ngăn chặn, chăm họ không biết được cũng là bình thường. Thế nhưng là làm Đinh gia gia chủ, Đinh Việt tựa hồ không có chút nào để ý hắn rốt cuộc là định liệu trước, vẫn tin tưởng con gái của mình Đinh Di. Xem ra cái này rất nhiều chuyện cũng không giống là mặt ngoài đơn giản như vậy. Thẩm Cô Hồng không khỏi tự nói. Lúc này hắn đối đinh phủ chuyện đã có hứng thú, lại có chút sợ hãi, hắn cũng ở đây do dự có phải hay không tiếp tục tham dự chuyện này. Bất quá đến cuối cùng, hắn vẫn bị lòng hiếu kỳ của hắn cấp thuyết phục. Giờ tí tả hữu, Thẩm Cô Hồng đổi áo quần, đem mặt cấp đắp lên, ra đinh phủ, hướng đinh phủ bố trang mà tới. Ngày này đã là tháng 7 ngày cuối cùng, đến lúc này, trăng sáng đã còn chưa thăng lên trung thiên, nên toàn bộ bố trang cực độ mở tối. Thẩm Cô Hồng tiến sân, xuyên qua treo vải bóc sân, hướng phía sau ốc xá đi tới. Thẩm Cô Hồng sở dĩ muốn tới dò cái này bố trang, đó là bởi vì trong lòng hắn có một ý tưởng, hoặc giả nhóm này cống phẩm căn bản là còn không có ra bố trang. Hắn sẽ có loại này ý tưởng, cũng chủ yếu là bởi vì hắn tối hôm qua đi Ngô Đại Hải trong phủ chi ngộ bên trên Đinh Việt lúc này mới có, cộng thêm Đinh Việt nhiều đối với chuyện này không hề quan tâm, trong lòng hắn liền muốn đây có phải hay không chính là Đinh Việt một cái âm mưu, một cái diệt trừ đối thủ âm mưu, vì vậy quyết định chủ ý muốn tới tìm hiểu ngọn ngành. Cái này bố bên trong trang phòng thủ cực kỳ nghiêm mật, Thẩm Cô Hồng tiến bố trang sau, cơ hồ là được không đến mấy bước, liền muốn tránh tuần tra người. Sắp xỉ một canh giờ trôi qua, hắn mới đi đến bố trang giấu hàng nhà. Thủ môn tổng cộng có 6 người, đều là tinh tráng hán tử, võ công cũng không kém. Thẩm Cô Hồng muốn đi vào trong nhà này kiểm tra, thật là khó hơn lên trời. Đang, một đạo bóng người từ bên kia đi tới, hắn vội vàng lắc mình ẩn đến một chỗ ngóc ngách. Kia người giữ cửa thấy được người đâu, đều là hành lễ nói, ra mắt đại trưởng quỹ. Tới chính là bây giờ bố trang đại trưởng quỹ Vệ Đông, lập tức hắn nói, đại trưởng quỹ bây giờ bị thương ở nhà, vệ mẫu người chẳng qua là thay mấy ngày trước, chư vị không cần đa lễ. Đại trưởng quỹ đã trễ thế này còn tới tra phòng kho, chúng thuộc hạ người là kính nể, gia chủ biết, nhất định cũng sẽ cao hứng. Một người trong đó đại hắn nói. Vệ Đông nghe, chẳng qua là khiêm tốn mấy câu, liền sai người mở ra phòng kho, đi vào. Thẩm Cô Hồng ở một bên xem, thầm nghĩ điểm này còn tới tra phòng kho, rốt cuộc là vị này vệ đại trưởng quỹ tận tâm tận trách, hay là có dụng ý khác? Có nên đi vào hay không nhìn một chút? Thẩm Cô Hồng biết muốn đi vào cực độ khó khăn, nhưng là có câu nói rất hay, biện pháp dù sao cũng so vấn đề nhiều, chỉ cần ngươi chịu đi suy tính, vấn đề cuối cùng có thể giải quyết. Lúc này hắn đã nghĩ đến tiến vào phòng kho biện pháp. Thế nhưng là lúc này, rốt cuộc lại có một người tới đến, hắn không phải người khác, chính là Đinh Việt. Thẩm Cô Hồng càng thêm khiếp sợ. Ở Ngô phủ cái điểm này có thể gặp phải Đinh Việt, ở phòng kho vẫn vậy có thể gặp được, cái này Đinh phủ gia chủ, xem ra thật sự có vấn đề. Ra mắt gia chủ, người giữ cửa đồng nói. Không cần đa lễ, vệ trưởng quý có ở bên trong không? Đinh Việt hỏi. Bẩm gia chủ vậy, vệ trưởng quý mới vừa đi vào. Một người trong đó đáp. Vào lúc này, kho hàng hết sức cửa mở ra, chỉ thấy Vệ Đông từ bên trong đi ra, hướng Đinh Việt hành lễ, nói, gia chủ đến rồi. Đinh Việt gật đầu, tối nay làm việc, không thể có mất. Là. Vệ Đông cung kính đáp một tiếng. Chương 27, bọ ngựa bắt ve ai chim sẻ, 1, chương 27, bọ ngựa bắt ve ai chim sẻ, 1, Thẩm Cô Hồng biết Đinh Việt cũng là một vị cao thủ, lần đầu tiên gặp mặt lúc hắn không có nhìn ra bản thân biết võ công, đó là bởi vì bản thân ở vào cực độ trạng thái đói bụng, ngay cả mạng đều gần như không có, lại nào có chút xíu biết võ công dáng vẻ. Về phần sau đó gặp mặt, thời là hắn cố ý thu liễm khí tức, hành sự cẩn thận, mới lừa gạt được vị này khôn khéo lao nhân. Bây giờ hắn đang ở nơi cửa chính, Thẩm Cô Hồng liền khí cũng không dám ra ngoài một hớp, nhưng nghe đến bọn họ nói chuyện, trong lòng nghi ngờ xảy ra, tối nay bọn họ muốn hành chuyện gì? Trong bụng nhiều nghi ngờ, nhưng Thẩm Cô Hồng cuối cùng là không có lá gan đi ra, chỉ chốc lát sau, liền nghe có người đánh xe ngựa đi ra ngoài. Bận rộn hơn nửa canh giờ, lúc này mới an tĩnh lại. Thẩm Cô Hồng từ trong góc đi ra, ra bố trang, trên đường phố đi hồi lâu, cũng là không thấy bất kỳ vết bánh xe dấu vết. Lập tức rất là nghi ngờ, chẳng lẽ là bản thân nghe lầm sao? Trở lại đinh phủ, đã là canh năm ngày, bận rộn một phen, trở lại trong phòng ngủ chưa tới một canh giờ, lại đứng lên vì Đinh Thành chuẩn bị hết thảy. Đợi đem Đinh Thành đưa đến tiên sinh chỗ, hắn mới trở về ngủ, chẳng qua là vẫn chưa tới nửa canh giờ, Đinh Di lại tới, bất đắc dĩ chỉ đành phải đứng lên. Bất quá hắn huyền công trong người, một lượng cái buổi tối không ngủ cũng cùng thường nhân cũng khác, chẳng qua là bản thân không thoải mái mà thôi. Đại tiểu thư đến rồi. Thẩm Cô Hồng cung kính chào hỏi một tiếng. Đinh Di nói, đi, đi với ta Trường Thanh Bang, nhìn chằm chằm Trường Thanh Bang huynh đệ trở lại bẩm báo, nói bọn họ đêm qua có hàng hóa tiền kho. Thẩm Cô Hồng nói như thế, thật đúng là Trường Thanh Bang ra tay. Bất quá nhỏ đi chỉ sợ cũng không giúp được gì nha. Đinh Di nói, bảo ngươi đi ngay, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Thẩm Cô Hồng thấy được Đinh Di có khí, chỉ đành phải cung kính cùng đi theo ở phía sau. Tiêu Bạch Ngọc cùng Hồng Hổ điểm đinh phủ trên người tay tốt hơn 50 tên huynh đệ đang cửa chờ. Thẩm Cô Hồng không biết Đinh Di vì sao nhất định phải hắn đi cùng, cưỡi tuấn mã cùng mọi người nhìn Trường Thanh Bang chạy gấp mà đi. Trường Thanh Bang chính là đại danh trong phủ lớn nhất bang đảng, bang chủ rồng 15 võ công rất là rất giỏi. Quan phủ từng nhiều lần cùng bọn họ giao phong, cần phải trừ đi cái ưu ác tính này, thế nhưng là cuối cùng đều là thất bại. Đám người đi tới Trường Thanh Bang cửa trại chỗ, cũng là không thấy một người. Đinh Di liền mệnh Hồng trên núi trước đưa bài thiếp. Hồng núi đến làm, sau khi xuống ngựa liền hướng trại bên trong la lớn, đại danh phủ đinh phủ tới trước thăm viếng. Đương thời loại này tình huống, dĩ nhiên là lấy đinh phủ danh nghĩa tốt nhất. Hồng núi thanh âm truyền vào trại, cũng là không thấy được có người trả lời. Đi qua hồi lâu, Tiêu Bạch Ngọc cùng Đinh Di nhìn nhau, rồi rít xuống ngựa, dẫn đám người đi vào Trường Thanh Bang. Trường Thanh Bang có gần hơn 400 người, nên trại bị kịp một cái thôn nhỏ, thế nhưng là đám người tiến vào trong trại sau, cũng là vẫn không có một người đi ra. Loại này bầu không khí ngột ngạt, Thẩm Cô Hồng nhất là quen thuộc, bởi vì ban đầu Lê Hoa Sơn trang diệt môn thời điểm, chính là như vậy, nên hắn suy đoán, cái này Trường Thanh Bang sợ rằng đã ra khỏi vấn đề. Vào xem một chút. Đinh Di có hạ lệnh. Hồng núi gật gật đầu, liền dẫn mấy cái huynh đệ đi lên, kề bên từng bước căn phòng kiểm tra. Chẳng qua là trong phòng đều là vô ích, cũng không có một người. Chẳng lẽ bọn họ biết chúng ta muốn tới, đã trốn? Hồng Hồ nói. Tiêu Bạch Ngọc nói, không, có lẽ bọn họ biết chúng ta muốn tới, cho nên mai phục đứng lên, chờ chúng ta tiến vào bọn họ bấy giờ. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Hồng Hồ cao mày nói. Tiêu Bạch Ngọc cười nhạt, tự tin nói, nếu là bọn họ có gan này, vậy chúng ta hôm nay liền là cái này đại danh phủ trừ đi viên này độc lưu. Đám người nghe vậy, tinh thần vì đó rung một cái. Đinh Di lúc này nói, đi, chúng ta tiếp tục đi tới. Đám người lúc này đều là đem vũ khí rút ra, cẩn thận đi về phía trước. Về phần Thẩm Cô Hồng, thì từ Hồng núi cùng mấy vị huynh đệ lao bảo vệ, bọn họ đem Thẩm Cô Hồng vây vào giữa, đi theo Tiêu Bạch Ngọc cùng Đinh Di phía sau. Chỉ chốc lát sau, đám người đi tới trong Trường Thanh Bang lớn nhất kiến trúc chỗ, chỉ thấy phía trên đầu cửa viết ở ba chữ to, Tụ Nghĩa Đường. Thẩm Cô Hồng thấy vậy, tâm thần không khỏi động một cái, những thứ này băng đảng nhân vật thật là thú vị cực kỳ, làm chính là giết người cướp của thủ đoạn, cũng là làm như vậy một khối hành vi, cái này nếu để cho những thứ kia đạo học tiên sinh xem, chẳng phải là muốn bị tức được gần chết. Tiêu Bạch Ngọc nói, nhỏ Di, các ngươi chờ ở đây, ta vào xem một chút. Đinh Di nói, không có sao, chúng ta cùng đi. Đám người thường ngày sinh hoạt chung một chỗ, đều có một phần đặc biệt tình cảm, lập tức có huynh đệ nói, sợ cái gì, liền xem như có mai phục, chúng ta cùng tiến lên, nhất định có thể đem cái này ổ trộm cấp bưng. Tiêu Bạch Ngọc nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ tự tin, nói, đúng là như vậy. Tiêu Bạch Ngọc nói xong, chân phải đá ra, phịch một tiếng vang lớn truyền ra, cổng nhất thời chia 5 x 7. Vào lúc này, ánh mắt của mọi người cũng đồng loạt nhìn chăm chú về phía kia trong phòng đi, tiếp theo chính là nhất tề biến sắc. Bọn họ vốn tưởng rằng ở nơi này trong phòng sẽ có mai phục, thế nhưng là bọn họ thấy được cũng là ngổn ngang thi thể, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đều chết hết, đây là người nào làm? Hồng núi tiên phát xuất ra thanh âm, chẳng qua là thanh âm cũng là đang run rẩy, dù sao cái này chết không phải một người hoặc là hai người, chết thế nhưng là có gần hơn 400 người. Nơi này mặc dù không ở đại danh phủ trung tâm thành, thế nhưng là ở đại danh phủ thành bên trong không giả, nhiều như vậy người chết, tuyệt đối sau đưa tới bên trong thành khủng hoảng, quan phủ cũng tuyệt đối sẽ biết. Nên làm cái gì? Báo quan sao? Hồng Hổ lúc này cũng luống cuống. Tiêu Bạch Ngọc nói, báo quan vậy, chúng ta thế nhưng là thật không nói được. Đang lúc này, bên ngoài chợt chuyển tới bôn ba tiếng vó ngựa, người tiếng ồn ào hỗn tạp, làm cho trong trại đình phủ người nhất thời sắc mặt đại biến. Bên ngoài có người đến rồi. Có người nhất thời kinh hoàng kêu lên. Đội cái gì? Tiêu Bạch Ngọc lạnh lùng nói. Đúng lúc này, chỉ thấy có mấy trăm người vây lại, người cầm đầu là cái chừng 30 tuổi hán tử. Tiêu Bạch Ngọc thấy được người này, sắc mặt hơi đổi, nói, Trương Long. Trương Long chính là Trương gia người, là làm đời gia chủ Trương Doãn con trai trưởng, cũng là đại danh trong phủ nổi danh cao thủ, Trương gia làm ăn đều là hắn đang xử lý. Không sai, chính là Trương mẫu người. Trương Long mang theo mấy người đi lên, người còn lại cũng là ngăn ở cửa trại chỗ. Các ngươi tới nơi này làm gì? Đinh Di cao mày nói, nàng tuy là hạng đàn bà, nhưng lúc này, trong lời nói lại có một cỗ không thể kháng cự uy áp. Trương Long hừ lạnh một tiếng, nói, các ngươi đâu? Các ngươi lại tới làm cái gì? Đinh Di nhàn nhạt nói, cái này ngươi thật giống như không xen vào đi. Trương Long cười ha ha một tiếng, hai tay mở ra, nói, vậy chuyện của ta ngươi có thể còn được. Các minh đệ, cấp ta đi vào đem Long Bang chủ mời đi ra, Trương Mỗ có chuyện tìm hắn. Trương Long lớn tiếng nói. Thẩm Cô Hồng cũng là khẽ như mày, cái này Trương Long có thể mang nhiều người như vậy tới Trường Thanh Bang, hắn là thật không biết rồng 15 đã chết, vẫn có cái khác mục đích. Cản bọn họ lại. Đinh Di lạnh lùng nói. Chương 28, bọ ngựa bắt ve ai chim sẻ, 2, chương 28, bọ ngựa bắt ve ai chim sẻ, 2, ai có thể ngăn được chúng ta? Trương Long trường đao đưa ngang một cái, trực tiếp tiến lên đón Đinh Di. Tiêu Bạch Ngọc kiếm cũng tại lúc này ra khỏi vỏ, hai phe nhân mã nhất thời cũng giơ lên binh khí, một trận đại chiến sắp triển khai. Hai phe đang giằng co, cũng là lại có người đến rồi, tới chính là nha môn bộ khoái, bộ đầu họ Hàn, tên là Hàn Tam Tiên. Hắn cũng là đại danh trong phủ hiệu rõ cao thủ, vũ khí chính là một cái roi, nghe nói cùng hắn đã từng một người bình định một cái ổ thổ phỉ, không có ai tại trên tay hắn đi qua ba roi, nên hắn liền được một cái Hàn Tam Tiên danh hiệu, về phần chân thật tên, người khác cũng là quên đi. Các ngươi đang làm gì? Hàn Tam Tiên không giận tự uy. Tiêu Bạch Ngọc nói, Hàn bổ đầu thật là tới kịp thời. Hàn Tam Tiên cũng là liền ôm quyền, dễ nói. Hai người các ngươi người tụ ở chỗ này, vì chuyện gì? Trương Long nhàn nhạt nói, Hàn bổ đầu nên biết, ta Trương Long cùng cái này Trưởng Thành Bang bang chủ rồng 15 có chút quan hệ, hắn phái người đưa tin đi trưởng phủ, nói là có người muốn gây bất lợi cho Trưởng Thành Bang, để cho ta mang ít nhân thủ tới rút một tay. Hừ, trong mắt các ngươi nhưng còn có vương pháp. Hàn Tam Tiên lạnh lùng nói. Trương Long nói, vương pháp không phải Hàn bổ đầu định đoạt, là quan phủ định đoạt, là chi phủ đại nhân định đoạt. Hàn Tam Tiên nói, nhưng là các ngươi hôm nay tụ chúng gây chuyện, bản bổ đầu cũng là có quyền bắt ngươi. Trương Long nhàn nhạt nói, lấy Hàn bổ đầu chút người này, hôm nay muốn bắt ta Trương Mỗ người, sợ rằng còn chưa đủ đi. Ta Đinh phủ người có thể giúp Hàn bổ đầu đối phó những thứ kia không tuân thủ pháp yêu dân. Tiêu Bạch Ngọc nhàn nhạt nói. Trương Long cười lớn một tiếng, nói, nơi này chính là Trường Thanh Bang, các ngươi muốn cùng ta so nhiều người. Trường Thanh Bang người đã trải qua chết xong. Hồng núi lớn tiếng nói. Thẩm Cô Hồng nghe vậy, sắc mặt không khỏi biến đổi. Quả nhiên, Trương Long nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi, nói, ngươi các ngươi đem Trường Thanh Bang người tất cả đều giết. Các ngươi Đinh phủ thật tác động. Không phải ta, không phải chúng ta. Hồng Sơn đốn lúc gấp đến độ xuất mồ hôi. Trương Long hừ nói, không phải là các ngươi, chẳng lẽ là chúng ta? Tiêu Bạch Ngọc cùng Đinh Di nhìn nhau, cũng cảm thấy chuyện này cực kỳ không ổn. Hàn Tam Tiên hướng hai cái bộ khoánh mắt, bọn họ gật gật đầu, chạy vào trong phòng đi nhìn, đi ra nói, bộ đầu, xác thực tất cả đều chết rồi, liền rồng 15 cũng đã chết. Hàn Tam Tiên cũng là cả kinh, hắn nhận được tố cáo, nói là Đinh phủ cùng Trương phủ có nhóm lớn người đi Trường Thanh Bang, mới xin phép chi phủ đại nhân tới trước. Bởi vì trước mắt cái này đại danh trong phủ, Hắc Bạch Lưỡng đạo trên căn bản từ Trường Thanh Bang, Đinh phủ cùng Trương phủ ba bên không chế, nếu là xuất hiện cái gì sự cố, đó cũng không dễ thu dọn, đi tới nơi này, lại không nghĩ rằng là chạm muốn như vậy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hàn Tam Tiên không có làm bộ khoái lúc, cũng là trên giang hồ nổi danh hảo thủ, hắn biết Tiêu Bạch Ngọc chính là Kim Lăng người của Tiêu gia, hơn nữa hai người bọn họ cũng có chút giao tình. Lúc này, hắn chỉ có thể hỏi Tiêu Bạch Ngọc. Tiêu Bạch Ngọc nói, chúng ta tới đây thời điểm người đã chết xong, chúng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ai tin a? Bộ đầu đại nhân à, những thứ này cũng đều là hung thủ giết người, ta Trương gia người cũng nguyện ý giúp đỡ quan phủ lùng bắt những thứ kia không tuân thủ pháp người hành hung. Trương Long nói. Hàn Tam Tiên khẽ nhíu mày, nói, chuyện hôm nay các ngươi Trương phủ cùng Đinh phủ đấu thoát không khỏi liên quan, còn mời cùng ta đi nha môn, đợi bẩm rõ chi phủ đại nhân, nên xử trí như thế nào do chi phủ đại nhân định đoạt. Hàn bổ đầu thật là uy phong à, hung thủ đang ở trước mắt không bắt, còn phải bọn ta đi đi nha môn, Hàn bổ đầu cho là ta trở là người ngu. Trương Long vẻ mặt biểu lộ ra khá là phết lối, đồng thời tay hắn một chiêu, Trương gia người rối rít mà động, không khí lần nữa khẩn trương đến mức tận cùng. Hàn Tam Tiên biết mình cách làm có chênh lệch chút ít phanh Đinh phủ, cảm giác rất rõ ràng Trương phủ cũng là có vấn đề. Lập tức hắn nhàn nhạt nói, xem ra Trương huynh phải không chịu cấp Hàn Mỗ mặt mũi này. Người chấp pháp không nghiêm, nên bắt không bắt, không có biện pháp, ta Trương Long cũng không phải là bù làm, mặc cho ngươi nắm. Trương Long nói. Hàn Tam Tiên nói, xem ra các ngươi nhất định là muốn cùng quan phủ đối nghịch. Trương Long nói, ngươi có thể đại biểu quan phủ. Hàn Tam Tiên nói, ta không thể đại biểu quan phủ, bất quá ta bây giờ hay là một cái bộ khoái, vậy ta liền có quyền bắt giữ ngươi. A, xem ra ngươi Hàn Tam Tiên là nhất định phải gây sự với ta. Trương Long nói. Hàn Tam Tiên lắc đầu nói, là Trương huynh muốn cùng ta không qua được, lúc ta tới Trương huynh rất là phách lối nói, cùng dòng 15 xương huynh gọi đệ, dẫn người là tới đánh nhau, bây giờ rồng 15 chết rồi không giả, thế nhưng là Trương phủ người nhiễu loạn đại danh phủ an định cũng là có tội. Ngươi Trương Long sắc mặt biến mấy lần. Hàn Tam Tiên nói, bây giờ các ngươi nhiều người, các ngươi có thể lựa chọn không theo, bất quá nơi này đại tống địa phận, luật pháp nghiêm minh, nếu như các ngươi cảm thấy nhà mình thực lực rất mạnh, có thể cùng quan phủ đối nghịch, vậy các ngươi có thể không nghe. Hàn Tam Tiên nói được cái điểm này, liền không để ý tới đám người, lưu lại mười mấy người bảo vệ hiện trường, liền dẫn ba người đi ở phía trước. Đi nha môn. Đinh Di biết phong thả và cấp bách nặng nhẹ. Trương Long tuy là rất không muốn, nhưng cũng chỉ được mang theo Trương gia người theo ở phía sau. Vì vậy trên đường cái liền xuất hiện một cái quái dị hiện tượng, Hàn Tam Tiên mang theo ba người đi ở phía trước, tiếp theo chính là Đinh phủ người, sau đó chính là Trương phủ. Những người này đem đường phố cũng chiếm đi nửa cái, giống như là một hàng dài tựa như. Chi phủ nha môn, Trương gia gia chủ Trương Doãn cùng Đinh Việt đã sớm ở chỗ này. Thẩm Cô Hồng thấy được Đinh Việt, lần nữa sững sờ, vậy làm sao tới chỗ nào cũng sẽ có hắn. nói đi, đây là chuyện gì xảy ra? Đại danh phủ chi phủ nhìn về phía Hàn Tam Tiên, nói. Hàn Tam Tiên đem Trường Thanh Bang tình huống chi tiết bẩm báo, làm cho Đinh Việt không khỏi cả kinh. Ngược lại Trương Doãn vẻ mặt như thường, hắn nhìn về phía chi phủ, nói, đại nhân, ngài lúc này nhưng tin tưởng Thảo Dân không có vu cáo hắn đi. Nguyên lai sáng sớm Trương Doãn cùng Đinh Việt cũng đến nha môn, Trương Doãn cáo Đinh phủ người giết Trường Thanh Bang người, mà Đinh Việt cũng là cáo Trương gia người bắt cóc cấm phẩm. Cái này hai lên tội danh vô luận là kia cùng nhau thành lập, đối với Trương phủ hoặc là Đinh phủ mà nói đều là hủy diệt tính tai nạn. Đinh Việt nhàn nhạt nói, ngươi Trương Doãn không nên ngậm máu phun người, ngươi cũng đừng hỏng hủy diệt tội chứng, đây chính là 300,000 lượng gấm vóc, ngươi muốn hủy cũng không phải dễ dàng như vậy. Đại danh phủ chi phủ tên là Đỗ Thịnh, cùng Trương phủ cùng Đinh phủ đều có chút quan hệ, lập tức hắn nói, Hàn bổ đầu, Trường Thanh Bang người thật đúng là Đinh phủ người giết. Hàn Tam Tiên nói, thuộc hạ không nhìn thấy, bất quá Trường Thanh Bang có mấy trăm người, muốn nhất thời đưa bọn họ tập trung ở cùng nhau giết chết, sợ rằng người bình thường không làm được, dĩ nhiên, Đinh phủ chút người này cũng làm không được. Hàn bổ đầu đây là muốn vì Đinh phủ giải vây. Trương Doãn nhàn nhạt nói. Hàn Tam Tiên nói, Trương gia chủ nghiêm trọng, Hàn mộ bất quá là nói cái nhìn của mình. Đỗ Thịnh gật đầu, có nhìn về phía Đinh Việt, nói, ngươi nói Trương phủ người bắt cóc cấm phẩm, nhưng có chứng cứ. Đinh Việt lúc này đem một khối lệnh bài màu đen đưa cho Đỗ Thịnh, nói, đại nhân mời xem qua, đây là đang cống phẩm bị cướp hiện trường phát hiện. Đỗ Thịnh nhận lấy lệnh bài kia, nhìn về phía Trương Doãn, nhàn nhạt nói, đây là ngươi Trương gia đại trưởng quỹ riêng có lệnh bài, ngươi nên giải thích thế nào. Trương Doãn sắc mặt biến huyễn mấy cái, nói, đại nhân là muốn bằng một tấm lệnh bài sẽ phải cấp Trương gia định tội. Đỗ Thịnh nói, dĩ nhiên không phải, bản quan chẳng qua là đang chờ ngươi giải thích. Trương Doãn nói, cái này có cái gì tốt giải thích? Trương gia lệnh bài xuất hiện ở đó, cũng không thể đã nói lên chính là Trương gia người làm. Có lẽ là Trương gia người ra phản đồ, có lẽ là có người trộm lệnh bài muốn hãm hại Trương gia, đây đều là có thể. Đinh Việt hừ lạnh một tiếng, nói, biết ngay ngươi sẽ không thừa nhận, bất quá nếu ta Đinh mỗi người không có 10 phần chứng cứ, sao lại dám đến nha môn tới? Chưa từng làm chính là không có đã làm, ta Trương gia thân chính không sợ bóng tà, nếu là ngươi Đinh Việt thật có chứng cứ, vậy thì lấy ra đi. Trương Doãn khá là tự tin. Thẩm Cô Hồng lúc này cũng là nghĩ đến tối hôm qua ra bố trang xe ngựa, trong lòng liền có một chút phỏng đoán. Nhóm này cống phẩm đương thời đang ở trong chức phủ, còn mời đại nhân minh xét. Đinh Việt hướng Đỗ Thịnh ôn quyền hành lễ nói. Trương Doãn giận quá mà cười, thật là chuyện tiếu lâm. Đại nhân phái người đi trước Trương phủ lục soát, liền biết Thảo Dân nói được không là thật. Đinh Việt lần nữa nói. Đỗ Thịnh gật đầu, Hàn bổ đầu, ngươi mang 20 người đi trước Trương phủ, nếu có phát hiện, kịp thời báo lại. Trương Doãn nhìn về phía Đinh Việt, nhàn nhạt nói, chờ xem, Đinh Việt, hôm nay ngươi thế nào ăn bạn, cũng chống không nổi ngươi giết người sự thật. Thẩm Cô Hồng nghe vậy, nhưng trong lòng thì nghĩ đến, nếu là quan phủ thật có thể quan sát người chuyện, kia Lê Hoa Sơn trang gần 300 miệng mạng người án như thế nào lại không giải quyết được gì. Xem ra thời gian rất nhiều chuyện, thật là tích cực không phải. Không tới nửa canh giờ, Hàn Tam Tiên liền dẫn người trở lại rồi. Đinh Việt cùng Trương Doãn đều là một bộ dáng vẻ tự tin, hiển nhiên bọn họ cũng đều có cẩm. Bẩm báo đại nhân, có thuộc hạ trong Trương phủ cũng là phát hiện rất nhiều gấm vóc, nhưng không có chuyên chở xe ngựa, chẳng qua là tùy tiện mang về một ít. Hàn Tam Tiên lúc này đưa lên một tớt gấm vóc, nói: "Cái gì?" Trương Doãn suýt nữa ngã nhào. Tiếp này cầm cống phẩm thế nhưng là diện tộc tội lớn, Trương gia sợ là hoàn toàn xong. Bây giờ chân tướng tới bày, Trương Doãn, ngươi có lời gì có thể nói? Đỗ Thịnh đem kia gấm vóc hướng Trương Doãn ném một cái, lạnh lùng nói. Trương Long cũng là hét lớn, và nội hắn, cái này rõ ràng chính là quan phủ cùng Đinh phủ nhân hòa vu hãm chúng ta, liều mạng với bọn họ. Trương gia người đến làm, rối rít hành động, chi phủ nha môn bên trong nhất thời loạn cả một đoàn. Hàn Tam Tiên thấy vậy, nhảy lên một cái, người vẫn còn ở không trung, hắn roi cũng là đã cuốn về phía Trương Long. Trong lúc dưới, chỉ cần bắt lại Trương Long, những người khác bất quá là đám người ô hợp. Trương Long dùng chính là một thanh kim đao, đại đao huy động, kim quang lắc lư, trong nha môn bộ đầu có một kế đã bị mất mạng ở dưới đao của hắn, hắn đang muốn đem tên còn lại cũng chém chết, vào lúc này, Hàn Tam Tiên roi đã đến. Đây cũng không phải là bình thường roi, lập tức chỉ thấy kia roi như trường xà bình thường lượn quanh động, hướng Trương Long bên hông cuốn đi. Trương Long thấy vậy, nhảy lên một cái, tránh roi đồng thời kim đao đưa ngang một cái, thân thể chuyển động, hướng Hàn Tam Tiên công tới. Người tới ta đi giữa, hai người liền liều mạng hơn 10 chiêu, thế nhưng là ai cũng không có làm gì được ai. Chương 29, bò ngựa bắt ve ai chim sẻ, 3, chương 29 bọ ngựa bắt ve ai chim sẻ, 3, Trương Doãn thấy được Trương Long giết mấy cái bộ khoái, lập tức nghĩ đến, vô luận như thế nào, ta Trương gia đều là xong, đã như vậy, vậy trước tiên bắt được Đỗ Thịnh, dùng hắn làm con tin mới có thể chạy đi. Trương Doãn là cái cực kỳ quả quyết người, một khi quyết định chủ ý, hắn liền không do dự nữa, lập tức thân thể nhảy lên, hướng Đỗ Thịnh đánh tới. Thật là chưa tới phút cuối chưa thôi. Đinh Việt bước rộng, còn lưng thân thể đột nhiên duỗi thẳng, kia làm như tuổi nhánh hai tay đột nhiên thành sắc bén nhanh đuốt bình thường, tiến lên đón Trương Doãn song trưởng. Đỗ nghe một tiếng kình khí giao kích thanh âm truyền ra, Trương Doãn kêu thảm một tiếng, thân thể như diều đứt dây bình thường về phía sau bay xuống, đập xuống đất, phun ra mấy ngụm máu tươi. Vào lúc này, mấy cái bộ đầu dùng một chút xuống, dùng đao mang lấy cổ của hắn, đến đây, trong lòng của hắn đã tuyệt vọng. Phụ thân. Trương Long đang cùng Hàn Tam Tiên đại chiến, trong lúc lơ đãng bay đầu lửa một cái, nhất thời kêu lên một tiếng giận dữ. Long Nhi, giết ra ngoài, mang theo Trương gia người rời đi. Trương Doãn lớn tiếng nói. Trương Long nghe vậy, kim đao múa nhanh hơn, dẫn Trương gia người chém giết ra ngoài. Hàn Tam Tiên thấy vậy, khiến người giữ cửa đem cổng đóng lại. Chi phủ nha môn trong đại viện, một trận thảm thiết chém giết đã bắt đầu. Đinh Việt nhìn về phía Tiêu Bạch Ngọc, nói: "Đi giúp Hàn bổ đầu cầm nã phạm nhân." Tiêu Bạch Ngọc bây giờ đã là đinh phủ con rể tương lai, Nghe Đinh Việt ra lệnh, hắn tung người nhảy một cái, trường kiếm đâm ra, rét lạnh kiếm khí tràn ngập, chỗ đi qua, nhưng thấy được Trương gia người từng cái trung kiếm, té xuống đất không thể dậy được nữa. Cái này Tiêu công tử võ công sát thực rất giỏi, không hổ là kim lăng người của Tiêu gia, chúc mừng gia chủ tìm được lương tế. Đỗ Thịnh hướng Đinh Việt khẽ mỉm cười, nói: "Đinh Việt trở về chi lấy lễ, nói: "Đại nhân quá khen. Có Tiêu Bạch Ngọc tương trợ, Trương Long làm sao có thể bù đắp được ở? Chẳng qua là hắn trung quy coi như được là một cái hắn tử, dẫu có chết không hàng. Trương Long vừa chết, Trương gia người liền cũng đầu hàng." Đỗ Thịnh nói: "Bây giờ nhóm kia cống phẩm vẫn còn ở Trương phủ, còn mời gia chủ phái ít nhân thủ đem trở về, bây giờ thời gian đã không nhiều lắm, Đinh phủ nên sớm đi đem cống phẩm đưa đi Biện Kinh mới là." Cần tuân đại nhân ra lệnh. Đinh Việt hướng Đỗ Thịnh lại thi lễ một cái. Đến đây, Thẩm Cô Hồng biết Trương gia xong, lập tức hắn cùng với đám người đồng loạt trở lại Đinh phủ, trái tim nghi ngờ càng nhiều. Lúc xế chiều, Trương gia cướp cống phẩm tin tức đã truyền khắp đại danh phủ, đối với Trương gia bị tịch thu, có người mắng, cũng có người thở dài, toàn bộ đại danh phủ ở vào sôi trào trong. Thế nhưng là lúc này, một tin tức càng kinh người hơn truyền tới, đại danh phủ lớn nhất băng đảng vậy mà toàn diện, không một người sống. Tin tức này so với Trương gia bị tịch thu càng thêm rung động, bởi vì Trường Thanh Bang xem như cái này đại danh trong phủ một viên độc lưu, bên trong thành trăm họ bao nhiêu đều bị bọn họ hại qua. Nên làm nghe Trường Thanh Bang bị giết lúc, mọi người khiếp sợ đồng thời, cũng đều đang khen hay. Đinh phủ cống phẩm đã tìm về, lần này áp tải người là Vệ Đông, phái ra 50 cái cao thủ áp tải, ngoài ra quan phủ cũng phái người hiệp trợ, kể từ đó, ngược lại thật sự là vạn vô nhất hết. Trên đại sảnh, Triệu Nguyên, Lư Phảng, Lô Đại Hải Đinh phủ nhân vật trọng yếu đều ở, Linh Việt nhìn về phía đám người, nói, trải qua lần này dạy dỗ, ta hy vọng các vị làm việc lúc đều muốn cẩn thận một chút, nếu là nhóm này cống phẩm thật ném đi, vậy chúng ta Đinh phủ hôm nay chính là thật xong. Đám người nghe vậy, cũng gật gật đầu. Lập tức Đinh Việt lại đối đám người bố trí nhân vật, đám người từng cái nhớ kỹ sau, chỉ nghe Đinh Việt nói, được rồi, các ngươi có thể rời đi. Nhưng ở lúc này, bên ngoài chợt truyền tới tiếng ồn ào, Đinh Việt tự nhiên nghe bên ngoài người đâu thanh âm, hắn lại là nha môn Hàn Tam Thiên. Đinh Việt khẽ cau mày, cùng mọi người cùng nhau đi ra ngoài đón, không biết Hàn Bộ Đầu đại gia Quang Lâm có gì chỉ giáo. Hàn Tam Thiên nói, chỉ giáo không dám nhận, bất quá sợ rằng muốn mời Đinh gia chủ cùng Hàn Mỗ đi một chuyến. Hàn Bộ Đầu là có ý gì? Đinh Việt cau mày, kia khẳng kheo trong đôi mắt cũng là lộ ra ác liệt thế. Buổi chiều bọn ta tra xét một cái trường thanh bang hiện trường, chúng ta ở hiện trường phát hiện, rồng 15 trước khi chết nắm thật chặt vật này, không biết Đinh gia chủ được không giải thích một phen. Hàn Tam Tiên lấy ra một khối bạch ngọc, đó chính là Đinh Việt bình thường đeo ở bên hông ngọc bội, lúc này hắn muốn ý thức sờ một cái đai lưng, hiển nhiên ngọc bội kia đã không ở Hàn Bộ Đầu, ý là ta giết trường thanh bang người. Đinh Việt nhàn nhạt nói. Hàn Tam Tiên nói, chỉ bằng vào khối ngọc bội này, ngươi cũng có thể nói là bị trộm, thế nhưng là trường thanh bang người đều là chết ở Thiên Lưng Tỏa Hầu Cung dưới, thử hỏi một cái, ở nơi này đại danh trong phủ, còn có ai biết môn công phu này? Ngoài ra, ai có thể trộm được tiếng tăm lừng lây Ưng Vương ngọc bội? Đinh Việt gật đầu, xem ra ta đúng là hiểm nghi lớn nhất. Vậy thì mời Đinh gia chủ theo chúng ta đi một chuyến. Hàn Tam Tiên nói. Đinh Di nói, Hàn Bộ Đầu các ngươi có phải hay không tính sai, cha ta hắn nàng vẫn chưa nói hết, liền bị Đinh Việt ngắt lời nói, được rồi, ta sau khi đi, Đinh gia sự vụ lớn nhỏ ngươi cùng Trương trưởng quỹ, Lư trưởng quỹ, Nô trưởng quỹ chung nhau xử lý, Nô trưởng quỹ kinh nghiệm phong phú, ngươi có thể nhiều hướng hắn thỉnh giáo. Phụ thân, thế nhưng là Đinh Di nhất thời nóng nảy. Không có cái gì có thể là, nhớ, ta có thể ngã xuống, nhưng là Đinh gia không thể ngã xuống, chiếu cố tốt chút thành tựu. Đinh Việt nhàn nhạt nói. Đinh Di nước mắt đã chảy ra, bất quá vẫn là gật gật đầu. Thẩm Cô Hồng mới vừa trở lại trong phòng còn không có nghỉ ngơi được một khắc, Đinh phủ nhất thời lại huyên náo xôn xao. Lập tức hắn đi ra sân, mới hiểu được Đinh Việt bị mang đi nha môn. Đinh Thành lúc này trở lại, biết được tin tức sau, thứ nhất cái liền không bình tĩnh. Không được, ta phải đi nha môn. Đinh Thành đứng dậy, nhưng là bị Thẩm Cô Hồng kéo, nói, ngươi trước yên tĩnh một chút. Đây chính là phụ thân của ta, ta làm sao có thể tỉnh táo? Đinh Thành nói. Thẩm Cô Hồng nói, thế nhưng là ngươi đi nha môn cũng là không ích lợi gì, trừ phi cha được sát hại trưởng thành bang tất cả mọi người hung thủ sau màn. Đối, ngươi nói đúng. Ta nên đi trước trường thanh bang. Đinh Thành cả người nhất thời cũng rối loạn. Nhưng ở lúc này, Đinh Di đi vào sân, nói, nơi nào cũng không cho đi. Thì, ta phải đi, đây chính là chúng ta phụ thân đâu. Đinh Thành nói. Đinh Di nói, ngươi an tâm đọc sách là tốt rồi, còn lại chuyện để ta làm. Không được, ta phải đi. Đinh Thành một khi quật khởi tới, vậy là ai cũng không ngăn được. Đinh Di nói, ngươi còn nhàn đinh phụ không đủ loạn sao. Từ nhỏ đến lớn ngươi cũng chỉ biết nghịch ngợm gây chuyện, nếu là sớm đi dụ tâm, hoặc giả thật có thể giúp một tay. Đinh Thành nghe vậy, mắt lộ ra vẻ xấu hổ, sủi xuống trên đất. Đinh Di hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Thẩm Cô Hồng, nước nở nói, coi chừng hắn. Thẩm Cô Hồng khẽ gật đầu, trong lòng hắn cũng cực độ không dễ chịu, trải qua mấy ngày nay, hắn cùng với Đinh Thành đã thành bạn bè. Chúng ta đi vào nhà đi, có tin tức chuyển tới, đại tiểu thư sẽ thông báo cho ngươi. Thẩm Cô Hồng ôn nhu nói. Đinh Thành gật gật đầu, lúc này hắn hai mắt trống rỗng vô thần, như cái xác biết đi bình thường. Thẩm Cô Hồng sau khi vào phòng, liền đem suy nghĩ sửa lại một lý, đêm qua trước, nhóm kia cống phẩm tuyệt đối không có ra bộ trang, nói cách khác cống phẩm bị cướp, bất quá là Ngô Đại Hải cùng Đinh Việt diễn một màn kịch, mục đích đúng là phải giá họa Trương gia, trừ đi đối thủ này. Cái này có thể giải thích vì sao đêm khuya Đinh Việt còn muốn đi Ngô phủ cùng bộ trang. Nếu là đoán không lầm vậy, trong Trương phủ có người tiếp ứng Đinh Việt làm nội gián, lúc này mới có thể ở hiện trường tìm được Trương phủ lệnh bài, ngoài ra, buổi tối hôm qua từ bộ trang đi ra ngoài xe ngựa cũng mới có thể đi vào đi Trương phủ, cái này nặng bố cục là Đinh Việt thiết kế. đáng tiếc hắn đang tính kế người khác đồng thời, người khác cũng ở đây tính toán hắn, hắn Ngọc Bội cùng Võ Công ở trường Thanh Bang xuất hiện, đây cũng là một người khác bố trí một cái cục, cũng là không biết cái này bố cục người sẽ là ai. Thẩm Cô Hồng ánh mắt hơi chợt lóe, bây giờ Trương phủ, trường Thanh Bang bị diệt, Đinh Việt nhập tù, ai sẽ là người được lợi lớn nhất? Chi phủ nha môn bên trong, Đỗ Thịnh cầm một bộ cung tên nhắm ngay trong sân một cây đại thụ. Lúc này đại thụ kia trên, một con ve đang đắc ý tên là, cũng là không có phát hiện một con bọ ngựa đang đến gần. Mà con kia bọ ngựa cũng không biết phía sau còn có một cái dựng cung kéo tên Đỗ Thịnh. Đại nhân thật là thật hăng hái. Một đạo thanh âm truyền tới. Đỗ Thịnh không khỏi nghiêng đầu tới, chỉ thấy Hàn Tam Tiên đang hướng hắn đi tới. Ba roi đến rồi. Đỗ Thịnh để cung tên xuống, cười nói. Hàn Tam Tiên nói, đại nhân võ công xem ra vẫn còn ở thuộc hạ trên, trước kia ngược lại thuộc hạ mắt vụ bề. Làm sao mà biết? Đỗ Thịnh nhàn nhạt nói. Tây cung này chỉ ít có 800 thạch, thuộc hạ muốn kéo ra cũng là cực kỳ phí sức, đại nhân lại có thể tùy tiện kéo ra. Hàn Tam Tiên nói. Ba roi thật là tinh mắt. Đỗ Thịnh tán thưởng một tiếng. Trường Thanh Bang diệt vong, Trương gia bị tịch thu, bây giờ Đinh Việt bị bắt, Đinh gia cũng tất nhiên sẽ suy sụp, nói vậy đây hết thảy đều là đại nhân công lao đi. Hàn Tam Tiên nói. Ba roi hôm nay tựa hồ là trong lời nói có hàm ý a. Đỗ Thịnh lại đem cung tên kéo ra nhắm ngay đối diện đại thụ. Vào lúc này, con kia bọ ngựa đã gần tới đang kêu to ve, móng của nó đã giơ lên, từ từ đặt tại kia ve trên thân, kia ve gọi mấy tiếng, rốt cuộc dừng lại. Vào lúc này, Đỗ Thịnh tên cũng dây trong bắn ra, đem kia ve cùng bọ ngựa cũng đóng ở trên cây. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, đại nhân thật là thủ đoạn. Hàn Tam Tiên nói. Đỗ Thịnh cười ha ha một tiếng, nói, ba roi lại nói đùa, nơi này lấy ở đầu chim sẻ. Hàn Tam Tiên gật đầu, xác thực không có chim sẻ, chỉ có một cầm cung tên đại nhân. Ba roi thật là càng ngày càng khôi hài. Đỗ Thịnh lần nữa cười nói. Đại danh trong phủ tam đại thế lực đã trừ, toàn bộ đại danh phủ đã hoàn toàn nắm giữ ở trong tay đại nhân, nói vậy cũng không tiếp tục dám ở trong thành sanh sự, ta cái này bộ đầu tất nhiên sẽ rảnh rỗi, dẫn Đồng Lộc cũng là xấu hổ cực kỳ, nên thuộc hạ nghĩ từ đi bộ đầu trước, lần nữa quy về giang hồ, còn mời đại nhân chuẩn cho. Hàn Tam Tiên nói, ba roi à, những năm gần đây ngươi lập được công lao bản quan đều là để ở trong mắt, bất kể lúc nào, cái này đại danh phủ trăm họ đều cần ngươi, bản quan cũng cần ngươi. Đỗ Thịnh nói, Hàn Tam Tiên khẽ lắc đầu, nói, đại nhân thủ đoạn thông thiên, muốn thuộc hạ có ích lợi gì? Ba roi vốn là một giới giang hồ lãng tử, bây giờ quy về giang hồ cũng là kết cục tốt nhất. Ai, ngươi thật phải đi sao? Đỗ Thịnh trong mắt mơ hồ có sát cơ bắn ra, chẳng qua là lấy Hàn Tam Tiên năng lực cũng là không cảm giác được. Hàn Tam Tiên gật đầu, mời đại nhân thành toàn. Tốt, đã ngươi đã quyết định đi, vậy bản quan liền không lại cả ngươi. Sau này ngươi đi ngang qua đại danh phủ lúc nhớ về ngồi một chút là được. Đỗ Thịnh trong giọng nói có tiếc hận ý, trong mắt hắn sát cơ cũng đã sớm biến mất. Đa tạ đại nhân. Hàn Tam Tiên hành xong lễ sau liền rời đi. Đỗ Thịnh nhìn bóng lưng hắn rời đi, ánh mắt dần dần lạnh xuống. Ngoan cố không thay đổi, cái này đại danh phủ là có vương pháp địa phương, chẳng lẽ ngươi muốn bản quan làm gì cũng xem bọn họ sắc mặt. Lập tức Đỗ Thịnh lại cầm lên cung tên, dây cung kéo ra, mũi tên bay ra, đem đại thụ kia cấp bắn thủng. Chương 30, chân tướng phía sau chi trận tướng, 1, chương 30, chân tướng phía sau chi trận tướng, 1, Thẩm Cô Hồng đem suy nghĩ một lần sau, liền đoán được rất nhiều chuyện trận tướng, bất quá những thứ này cũng chỉ là hắn ý nghĩ, căn bản cũng không có bất kỳ chứng cứ nào. Đi qua 2 ngày, nha môn không có tin tức gì chuyển tới, Đinh Thành rốt cục thì ngồi không yên. Vào lúc này, hắn mới phát hiện ở nơi này lớn như thế đinh phủ bên trong, hắn có thể nói chuyện, có thể thương lượng cũng là chỉ có Thẩm Cô Hồng. Cô Hồng, ta không thể đợi thêm nữa, ta nhất định phải đi nha môn thấy cha ta. Đinh Thành đi tới Thẩm Cô Hồng trong phòng, thần sắc hắn khá là vội vàng. Bây giờ đinh phủ bên trong đã loạn, đại tiểu thư đang bận xử lý sự vụ, bận tối mày tối mặt, ta nhìn ngươi hay là đợi ở trong phòng đọc sách, đừng cho nàng thêm phiền. Thẩm Cô Hồng nói, ta biết ta đã từng đúng là tên con kiếp, thế nhưng là đúng như lời ngươi nói, bây giờ tỷ tỷ đang bận xử lý đinh gia chuyện, phụ thân chuyện nàng tất nhiên là không để ý tới, đã như vậy, vậy liền để cho ta cũng vì đinh phụ ra bản thân một phần lực. Đinh Thành nói. Thẩm Cô Hồng khẽ cau mày, nhưng là không biết nên nói như thế nào. Cô Hồng, bây giờ ở nơi này đinh phụ bên trong, ta có thể tin được cũng chỉ có ngươi, ngươi nhất định phải giúp ta. Đinh Thành lại nói. Thẩm Cô Hồng nghe vậy, trong lòng bắt đầu do dự, hắn biết hôm nay Đinh Thành không phải ở cả quái, đúng như hắn đã nói, Đinh Di bị đinh phụ sự vụ lớn nhỏ quấn, chút xíu đi để ý tới Đinh Việt chuyện cơ hội cũng không có. Mà nay Đinh Thành nghiễm nhiên là đem hắn xem như bạn bè, mới có thể cùng hắn nói những thứ này, làm bạn bè, hắn dĩ nhiên nên giúp một tay. Còn nữa, hắn vừa nghĩ tới Lê Hoa Sơn trang diệt môn sau, bản thân một người lẻ loi hiu quạng, gặp chuyện chỉ có thể dựa vào bản thân, có tâm sự cũng chỉ có thể bản thân cất giấu. Lúc này, Đinh Thành cùng mình ngược lại có mấy phần tương tự, ngoài ra, Đinh gia đối hắn cũng có đại ân. Nên bất kể từ cái gì góc độ tới cân nhắc, hắn cũng nên giúp Đinh Thành. Thế nhưng là lấy hai người bọn họ, lại có thể làm những gì? Thẩm Cô Hồng không khỏi bắt đầu trầm tư. "Tốt, ta cùng ngươi đi nha môn." Thẩm Cô Hồng cuối cùng vẫn đã quyết định, chẳng qua là đi nha môn có thể hay không thấy Đinh Việt, thấy Đinh Việt lại có thể làm gì, trong lòng hắn là một chút ngọn nguồn cũng không có. "Huynh đệ tốt, ta biết ngay ngươi nhất định sẽ giúp ta." Đinh Thành vỗ một cái Thẩm Cô Hồng bà bay, kích động nói. Thẩm Cô Hồng chẳng qua là mỉm cười gật đầu, hai người đổi áo quần, liền hướng Đinh phủ đi cửa sau đi. Nếu là ở bình thường, có Đinh Việt quản chế, Đinh Thành muốn xuất phủ là không thể nào. Thế nhưng là bây giờ cái này trong Đinh phủ đã rối loạn, liền thủ cửa sau người cũng không biết đi nơi nào, nên hai người dễ dàng ra Đinh phủ. Đinh Thành là Đinh gia con trai độc nhất, Đinh gia chính là đại danh phủ nhà giàu nhất, với thương trường bên trên đắc tội quá nhiều người. Đinh Việt sợ có người sẽ đối với Đinh Thành bất lợi, liền không có để cho hắn ra khỏi Đinh phủ. Lần này cùng Thẩm Cô Hồng đi ra, hay là bình sinh lần đầu tiên ra cửa. Nguyên lai bên ngoài phủ là một cái như vậy dáng vẻ. Đinh Thành trong lòng mặc dù nóng nảy, nhưng đối với bên ngoài thế giới mới vẫn vậy cảm thấy mới lạ, còn nữa hắn cũng vẫn là một cái 13 tuổi thiếu niên mà thôi. Chúng ta đi nhanh về nhanh, nếu là đại tiểu thư phát giác chúng ta không ở, vậy thì phiền toái. Thẩm Cô Hồng nói. Đinh Việt trước kia cũng đã dạy Đinh Thành võ công, chẳng qua là hắn chưa bao giờ có chăm chú đi học qua, thậm chí là cái gì cũng không có học được. Về phần Đinh Việt, hắn tuổi trẻ thời vậy ở trên giang hồ xung sáo, chán ghét giang hồ hắn, cho là chỉ có làm quan mới có thể tiền đồ, mới có thể quang tông diệu tổ, có học hay không võ công ngược lại trở nên không trọng yếu, chỉ cần Đinh Thành chăm chú đọc sách liền có thể. Nên Đinh Thành đối với võ công cái gì cũng không biết, mới có thể cho là Thẩm Cô Hồng hôm đó dùng chính là yêu pháp. Xuyên qua mấy con phố, Thẩm Cô Hồng mặt không đổi sắc, mà Đinh Thành cũng là đã thở hổn hển. Thẩm Cô Hồng trong lòng nói, nếu là ngươi có thể đưa ngươi lão tử kia một thân công phu cấp học được, làm sao về phần giống như ngày hôm nay? Không được, ta đi không đặng. Đinh Thành cúi người, thở hổn hển nói. Thẩm Cô Hồng nói, lại đi một con đường là nha môn. Đinh Thành lúc này trong lòng cũng là nghĩ đến, ta phải cứu phụ thân, cái này không có mấy bước đường liền thở hổn hển, làm sao có thể cứu được? Lập tức hắn đánh thẳng thân thể, nói, đi thôi. Thẩm Cô Hồng thấy Đinh Thành dáng vẻ, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức hai người lại xuyên qua một con đường, liền tới đến tri phủ nha môn trước. Làm phiền thông báo một tiếng, chúng ta là Đinh phủ người, là tới gặp Đinh lão gia. Thẩm Cô Hồng cung kính nói. Đinh Thành lúc này cũng là mặt nóng nảy, hắn thật sợ hãi cái này quan sai sẽ tự tuyệt. Đinh phủ, tốt, các ngươi trước chờ, ta đi bẩm báo đại nhân. Kia quan sai nói một tiếng, liền xoay người tiến đi vào. Ngươi nói bọn họ sẽ để cho chúng ta đi vào sao? Đinh Thành lúc nói chuyện thanh âm đều đang run rẩy. Thẩm Cô Hồng nói, ngươi không sao chứ? Đinh Thành nói, không có sao, chính là có chút khẩn trương. Thẩm Cô Hồng gật đầu, bây giờ phụ thân ngươi chẳng qua là hiểm nghi phạm, không có cha rõ là không thể định tội, thân nhân thăm người thân, nên không có vấn đề gì. Bất quá ngươi cũng phải làm tốt dự tính xấu nhất, bởi vì cái này trong lúc có chúng ta không biết chuyện. Thẩm Cô Hồng sẽ nói như vậy, đó là bởi vì hắn đã đoán được một chút vật. Chỉ chốc lát sau, kia đi vào bẩm báo quan sai đi ra, hắn nói, đại nhân đã cho phép, mời đi theo tiểu nhân đi. Đinh Thành nghe vậy, không khỏi mừng lớn, hai người đi theo kia quan sai phía sau, không lâu lắm liền tới đến đại lao. Tiến vào đại lao sau, một cỗ u sâm ý đánh tới, Đinh Thành không khỏi dùng mình một cái, hắn nói, cái này trong tù lại lạnh vừa tối, không biết phụ thân hắn nhưng chịu được. Thẩm Cô Hồng nói, yên tâm đi, gia chủ hắn võ công rất giỏi, nhất định không có sao. Ai, nếu là phụ thân dạy ta võ công lúc thật tốt học liền tốt. Đinh Thành vốn muốn nói học giỏi võ công, hôm nay liền có thể đem trong tù quan sai cấp đuổi chạy, liền có thể đem hắn phụ thân cấp cứu đi ra, thế nhưng là lời đến quẹ miệng, nhưng lại đổi lời nói, dù sao hắn đã không phải là đã từng cái đó hoàn khố tử đệ. Được rồi, đến, các ngươi chỉ có thời gian một nén nhang, đây cũng là đại nhân nhớ tới chút tình xưa. Kia quan sai nói, lập tức cùng thai tù nói rõ ràng, kia thai tù mang theo hai người tiếp tục đi vào bên trong, không lâu lắm liền tới đến nốt Đinh Việt phòng giam. Phụ thân. Đinh Thành không đợi phòng giam mở ra, cũng đã nhào tới. Các ngươi sao lại tới đây? Đinh Việt nhìn về phía Đinh Thành, Thẩm Cô Hồng hai người. Đinh Thành bốn phía liếc mắt nhìn, đem không có ai, lúc này mới nhỏ giọng nói, chúng ta là tới cứu ngài đi ra ngoài. Đinh Việt mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, rồi sau đó nhìn về phía Thẩm Cô Hồng, nói, đây là chú ý của ngươi chủ ý. Thẩm Cô Hồng lắc đầu nói, thiếu gia muốn tới, nhỏ chỉ có thể cùng hắn đến đây. Đinh Việt nghe vậy mới gật gật đầu, cũng chỉ có Đinh Thành loại này chưa từng va chạm xã hội người, mới có thể nói như vậy hồ đồ vậy, hắn thở dài một tiếng, nói, xem ra là ta hại Thành Nhi, ta chỉ muốn bảo vệ hắn, cũng là không nghĩ tới để cho hắn thành một bụi lớn ở phòng ấm trong đóa hoa, nhìn được mà không còn dùng được. Cha mẹ ái tử, không gì bằng là, gia chủ cần gì phải tự trách, lại nói thiếu gia bây giờ đã không phải đã từng người thiếu gia kia, bước vào trần thế, hắn tất nhiên cũng sẽ bất phàm. Thẩm Cô Hồng nói, từ nhìn thấy ngươi thứ nhất mắt, ta liền biết ngươi không đơn giản, mà ngươi lại là nhỏ di tiến cử, cho nên ta ở trước mặt của nàng từng nhiều lần khích lệ ngươi. Đây mới là hắn lần này sẽ để cho ngươi cùng nhau làm việc nguyên nhân. Đinh Việt nói. Thẩm Cô Hồng vẻ mặt không hiện, nhưng trong lòng lại là nói, nguyên lai cha con các người cũng không giống mặt ngoài như vậy hòa thuận, đều ở đây lẫn nhau nghi kỵ lắm. Lúc này hắn cũng là nghĩ đến Lê Hoa Sơn Trang, phụ thân Thẩm Hạc Ngầm cùng Tố Phương Thiên nhiều năm huynh đệ, cũng là sẽ không như Đinh gia như vậy phức tạp. Nói đi, hôm nay vì sao mang theo Thành Nhi tới tìm ta? Đinh Việt hiển nhiên không tin Thẩm Cô Hồng. Thẩm Cô Hồng nói, nếu như ta nói ta đã đem hắn xem như bạn bè, lúc này mới cùng hắn tới trước, gia chủ sẽ tin sao? Đinh Việt khẽ cau mày, Đinh Thành nói, phụ thân không cần hoài nghi, ta cùng cô Hồng là huynh đệ tốt. Đinh Việt biết Đinh Thành nghe hiểu lời của mình, không khỏi vui mừng nói, Thành Nhi đã lớn lên. Bất quá chuyện này không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy, Thành Nhi, ngài trở về đi học cho giỏi, thi đậu công danh mới là chuyện trọng yếu, không cần lo cha. Đinh Việt lại nói. Đinh Thành cũng là quật cường nói, không, chuyện gì cũng không sánh nổi cứu phụ thân chuyện lớn. Cô Hồng huynh đệ nói qua phải giúp ta, huynh đệ chúng ta hai người ra tay, nhất định có thể đem hung thủ cha ra. Đinh Việt nhìn Thẩm Cô Hồng một cái, nói, hai người các ngươi hải tử không nên hồ nháo. Đinh Thành lắc đầu nói, tỷ tỷ bây giờ vì Đinh gia chuyện đã bận không kịp thở, phụ thân chuyện liền giao cho Hải Nhi đi. Đinh phủ hay là xảy ra chuyện sao? Đinh Việt không khỏi thở dài một tiếng. Hắn lại nói, chị ngươi nhiều năm xử lý Đinh gia sự vụ, tất nhiên có thể ứng phó tới. Chẳng qua là Thẩm Cô Hồng thấy được Đinh Việt chần chờ, liền biết trong lòng hắn ý tưởng, lập tức nói, gia chủ có phải hay không trong lòng có những ý nghĩ khác? Đinh Việt nghe vậy, nói, không có, các ngươi đi ra ngoài trước. Nhưng ở lúc này, kia nhìn tù người cũng tới gọi bọn họ, đã đến giờ. Thẩm Cô Hồng cùng Đinh Thành ra nha môn, Đinh Thành nghĩ một lát, nói, đi, chúng ta đi trường thanh bang. Thẩm Cô Hồng biết Đinh Việt mặc dù không tin hắn, nhưng là hắn cũng là thật coi Đinh Thành là làm huynh đệ, cái điểm này, dĩ nhiên là phải giúp hắn một thanh, vì vậy nói, tốt, chúng ta đi ngay nhìn một chút. Cảm ơn ngươi, cô Hồng. Đinh Thành biết, lúc này Thẩm Cô Hồng là có thể không cần đi theo hắn khắp nơi mạo hiểm, trừ phi là Thẩm Cô Hồng thật đem hắn xem như bạn bè. Hai người tới trường thanh bang, chỉ thấy kia cửa trại trên đã bị quan phủ cấp hạ phong điều. Xem ra cổng chúng ta là không thể đi, chỉ có thể leo tường. Đinh Thành nói. Thẩm Cô Hồng nói, đây cũng là không có cách nào, đi, chúng ta nhìn một chút nơi nào tường muốn thấp một ít. Hai người vây quanh thanh long bang trại đi một vòng, rốt cuộc tìm được một chỗ có thể lật qua địa phương. Thẩm Cô Hồng ngược lại rất dễ dàng qua, Đinh Thành cũng là chịu đủ khổ sở, bất quá bất kể như thế nào, bọn họ đúng là vẫn còn đi tới trong trại. Thẩm Cô Hồng dẫn Đinh Thành đi tới tụ nghĩa đường, nói, lúc ấy trường thành bang tất cả mọi người là chết ở chỗ này, hơn nữa bên trong cái bàn băng dài cũng trưng bày được cực kỳ chỉnh tề, không giống như là có đánh nhau qua dấu vết. Nói cách khác, nếu là muốn dùng võ công tới giết những người này, phải là một chiêu bị mất mạng, lại còn nhanh hơn đến mức tận cùng, khiến cái khác người căn bản là không phản ứng kịp. Đinh Thành người rất thông minh, rất nhiều chuyện cũng có thể một chút tức đấu, lập tức hắn tâm hệ Đinh Việt an nguy, phân tích chuyện, tuyệt không so với cái kia quan phủ phá án bộ khoái kém hơn bao nhiêu. Chương 31, chân tướng phía sau chi trận tướng, 2, chương 31, chân tướng phía sau chi trận tướng, 2, Thẩm Cô Hồng lắc đầu nói, thiên hạ này không có loại nào võ công sẽ nhanh đến trong nháy mắt giết chết mấy trăm người, nên những người này chết, tuyệt không phải chết ở võ công trên. Đinh Thành gật đầu, đồng nhiên nói, ngươi hẳn là cũng biết võ công đi. Thẩm Cô Hồng không gật không lắc, nói, có thể ở trong nháy mắt giết chết hơn trăm người, vậy cũng chỉ có một loại vận. Độc dược. Đinh Thành nói. Thẩm Cô Hồng gật đầu, đúng là như vậy, đi, chúng ta tìm một cái trường thanh bang phòng bếp cùng hầm rượu. Hai người chuyển một quyền, liền tới đến trong phòng bếp, chẳng qua là bên trong trống không, cái gì cũng không có, lập tức hai người lại tìm đến trường thanh bang giấu rượu địa phương, chẳng qua là bên trong đừng nói là rượu, ngay cả một cái vỏ rượu cũng không có thấy được. Xem ra chúng ta là cái gì cũng không tra được. Đinh Thành thở dài một tiếng, trong giọng nói lộ ra khó có thể che giấu thất vọng. Thẩm Cô Hồng lại nói, không, cái này chứng minh chúng ta suy đoán, đó chính là cái này thức ăn cùng rượu đều là có vấn đề. Đối, không phải bọn họ sẽ không đem rời được không có chút nào thừa. Đinh Thành mừng rỡ, nói, đúng là như vậy. Thẩm Cô Hồng gật đầu. Đinh Thành nói, thế nhưng là bây giờ chúng ta lại nên đi nơi nào cha? Thẩm Cô Hồng nói, chúng ta đi tìm một người, hắn nhất định biết chút ít cái gì. Ai? Đinh Thành hỏi. Hàn Bổ Đầu. Đang khi nói chuyện, hai người đã ra khỏi trường thanh bang, có một lần leo tường kinh nghiệm, Đinh Thành đi ra ngoài lúc ngược lại trôi chạy không ít. Hai người lại trở về nha môn, vừa hỏi dưới, mới hiểu được Hàn Tam Tiên đã từ đi bộ đầu chức vụ. Xem ra cái này Hàn Bổ Đầu cũng có vấn đề. Đinh Thành nói. Thẩm Cô Hồng cũng là lắc đầu, khó mà nói, đi, bận rộn đã lâu, chúng ta đi tìm một chút ăn. Hai người đi vào một nhà quán mì, muốn hai bát mì, đang ăn được ngon lúc, chợt nghe được một tiếng thanh âm quen thuộc chuyển tới, tới một chén dương xuân mặt. Thẩm Cô Hồng nghe vậy nhất thời xoay đầu lại, kêu lên, Hàn Bổ Đầu. Người tới chính là Hàn Tam Tiên, hắn nghe Thẩm Cô Hồng kêu lên, liền xem ra tới, nghi ngờ nói, các hạ là gọi tại hạ sao? Hai người mặc dù đã gặp mặt, nhưng lúc đó Hàn Tam Tiên sự chú ý đều là ở Đinh Di, Tiêu Bạch Ngọc đám người trên người, nên lúc này cảm thấy Thẩm Cô Hồng có chút quen thuộc, nhưng cuối cùng là không có nhận ra. Tại hạ Thẩm Cô Hồng, vị này là Đinh phủ thiếu gia Đinh Thành. Thẩm Cô Hồng đội vàng giới thiệu. Hàn Tam Tiên nói, nguyên lai là Đinh phủ người, các ngươi tìm Hàn Mỗ có chuyện. Đinh Thành hướng Hàn Tam Tiên thi lễ một cái, nói, Đinh Thành ra mắt Hàn Bổ Đầu. Ta đã không phải cái gì bộ đầu. Hàn Tam Tiên khẽ lắc đầu. Thẩm Cô Hồng nói, chúng ta tìm Hàn đại hiệp, chủ yếu là muốn hướng ngài nghe ngóng chút chuyện, không biết phương tiện hay không. Hàn Tam Tiên nói, nói, nơi này người đông miệng nhiều, không bằng tại hạ mời Hàn đại hiệp uống hai chén như thế nào? Thẩm Cô Hồng nói. Hàn Tam Tiên không khỏi nhìn Thẩm Cô Hồng một cái, thầm nghĩ người này thanh âm còn lộ ra non nớt, nhưng mọi cử động cũng là có cổ phóng khoáng bất kham giang hồ hào hiệp khí, tuổi không lớn lắm, thật là khó được, vì vậy nói, như vậy, kia Hàn Mộ trước hết hành đã cảm ơn. Ba người đi tới một chỗ tử lâu, muốn một căn phòng, Thẩm Cô Hồng đem chén rượu rót đầy, nói, tại hạ trước kính Hàn đại hiệp một ly. Lập tức Thẩm Cô Hồng bưng ly rượu lên, đem rượu uống một hơi cạn sạch. Hàn Tam Tiên mắt lộ ra dị thải, cũng là uống một ly. Đinh Thành không có uống qua rượu, bất quá hắn cũng học Thẩm Cô Hồng mời rượu, chẳng qua là lửa kia cay cay cảm giác đau nhói trái tim, làm cho hắn nước mắt chảy ròng. Thẩm Cô Hồng cùng Hàn Tam Tiên thấy vậy, không khỏi cười khẽ mấy tiếng. Hàn Tam Tiên nói, tiểu huynh đệ không biết muốn nghe ngóng cái gì. Thẩm Cô Hồng nói, tại hạ muốn hướng Hàn đại hiệp hỏi thăm một chút, ngài là như thế nào nhìn ra kia trưởng thanh bang người là chết ở Thiên Lương tỏa hầu công dưới. Hàn Tam Tiên cau mày, nói, các ngươi đang tra trưởng thanh bang diệt bang chuyện. Thẩm Cô Hồng gặp hắn vẻ mặt, liền biết hắn biết một ít gì, chỉ nghe hắn nói, Hàn đại hiệp nên biết, gia chủ là Hoan Uổng. Hàn Tam Tiên mắt sáng lên, thầm nghĩ, người này tuy là trẻ tuổi, nhưng là rất là lợi hại, bất kể nói gì, ta đều là đã trải qua giang hồ lao thủ, như thế nào bị một cái thằng nhóc con vài ba lời liền cấp bao lại. Hắn nói, quan phủ phá án giảng cứu chính là chứng cứ. Thẩm Cô Hồng nghe vậy cười một tiếng, nói, phải không? Không biết Hàn đại hiệp hôm đó đem gia chủ mang đi, được không đã có chứng cứ xác thực. Cái này Hàn Tam Tiên nhất thời bị Thẩm Cô Hồng cấp hỏi khó. Bởi vì hôm đó gọi hắn người tới bắt chính là chi phủ Đỗ Thịnh, lúc ấy hắn lại mới vừa xử lý xong trương gia chuyện, không có đi thêm suy nghĩ gì mang theo ngọc bội kia, liền trực tiếp đi đến phủ. ngươi muốn nói cái gì? Hàn Tam Tiên nhìn về phía Thẩm Cô Hồng. Thẩm Cô Hồng nói, xem ra Hàn Bổ Đầu hôm đó cũng không có tự mình đi Trường Thanh Bang kiểm tra. Hàn Tam Tiên gật đầu, xác thực như vậy, Trường Thanh Bang vụ án là chi phủ đại nhân tự mình tra. Thẩm Cô Hồng thầm nghĩ quả là thế, hắn hướng Hàn Tam Tiên liền ổn quyền, nói, như vậy liền đã tạ. Thẩm Cô Hồng đã được đến hắn mong muốn, ngược lại Đinh Thành còn ở vào một đoàn trong sương mù. Tiểu huynh đệ quả nhiên là tâm tư bén nhạy hạng người, nhưng là ngươi nên biết, chư phụ cũng là oan uổng. Hàn Tam Tiên xem Thẩm Cô Hồng, từng chữ từng câu nói, phải không? Ta nhớ được Trương phủ vụ án thế nhưng là Hàn đại hiệp tự mình xử lý. Thẩm Cô Hồng nhàn nhạt nói. Hàn Tam Tiên nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ xấu hổ, nói, cho nên ta thật xin lỗi kia một thân bộ đầu đồng phục, cũng không muốn dính vào những chuyện kia, sẽ đem bộ đầu chức vụ cấp sát hại. Thẩm Cô Hồng nói, xác thực, người nếu là không có đầy đủ lực lượng, rất nhiều chuyện cũng rất là bất đắc dĩ. Hàn Tam Tiên gật đầu, chuyện này ta xem các ngươi cũng không cần dính vào, ngươi nếu biết đây hết thảy vậy. Thẩm Cô Hồng nhìn Đinh Thành một cái, lắc đầu cười khổ, Hàn đại hiệp nói muộn, bất quá đại trưởng phu có cái gọi là có việc không nên làm. Hàn Tam Tiên trong đầu nhất thời vang lên ong ong, Thẩm Cô Hồng lời nói ở trong đầu hắn linh lợi đảo quanh, đúng nha, đại trưởng phu có việc nên làm, có việc không nên làm, ngươi Hàn Tam Tiên chỉ biết là trốn tránh, cũng là liền thiếu niên trước mắt này cũng không bằng. Hắn suy nghĩ hồi lâu, lại cảm thấy cho dù nhúng tay chuyện này, hắn cũng chưa chắc có thể thay đổi cái gì, đúng như hắn đã nói, quan phủ phá án, giảng cứu chính là chứng cứ. Hàn Mỗ cáo từ trước. Hàn Tam Tiên trong lòng do dự, hắn sợ hãi nghĩ tiếp nữa, sẽ trực tiếp giúp Thẩm Cô Hồng hai người. Thẩm Cô Hồng bưng ly rượu lên, trầm tư một hồi, suy nghĩ nhanh chóng lột, rốt cuộc là muốn như thế nào người, mới có thể lặng yên không một tiếng động từ Đinh Việt trên thân lấy đi hắn ngọc bội. Thẩm Cô Hồng vào lúc này không khỏi lấy ra viên kia ngọc châu, nhìn một hồi, lại nghĩ đến, viên này ngọc châu xuất hiện ở hiện trường phát hiện án, rốt cuộc là một cái trùng hợp, hay là à, ngươi cái này chân châu nơi nào được đến? Làm sao nhìn có chút quen mắt đâu? Đinh Thành nói. Thẩm Cô Hồng ánh mắt nhất thời sáng lên, nói, a, người ra mắt ngọc này châu. Đinh Thành nói, nhìn quen mắt, nên là đã gặp ở nơi nào. Thẩm Cô Hồng nói, ngươi thật tốt suy nghĩ một chút, cái này rất mấu chốt, rất nhiều bí ẩn cũng còn phải dựa vào nó tới thời ra. Đinh Thành nghĩ một lát, cuối cùng là không nhớ nổi. Thẩm Cô Hồng nói, thôi, chúng ta mau mau trở về đi thôi. Hai người mới đi ra khỏi tử lâu, chỉ thấy Đinh Di mang theo mấy người vội vã chạy về đằng này. Đinh Thành cùng Thẩm Cô Hồng đều là trộm đi ra, bất kể là ai, lúc này gặp Đinh Di đều là sợ hãi, lập tức hai người đều là né người sang một bên, hy vọng không có bị Đinh Di thấy được. Đáng tiếc đây là không thể nào, Đinh Di mang đến mấy người, đã đem hai người bây. Chương 32, chân tướng phía sau chi trận tướng, 3, chương 32, chân tướng phía sau chi trận tướng, 3, tỷ tỷ. Đinh Thành không khỏi nặn ra nụ cười, chẳng qua là cười so với khóc còn khó coi hơn. Đinh Di hừ lạnh một tiếng, có khả năng, lại dám chạy đến uống rượu. Đinh Thành sắc thực uống mấy chén, lại ở trong phòng ngồi hồi lâu, trên người thật có một cỗ nồng nặc mùi rượu. Đem bao phục mang lên. Đinh Di phân phó nha hoàn của nàng Thu Hà đem tới một bao quần áo đưa cho Thẩm Cô Hồng, nói, ta đã từng nói, đợi hết thệ thủy lạc thạch xuất, ngươi liền có thể rời đi. Hôm nay ngươi chuyện làm, ta liền coi như ngươi đã rời đi đinh phủ làm, nếu không dựa theo đinh phủ quy củ, ngươi phải gãy tay gãy chân. Thẩm Cô Hồng nhận lấy bao phục, hơi nhìn một cái, chỉ thấy bên trong chứa đều là 50 lượng một thỏi bạc, liền gật đầu nói, đa tạ đại tiểu thư không so đo. Ngươi không cần cảm ơn ta cái gì, chúng ta sau này ngược lại cũng là không thấy được. Đinh Di nhàn nhạt nói, ngươi không thể đi, cô Hồng, ngươi đã nói sẽ giúp ta. Đinh Thành nghe vậy, cũng là nóng nảy. Thẩm Cô Hồng nghe vậy, chẳng qua là bất đắc dĩ cười một tiếng, bây giờ Đinh gia là Đinh Di ở đường ra, Đinh Di muốn hắn đi, hắn làm sao có thể giữ lại được. Huynh đệ, sau này chuyện của ngươi phải nhờ vào ngươi, bất quá nên nhiều cùng đại tiểu thư thương lượng. Thẩm Cô Hồng nói. Đinh Thành gấp đến độ khóc, ngươi không giúp ta cứu phụ thân. Đinh Di nghe vậy, ánh mắt hơi chợt lóe, Thẩm Cô Hồng có thể cảm giác được một luồng ẩn sâu sắc cơ, bất quá nghĩ đến cũng là, bây giờ Đinh gia đã là dư luận xôn xao, một người đi nhúng tay vào chuyện của người ta, không trêu người ta sinh ra sát cơ mới là chuyện lạ. Lập tức hắn hướng Đinh Di cùng Đinh Thành hơi thi lễ một cái, nói, cáo tử. Thẩm Cô Hồng lúc đi, trong lúc lơ đãng quay đầu, thấy được Đinh Thành đôi môi ngọ ngoại, giống như là muốn nói với hắn cái gì, chẳng qua là hai người cách quá xa, Đinh Thành còn nói được cực kỳ nhỏ âm thanh, nên hắn cũng không nghe thấy. Hắn rốt cuộc muốn nói với ta cái gì? Thẩm Cô Hồng không khỏi nhíu mày, trong lúc lơ đãng đã đi qua mấy ngày phố, chẳng qua là vẫn luôn ở suy đoán Đinh Thành kia nhỏ giọng nói ra ngữ. Không được, được tự mình đi hỏi một chút, nếu không rời đi cũng không an lòng. Thẩm Cô Hồng quyết định chủ ý, liền lại hướng Đinh phủ chỗ đường phố đi tới. Không nhiều nhất thời, liền tới đến Đinh phủ trước. Nghĩ thầm nếu Đinh Di đã đem bản thân đuổi ra khỏi Đinh phủ, đi cổng là không thể nào, bây giờ cũng chỉ có thể đi Đinh phủ tường rào. Đinh phủ tòa nhà diện tích rất rộng, nhưng tường rào cùng người bình thường nhà không khác. Thẩm Cô Hồng khinh thân nhảy một cái, liền đứng ở tường rào trên, thầm nghĩ, lúc này Đinh Di tổng sẽ không để phòng ta tiến Đinh phủ đi. Bất kể, có một số việc hay là hỏi rõ tương đối tốt. Thẩm Cô Hồng nhảy xuống tường rào, chạy thẳng tới Đinh Thành sân đi tới. Lúc này hắn sân chỗ thủ có mấy người, đều là trong phủ cao thủ. Thẩm Cô Hồng thấy vậy, không khỏi lắc đầu bật cười, cái này Đinh Di, xem ra là bị Đinh Thành lịch ngợm gây chuyện cấp làm đầu hàng, bất quá lần này thật đúng là không thể trách Đinh Thành, nên tự trách mình. Hắn suy nghĩ lung tung một trận, liền đi tới một chỗ không ai nơi tiến sân. Lúc này Đinh Thành đang ở bên trong đi tới đi lui, khá là vội vàng, đợi quay đầu lúc thấy được Thẩm Cô Hồng nhất thời vui mừng, kêu lên, cô chẳng qua là hắn còn không có kêu lên, liền bị Thẩm Cô Hồng dùng tay ra hiệu cấp dừng lại. Hai người đi vào trong nhà, lúc này mới dám phát ra thanh âm. Ngươi làm sao trở về? Đinh Thành hỏi. Thẩm Cô Hồng nói, vừa rồi tại trên đường, ngươi muốn nói gì? Đinh Thành nghe vậy, cũng là cười một tiếng, nói, tốt, nguyên lai đây mới là ngươi trở lại nguyên nhân. Không phải ngươi nghĩ sao? Thẩm Cô Hồng nói. Đinh Thành nói, ngươi thật là to gan, ngươi viên kia Ngọc Châu ta nhớ tới là ai?
Ai?
Thẩm Cô Hồng thuận miệng hỏi. Đinh Thành lúc này nhưng lại nở nụ cười, chẳng qua là nụ cười kia có vẻ hơi thần bí, hắn nói, ngươi thường cầm hạt châu kia nhìn sao? Thẩm Cô Hồng nhất thời lại cũng không biết nên trả lời như thế nào. Đinh Thành lúc này cũng là lên tiếng cười một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi có phải hay không thích ta tỉ tỉ? Lời này bắt đầu nói từ đâu? Thẩm Cô Hồng đầy đầu nghi ngờ. Đinh Thành cười nói, ngươi cũng không cần trang, ngươi hạt châu này là chị gái ta. Hôm nay ngươi thời điểm ra đi, ta xác thực không dám lớn tiếng nói, thứ nhất là sợ vạch trần ngươi, ngươi rất khó chịu, thứ hai mà, chính là biết ngươi tiểu tử này nhất định sẽ lòng ngưỡng ấy, tất nhiên trở lại tìm ta. Thẩm Cô Hồng nghe vậy, tâm thần cũng là run lên, hắn suy nghĩ như phong ba sóng lớn bình thường của trào. Hạt châu này thế nào lại là đinh gì? Đương thời nhịp tim của hắn cực nhanh, nước miếng không ngừng nuốt xuống, lập tức rất nhiều chuyện một liên hệ với nhau, liền đem toàn bộ nghi ngờ cũng khởi ra. Ngươi xác định hạt châu này là tỷ tỷ của ngươi? Thẩm Cô Hồng lần nữa xác nhận. Được rồi, ngươi chớ giả bộ, hạt châu này không chỉ là tỷ tỷ ta, hay là Tiêu đại ca đưa cho ta tỷ tỷ, đây là một chi châm hoa bên trên hạt châu, cùng bình thường châm hoa bất đồng, tỷ tỷ ta thế nhưng là đem vật này nhìn là tâm can bà bối, nói, ngươi là thế nào bắt được? Đinh Thành cười trêu nói. Thẩm Cô Hồng trong lòng cũng là vô cùng loạn, đứng dậy đi tới bên cửa sổ bên trên, thần sắc nghiêm túc đến cực hạn, đồng thời trong mắt cũng có vẻ mê mang. Được rồi, ngươi không cần sắc mặt như vậy khó coi, ta sẽ không nói cho tỷ tỷ. Đinh Thành cười nói. Thẩm Cô Hồng xoay đầu lại, nói, ngươi có phải hay không muốn cứu ngươi phụ thân? Đinh Thành trong mắt lóe lên vẻ kiên định, gật đầu nói, nhất định phải. Tốt, vậy ngươi bắt đầu từ bây giờ phải nghe sắp xếp của ta. Thẩm Cô Hồng nghiêm túc nói. Đinh Thành nói, chỉ cần có thể cứu ra phụ thân, ngươi muốn làm gì đều được. Ngươi đương thời cái gì cũng không cần làm, hết thảy giao cho ta tới. Thẩm Cô Hồng nói. Đinh Thành lắc đầu nói, ngươi muốn ta khoanh tay đứng nhìn? Ta không làm được. Thẩm Cô Hồng nói, nếu là không nghe ta, vậy thì không có cách nào. Đinh Thành biết Thẩm Cô Hồng nhất định là phát hiện cái gì, hắn nói, tốt, ta nghe ngươi. Ngươi phía bên ngoài viện có người coi chừng, bây giờ ngươi muốn làm chính là để bọn họ cho rằng ngươi đã bỏ đi cứu ngươi phụ thân. Thẩm Cô Hồng nói, vì sao? Đinh Thành hỏi. Không nên hỏi, ta đi ra ngoài trước. Thẩm Cô Hồng nói xong, liền ấn đường cũ thối lui ra khỏi đình phủ. Tại sao sẽ là như vậy kết quả? Thẩm Cô Hồng trong mắt có vẻ mê mang thoáng qua. Đến chỗ này, hết thảy liền đều hiểu, nguyên lai hết thảy phía sau màn chủ mưu không phải người khác, chính là vị này Đinh gia đại tiểu thư Đinh Di. Nàng biết Đinh Việt có diệt trừ Trương phụ tâm, vì vậy liền lợi dụng Trương gia một thanh, bảy cái này liền xuyên cục, trừ đi Trường Thành Bang cùng Trương gia đồng thời, còn đem cha ruột của nàng đưa vào phòng giam. Đinh gia đương thời mặc dù có chút hỗn loạn, nhưng cho nàng thời gian nhất định, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Không, không có đối thủ cạnh tranh Đinh gia, sẽ tại đại danh phủ một nhà độc quyền. Như vậy xem ra, cái đó chi phủ Đỗ Thịnh cũng bị hắn lợi dụng. Thẩm Cô Hồng không khỏi nhẹ giọng nói, ban đầu nếu không có ngươi một bữa cơm tri ân, Thẩm Cô Hồng đã làm quỷ chết đói, ta bây giờ có nên hay không vạch trần ngươi? Thẩm Cô Hồng không khỏi cười khổ một tiếng, trong lòng hắn cực độ mâu thuẫn. Hắn đem Đinh Thành xem như bạn bè, mà Đinh Di cũng là ân nhân cứu mạng của hắn. Không đúng, Đinh Thành chút xíu võ công cũng sẽ không, làm sao phải dùng tới biết võ công người trong trường? Cái này trong lúc tuyệt đối có vấn đề. Thẩm Cô Hồng đột nhiên dừng lại bước chân, vào lúc này trong lòng hắn lại có cái ý nghĩ khác, lập tức bước chân tăng nhanh, hướng nha môn đi tới. Chương 33, thủy lạc thạch xuất sóng gió lên. Một, chương 33. Thủy lạc thạch xuất sóng gió lên. Một, Đinh phủ bên trong, Đinh Di trong phòng, Tiêu Bạch Ngọc cùng Đinh Di ngồi ở một cái bàn cạnh. Tiêu Bạch Ngọc nói, nhỏ Di, chúng ta thu tay lại đi. Đinh Di nhàn nhạt nói, ngươi sợ hãi? Tiêu Bạch Ngọc nói, những năm gần đây, bá phụ đối ta thủy chung vẫn là không sai, mấy ngày qua, ta thường xuyên đều ở đây tự trách. Ngươi không cần tự trách, lão đầu kia bất quá chẳng qua là muốn lưu lại ngươi vì Đinh phủ làm việc mà thôi. Đinh Di nói, vậy còn ngươi? Tiêu Bạch Ngọc xem Đinh Di ánh mắt, khá là khẩn trương. Đinh Di ôn nhu nói, ta cũng mong là người của ngươi, ngươi còn hoài nghi ta? Tiêu Bạch Ngọc tâm thần run lên, cũng là ôn hòa cười một tiếng, nói, còn nhớ sao? Lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm, ta liền thích ngươi, cái đó quật cường vẻ mặt, ta đến nay cũng còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Đinh Di cũng là tránh đề tài, nói, hôm nay Thẩm Cô Hồng mang theo chút thành tựu gia đình phủ, ta cảm thấy hắn nhất định là biết cái gì. Tiêu Bạch Ngọc nói, bọn họ vẫn chỉ là hai đứa bé, có thể biết cái gì? Đinh Di nói, không, từ ta gặp được Thẩm Cô Hồng thứ nhất mắt bắt đầu, ta biết ngay người này rất không tầm thường. Tiêu Bạch Ngọc cười nói, lại làm sao không phàm, chẳng lẽ hắn còn có thể nhấc lên sóng gió gì? Đinh Di thở dài một tiếng, nói, cũng không biết là không phải ta suy nghĩ nhiều, Tiêu đại ca, nếu không ngươi giúp ta một việc, đem hắn giết đi. Tiêu Bạch Ngọc nói, hắn đã ra khỏi đại danh phủ, giết thế nào hắn? Lại nói, giết một đứa bé, ta thực tại không xuống tay được. Đinh Di nói, Tiêu đại ca muốn giết một người, liền xem như hắn đi tới chân trời góc biển cũng trốn không thoát, lại nói lần này Tiêu đại ca nhưng khi nhìn lầm, đứa bé này biết võ công, hơn nữa còn không thấp, ngươi ngẫm lại xem, hắn vì sao ẩn nút võ công tiến đinh phủ? Tiêu Bạch Ngọc biến sắc, nói, hắn sẽ đối đinh phủ bất lợi. Đinh Di lắc đầu nói, cái này ta cũng không biết, bất quá trong lòng ta luôn có một loại bất an này chính là tới từ Thẩm Cô Hồng. Tiêu Bạch Ngọc quyết tâm liều mạng, nói, không cần lo lắng, nhỏ Di, hết thảy đối đinh phủ bất lợi người, ta cũng sẽ giúp ngươi diệt trừ. Đinh Di nghe vậy, tựa đầu tựa vào Tiêu Bạch Ngọc trên vai. Vào lúc này, Tiêu Bạch Ngọc tâm nhất thời bịch bịch nhảy lên, dường như muốn nhảy ra ngoài bình thường. Hắn quay đầu lại, chân mày không khỏi hơi nhíu lên, nói: "À, cái này châm hoa phía trên bên trên ngọc châu thế nào rơi?" Đinh Di nghe vậy, đem châm hoa gỡ xuống, vội la lên: "Ai nha, như thế nào rơi? Không được, ta được tìm một chút, đây chính là ngươi đưa cho ta." Đinh Di ở trong phòng lục tung tùng phèo một hồi, nhưng lại như thế nào cũng không có tìm được phía trên kia ngọc châu. Tiêu Bạch Ngọc thấy vậy, không khỏi an ủi: "Được rồi, không có sao, ta lại từ mới mua cho ngươi một cái chính là." Đinh Di cũng là quật cường nói: "Không được, đây là chúng ta tín vật định ước." Tiêu Bạch Ngọc nghe vậy, cũng là nhíu mày, nói: "Chúng ta tín vật định ước?" Đinh Di ánh mắt hơi chợt lóe, nói: "Ngươi đưa ta mỗi một dạng vật, ta cũng coi nó là làm tín vật định ước." Tiêu Bạch Ngọc nghe vậy, cả trái tim nhất thời cũng mềm nhũn, hai người lại lẫn nhau giúp vào với nhau hồi lâu. Tiêu Bạch Ngọc đứng dậy, nói: "Ta đi cấp ngươi làm việc." Thẩm Cô Hồng đi tới nha môn lúc đã đến gần trạm vào tối, hắn hướng người giữ cửa ôm quyền hành lễ, làm phiền thông báo một tiếng: "Tại hạ muốn gặp một cái chi phủ đại nhân." Kia thủ môn quan sai nhìn Thẩm Cô Hồng một cái, nhất thời đem hắn cấp nhận ra. Thẩm Cô Hồng cùng Đinh Thành ra nha môn sau, Đỗ Thịnh liền giao phó bọn họ: "Nếu là Thẩm Cô Hồng Đinh Thành trở lại, trực tiếp đuổi đi chính là." "Trở về đi thôi, đại nhân cái điểm này không rảnh." Kia người giữ cửa nói. Thẩm Cô Hồng cũng là không có lộ ra bao nhiêu vẻ kinh hãi, tới thời điểm, những thứ này đều là ở trong dự liệu của hắn. Bất quá chi phủ nha môn tường rào, tự nhiên cũng là không ngăn được Thẩm Cô Hồng. Lập tức hắn đi mấy cái sân, mới tìm được Đỗ Thịnh nơi ở chi phủ đại nhân thật là thật có nha hứng. Thẩm Cô Hồng đi vào sân, chỉ thấy Đỗ Thịnh nằm song xoài một trường trên ghế thái sư đang xem nắm chiều. Lấy Đỗ Thịnh võ công, Thẩm Cô Hồng đến dĩ nhiên là không gạt được hắn. Chẳng qua là hắn vẫn vậy hơi lim di mắt, cho đến Thẩm Cô Hồng lên tiếng, lúc này mới ngồi thẳng thân thể, nhàn nhạt nói: "Lén xông vào chi phủ nha môn, đây chính là muốn chém đầu trọng tội." Thẩm Cô Hồng nói: "Không có cách nào, chi phủ đại nhân không muốn gặp tại hạ, cũng chỉ có thể như vậy." Đỗ Thịnh nói: "Ngươi là vì Đinh gia chuyện tới?" Thẩm Cô Hồng nghe vậy cười một tiếng, nói: "Người ta đều là người biết, cần gì phải nói nhiều." Đỗ Thịnh nhàn nhạt nói: "Lời này của ngươi bản quan cũng là không rõ, nể tình ngươi hay là một đứa bé mức, chính ngươi rời đi đi, bản quan không truy cứu tội của ngươi." Thẩm Cô Hồng thở dài một tiếng, nói: "Cái này bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, nhưng không biết đại nhân là kia cầm cung tên người, hay là chẳng qua là kia chim sẻ đâu." Đỗ Thịnh nghe vậy, trong mắt sát cơ chợt lóe, nói: "Ngươi muốn nói cái gì?" Chi phủ đại nhân liền không có tò mò qua, nàng tại sao phải giúp chi phủ đại nhân? Thẩm Cô Hồng nói. Đỗ Thịnh ánh mắt hơi nheo lại, nói: "Bản quan thực tại nghe không hiểu ngươi ý tứ, còn ngươi nữa nói nàng là ai?" Thẩm Cô Hồng thở dài một tiếng, nói: "Các ngươi những thứ này làm quan, xác thực đều có hai tay, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng lười vòng vo. Đinh Việt chuyện, đại nhân nhất định là tham dự trong đó, chẳng qua là đại nhân có nghĩ tới hay không, làm đinh phủ người, Đinh Di tại sao phải giúp ngài?" Đỗ Thịnh nghe vậy, cũng là nở nụ cười, nói: "Tiểu huynh đệ thật là sẽ nói cười." Trong miệng hắn mặc dù không thừa nhận, vậy mà trong lòng cũng là đã bắt đầu suy nghĩ. Tự làm quan tới nay, việc khác chuyện bị đại danh trong phủ tam đại thế lực cấp kiểm chế ở, quan phủ giống như không có tác dụng bình thường, trong lòng hắn không giờ phút nào không cũng muốn đem Trường Thành Bang, Trương gia cùng Đinh phủ xóa tên, nên ban đầu Đinh Di tìm tới hắn thời điểm, hắn xác thực không muốn rất nhiều. Thẩm Cô Hồng gặp hắn vẻ mặt, liền biết mình vậy có hiệu quả. Hắn nói: "Trường Thanh Bang những năm gần đây làm đều là thịt cá trăm họ thủ đoạn, bọn họ dĩ nhiên là chết không có gì đáng tiếc, Trương phủ cũng là tự cao tự đại, không đem quan phủ để ở trong mắt, bất quá cái này Đinh phủ, đối đại nhân ngài nên coi như tôn kính đi. Theo tại hạ biết, Đinh Việt cùng đại nhân hay là bạn tốt đâu." Tính kỹ đứng lên, Trương phủ cùng Trường Thanh Bang cũng chỉ là một phương ác bá, nhưng là Đinh phủ bất đồng, hắn mới là đại danh phủ lớn nhất uy hiếp. Đỗ Thịnh nhàn nhạt nói. Thẩm Cô Hồng nói: "Cho nên đại nhân liền muốn khổ tâm tích lực, đưa bọn họ cũng trừ đi sao?" Đỗ Thịnh sát cơ rốt cuộc lộ ra, nói: "Ngươi có chứng cứ gì?" Thẩm Cô Hồng thở dài nói: "Thế gian này rất nhiều chuyện đều là không cách nào tìm được chứng cứ, liền đang như ta nói cái đó Đinh Di đang lợi dụng đại nhân, ta cũng không có chứng cứ." Đỗ Thịnh khẽ cau mày, nói: "Ngươi hãy nói xem." "Đại nhân cho là, cái này bây giờ Trương gia cùng Trường Thanh Bang cũng không có, theo mới là người được lợi lớn nhất." Thẩm Cô Hồng từng chữ từng câu nói. Đỗ Thịnh nghe vậy, tâm thần run lên, nói: "Ngươi tuổi không lớn lắm, bất quá cũng là nhỏ đầu ma mãnh, không sợ bản quan giết người diệt khẩu." Thẩm Cô Hồng nhàn nhạt nói: "Đại nhân một lòng muốn làm một cái quan tốt, tự nhiên không biết làm chuyện như thế, đại nhân làm những thứ kia, tại hạ cũng biết cấp tốc bất đắc dĩ." Đỗ Thịnh nghe vậy, không khỏi thở dài một tiếng, cười khổ nói: "Không nghĩ tới nhất hiểu ta, cũng là một đứa bé, ai." Thẩm Cô Hồng nói: "Kỳ thực đại nhân không biết, Đinh Việt người này đối với trên phương diện làm ăn có dạ tâm, nhưng là cái khác cũng là không có, hắn vẫn cho rằng chỉ có thi công danh làm quan mới có thể quan tông diệu tổ, hắn đối Đinh Thành dạy dỗ cũng là như vậy, nên hắn là thật đem đại nhân xem như bạn bè, cũng là chân chính tôn trọng ngươi." Đỗ Thịnh gật đầu, nói: "Ngươi muốn bản quan thế nào giúp ngươi? Dù sao Đinh Việt đã nắm chặt trong tù, bản quan nếu là không có một cái lý do, làm sao có thể đem hắn thả ra ngoài?" Thẩm Cô Hồng nhàn nhạt nói: "Không, tại hạ dĩ nhiên sẽ không làm khó đại nhân, Đinh Việt cũng hội đường đường chính chính từ trong tù đi ra ngoài, bởi vì đây hết thảy chủ mưu là cái đó Đinh Di." Đỗ Thịnh nói: "Bản quan từng nghe nói cái đó Đinh Di đối ngươi có một bữa cơm tri ân, thế nào? Ngươi là tính toán đưa ngươi ân nhân đưa vào đại lao? Xem ra đại nhân nghe qua tại hạ." Thẩm Cô Hồng nói. Đỗ Thịnh nói: "Hôm đó ngươi có thể đem Đinh Thành mang đến nha môn, bản quan đương nhiên phải biết ngươi là người phương nào, lại không nghĩ rằng ngươi ở trong Đinh phủ danh tiếng ngược lại thật lớn." Thẩm Cô Hồng nói: "Đây hết thảy đều là Đinh Di thủ đoạn. Xem ra có thật nhiều chuyện, cũng không phải bản quan biết đơn giản như vậy. Đỗ Thịnh nói. Thẩm Cô Hồng nói, Đinh Di đối ta có một bữa cơm tri ân, cho nên Đinh Phụ chuyện ta đúng là còn định. Đỗ Thịnh nghe, xác thực nghi hoặc không thôi, chẳng lẽ Thẩm Cô Hồng báo ân phương thức chính là đem Đinh Di đưa vào đại lao? Thẩm Cô Hồng nói, phiền thoái đại nhân an bài một chút, tại hạ muốn vào tù hướng đi Đinh gia chủ xác định một ít chuyện. Đỗ Thịnh gật đầu, lập tức hắn an bài một phen, Thẩm Cô Hồng lần nữa tiến vào phòng giam. Ngươi vì sao đối Đinh Phụ chuyện như vậy quan tâm? Đinh Việt vẫn vậy rất là cẩn thận. Thẩm Cô Hồng nói, bởi vì đại tiểu thư đối ta có một bữa cơm tri ân. Đinh Việt nhàn nhạt nói, ngươi bây giờ đã nói, đây hết thảy đều là nhỏ Di gây nên, chẳng lẽ đây là ngươi báo ân phương thức? Thẩm Cô Hồng gật đầu, xác thực như vậy, gia chủ chẳng lẽ cũng không kỳ quái, vì sao đại tiểu thư có thể đối với nàng cha ruột ra tay? Đinh Việt kinh doanh Đinh gia nhiều năm, đối với thủ hạ cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm, liền xem như nữ nhi ruột thịt của mình, hắn cũng là thường xuyên đề phòng. Nhưng là hắn biết, Đinh Di cũng là một cái rất hiếu thuận hải tử, cũng không có rất nhiều tâm cơ, cho đến 2 tháng trước nàng đi ra ngoài sau khi trở về liền tựa hồ có chút thay đổi. Nhưng rốt cuộc là địa phương nào thay đổi, hắn cũng nói không rõ. Lúc này trải qua Thẩm Cô Hồng hỏi lên như vậy, trong lòng hắn nhất thời nắm chắc. Đinh Di ngoài mặt đối hắn cực độ tôn kính, nhưng là trong lòng cũng là không có bao nhiêu kinh ý, những thứ này đương nhiên là từ cử động của nàng bên trên phán đoán mà ra. Hắn nói, nhỏ Di là cái rất hiếu thuận hài tử, hắn dĩ nhiên là sẽ không làm loại này đại nghịch bất đạo chuyện tới. Thẩm Cô Hồng gật đầu, cho nên chỉ có một khả năng. Đinh Việt khẳng kheo trong mắt, nhất thời lóe nước mắt, là ta hại nàng, nếu không phải ta muốn hắn giúp một tay xử lý Đinh gia, cho tới bây giờ Thẩm Cô Hồng cũng rất là khổ sở. Lập tức hắn đã có thể xác định, trong Đinh phủ Đinh Di đã không phải là ban đầu đối hắn có một bữa cơm tri ân Đinh Di. Yên tâm, chúng ta nhất định có thể tìm về đại tiểu thư, nàng nói không chừng không có sao đâu. Thẩm Cô Hồng ăn ủi, nhưng là hắn biết, Đinh Di sống có thể cực nhỏ. Chương 34, Thủy Lạc Thạch xuất sóng gió lên, 2, chương 34, Thủy Lạc Thạch xuất sóng gió lên, 2, Đinh Việt biết Thẩm Cô Hồng là đang an ủi mình, nhưng là trong lòng hắn cũng cất như vậy một chút hy vọng, vì vậy liền gật đầu. Chi phủ đại nhân cũng biết chuyện này, gia chủ ngươi chờ, chỉ cần đem hung thủ thật sự thừng cái này pháp, ngài liền có thể từ nơi này đi ra ngoài. Thẩm Cô Hồng nói, đa tạ, ta Đinh gia thiếu ngươi, chỉ sợ là khó có thể trả sạch. Đinh Việt rốt cuộc thật thật tại tại tin tưởng Thẩm Cô Hồng. Thẩm Cô Hồng nói, gia chủ khách khí, đại tiểu thư một bữa cơm tri ân, tại hạ suốt đời khó quên, còn nữa, gia chủ đã từng cũng chiếu cố qua tại hạ. Đinh Việt cười một tiếng, thầm nghĩ, nhỏ Di ngươi người đẹp lòng lành, nhất định phải không có sao mới tốt, đợi ngươi an toàn trở lại, cha sẽ không lại đối ngươi đem lòng sinh nghi, chúng ta làm trở về chân chính cha con. Thẩm Cô Hồng ra phòng giam, liền cùng Đỗ Thịnh thương lượng như thế nào lùng bắt Đinh Di biện pháp, hết thể kế sách quyết định sau, cũng chỉ thiếu kém đem Đinh Thành cấp mang ra khỏi Đinh phủ. Thẩm Cô Hồng biết, chuyện này nên sớm không nên chậm trễ, bởi vì Đinh Di đã ra tay, ngoài Đinh Thành mặt những thứ kia trông chừng cao thủ chính là chứng minh. Chẳng qua là trong lòng hắn cũng là nghi ngờ muôn vàn, cái này giả Đinh Di rốt cuộc là ai, vì sao có thể điều động nhiều cao thủ như vậy? Ra nha môn, hắn vừa đi vừa suy nghĩ, nhưng là như thế nào cũng đoán không được giả Đinh Di chân chính thân phận. Đúng lúc này, một đạo sát cơ đột nhiên tới, khí cơ dẫn dắt, trong lồng ngực giống như là ép một tảng đá lớn bình thường, hắn không khỏi thối lui mấy bước. Đây là một chỗ không người ngõ hẻm, Thẩm Cô Hồng sau khi đứng vững, liền vội vàng vận chuyển huyền công điều tức trong cơ thể vận chuyển chân khí. Vào lúc này, chỉ thấy một công tử áo trắng từ ngõ hẻm bên kia đi tới, hắn bước nhẹ nhàng, mỗi một bước bước ra, trên đất bụi bặm cũng sẽ cấp tốc hướng phía sau hắn bay đi. Lúc này đầu tháng 8, trăng khuyết quang mang không phải rất mạnh, nhưng là khuôn mặt của hắn cũng là cực kỳ rõ ràng, hắn không phải người khác, chính là Tiêu Bạch Ngọc. Nhỏ Di không có nói sai, ngươi xác thực biết võ công, hơn nữa còn không kém, thậm chí ngay cả ta đều bị ngươi cấp giấu đi qua. Tiêu Bạch Ngọc kiếm mặc dù không có ra khỏi vỏ, nhưng là đã để ngang trước người của hắn, chỉ cần Thẩm Cô Hồng có bất kỳ động tác, kiếm của hắn liền cũng sẽ kịp thời ra khỏi vỏ. Thẩm Cô Hồng nói, ta có thể lừa gạt được ngươi, cũng là không gạt được Đinh Di, cái này nói rõ Đinh Di võ công còn phải ở ngươi trên, lấy nàng võ công, ngươi ở bên người nàng sẽ có cái gì dùng? Chẳng lẽ là bảo vệ nàng? Không nên mơ mộng nữa, nàng không cần bất luận kẻ nào bảo vệ. Thẩm Cô Hồng không biết cái này Tiêu Bạch Ngọc có phải hay không giả Đinh Di người, lập tức hắn chỉ có thể ra ngữ thử dò xét. Tiêu Bạch Ngọc nghe vậy, cầm kiếm tay không khỏi siết chặt, thầm nghĩ, đúng vậy, ta tại sao không có nghĩ tới đây cái này? Nhỏ Di võ công thế nào so với ta còn lợi hại hơn? Chuyện này quá không thể tin nổi. Tiêu Bạch Ngọc trong lòng mặc dù có hoài nghi, vậy mà vừa nghĩ tới hôm nay Đinh Di tựa đầu tựa vào trên vai hắn lúc cái chủng loại kia cảm giác, liền đem toàn bộ nghi vấn cũng ném sau, lập tức nói, ta cho ngươi một cái cơ hội xuất thủ. Thẩm Cô Hồng nói, ngươi rất tự tin, đáng tiếc ta cái này hèn kém thân thể có còn hay không làm xong chuyện, hay nói lấy võ công của ngươi, ngươi cũng giết không được ta. Tiêu Bạch Ngọc chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, vào lúc này hắn thấy đã ra khỏi vỏ, rét lạnh ánh sáng sáng lên, hơn cả bầu trời kia ảm đạm trăng khuyết. Vào lúc này, toàn bộ trong ngõ hẻm đều bị hắn kình khí cấp tràn đầy. Thẩm Cô Hồng biết hạ Tiêu Bạch Ngọc võ công ở trên hắn, lập tức hắn có thể thắng được đối phương cũng chỉ có thể là thủ xảo. Kình phong nào tới, đem hắn mặt cạo đến làm đau, lập tức hắn lấy ra trong ngực đoạn kiếm, thân kiếm từ kiếm trong vỏ rút ra. Đây hết thể động tác cũng chậm đến mức tận cùng, người ngoài nhìn, Thẩm Cô Hồng giống như là đã muốn ngồi chờ chết bình thường. Thế nhưng là chỉ có Tiêu Bạch Ngọc biết, Thẩm Cô Hồng đây hết thể động tác, cùng hắn tự thân khí cơ dung hợp lẫn nhau, tạo thành một đạo tròn trịa không tì vết tương ố, nếu là đem hắn so với cuồng phong sóng lớn, kia Thẩm Cô Hồng thời là sóng trong phiêu diêu thuyền nhỏ. Ông ngong tiếng vang, Tiêu Bạch Ngọc kiếm cuối cùng đâm đi ra ngoài. Thẩm Cô Hồng gãy thấy cũng tại lúc này hoàn toàn ra khỏi vỏ. Chỉ nghe đinh một tiếng, Tiêu Bạch Ngọc kiếm thấy đã chống đỡ đến Thẩm Cô Hồng trên đoạn kiếm. Thẩm Cô Hồng hừ một tiếng, thân thể về phía sau trượt ra đi nửa trượng có thừa. Tiêu Bạch Ngọc thân thể hơi dừng lại một chút, trường kiếm cùng giữa không trung xẹt qua nửa vòng tròn, kiếm mang rặng rỡ, đem Thẩm Cô Hồng toàn bộ đường lui toàn bộ cấp phong kín. Thẩm Cô Hồng biết, lúc này hắn đã không thể ở dấu rốt, lập tức đoạn kiếm nhảy múa, hồi phong kiếm pháp triển khai. Hồi phong kiếm pháp nặng tốc độ, kiếm của hắn nhanh hơn Tiêu Bạch Ngọc không ít, nếu không phải nội lực không tốt, có đến vài lần Tiêu Bạch Ngọc cũng phải chết ở dưới kiếm của hắn. Chẳng qua là đáng tiếc mỗi đến lúc mấu chốt, kiếm của hắn đều bị Tiêu Bạch Ngọc cấp chấn lật đi. Tiêu Bạch Ngọc trong bụng kinh hãi cực kỳ, hắn tuy là Kim Lăng Tiêu gia hệ thứ đệ tử không giả, họ không tới Tiêu gia nòng cốt võ công. Thế nhưng là hành tẩu giang hồ nhiều năm, đã luyện thành bản thân một bộ kiếm pháp, nhiều đến Tiêu gia mấy vị trưởng lao tán dương, chính hắn cho là cũng phải không yếu hơn bất kỳ nhất lưu cao thủ. Thế nhưng là hôm nay chống lại Thẩm Cô Hồng, hắn cũng là có đến vài lần cũng suýt nữa trúng chiêu. Lập tức hắn thân thể rung lên, thầm nghĩ, liền một đứa bé con cũng không thu thập được, sau này ta Tiêu mỗ người như thế nào tại trên giang hồ hỗn? Lại nói thế nào bảo vệ nhỏ gì? Tiêu Bạch Ngọc trường kiếm rung lên, hàn quang bốn phía, đáng sợ kiếm mang phóng ra, ngõ nhỏ kia hai bên trên tường cũng ra mắt trần có thể thấy vết rách. Thẩm Cô Hồng bị đánh vào, sắc mặt trắng bệnh đến cực hạn, bất quá hắn cũng may ra chiêu cực nhanh, lại biến ảo tự dưng, nên mặc dù ở vào phía dưới, nhưng Tiêu Bạch Ngọc nhất thời cũng bại không được hắn. Đảo mắt thấy, hai người giao thủ đã qua hơn 50 chiêu, Tiêu Bạch Ngọc chiêu thức các liệt, tiêu hao cũng lớn, vào lúc này, kiếm pháp của hắn dần dần xuất hiện sơ hở, chiêu thức uy lực yếu bớt. Thẩm Cô Hồng lợi dụng đúng cơ hội, đoạn kiếm hướng hắn kiên tỉnh huyệt đâm tới. Một chiêu này thật là vừa nhanh vừa chuẩn lại hung ác, Tiêu Bạch Ngọc hơi biến sắc mặt, đem trường kiếm đưa ngang một cái, cần phải ngăn trở Thẩm Cô Hồng đâm tới đoạn kiếm. Thế nhưng là lúc này, Thẩm Cô Hồng kiếm đột nhiên biến chiêu, từ bên trái trong nháy mắt chính là đâm tới bên phải, Tiêu Bạch Ngọc ứng phó vội vàng, gấp đến độ vội vàng xoay người dịch ra. Đáng tiếc hắn hay là chậm một chút, Thẩm Cô Hồng kiếm đem hắn vai phải phá vỡ, máu tươi nhất thời bẩy ra đi ra. Thẩm Cô Hồng không khỏi thầm kêu một tiếng đáng tiếc, nếu là nội lực của hắn lại mạnh lên một ít, một kiếm này đủ để đem Tiêu Bạch Ngọc cánh tay phải cấp chặt xuống. Tiêu Bạch Ngọc lúc này kinh hãi đến mức tận cùng, hắn không nghĩ tới hắn vậy mà thương ở Thẩm Cô Hồng trong tay. Thẩm Cô Hồng cầm kiếm mà đứng, cảnh giác nhắc tới cực cao, ta nói qua, ngươi giết không được ta, mặc dù ngươi mạnh hơn ta, bởi vì là chết qua một lần người, lúc này ta sợ chết nhất, nếu sợ chết, vậy cũng chỉ có thể tận lực nghĩ biện pháp bảo đảm bản thân bất tử. Không, ta nhìn ngươi không có chút nào sợ chết, người sợ chết chỉ biết chạy trốn. Tiêu Bạch Ngọc kiếm lần nữa giơ lên, hắn chọn đời công lực đã ngưng cùng một kiếm này, bởi vì hắn cảm thấy Thẩm Cô Hồng sẽ là đinh di uy hiếp lớn nhất, hắn liền xem như liều mạng mạng của mình, cũng phải vì đinh di trừ đi uy hiếp. Thẩm Cô Hồng giống vậy không dám kinh thường, kiếm của hắn mặc dù không có giơ lên, thế nhưng là chân khí trong cơ thể hắn vận chuyển nhanh đến cực hạn, mỗi một cái chu thiên tuần hoàn cũng có thể làm hắn ở trạng thái tốt nhất hạ xuất kiếm. Hai người đều biết, lúc này đã đến quyết sinh tử thời điểm. Chậc chậc, như vậy ban đêm, có thể thấy được hai đại cao thủ ở chỗ này quyết chiến, thật là hẳn mộ vinh hạnh. Hàn Tam Tiên một tay cầm roi, một tay không ngừng đem hạt dưa bỏ vào trong miệng, vỏ hạt dưa bị hắn cắn bể, còn phát ra rắc 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 thanh âm, bay xuống vỏ hạt dưa rơi vào hai người chỗ trong ngõ hẻm lúc, càng bị kích động kinh khí cấp xoắn thành bột. Hàn đại hiệp cũng là thật hăng hái, vào lúc này còn có rảnh rỗi gặm hạt dưa. Thẩm Cô Hồng trước tiên thu khí cơ, bởi vì hắn biết có Hàn Tam Tiên ở, tối nay Tiêu Bạch Ngọc đã không cách nào ra tay. Tiêu Bạch Ngọc trường kiếm trở vào bao, đang muốn rời đi, nhưng là bị Hàn Tam Tiên gọi lại, "Tiêu huynh nhưng có thời gian bồi Hàn Mộ uống một chén." Tiêu Bạch Ngọc là tới giết Thẩm Cô Hồng, bây giờ bị Hàn Tam Tiên cấp quấy rối, trong lòng tự nhiên có khí, chỉ nghe hắn nói, "Không có hứng thú." "Ai, vậy xem ra ngươi không có hứng thú vậy, vậy cũng chỉ có thể để cho Đinh cô nương bồi Hàn Mộ uống một chén." Hàn Tam Tiên thanh âm truyền ra, cũng là làm cho Tiêu Bạch Ngọc sát cơ bỗng nhiên ra. "Cái nào Đinh cô nương?" Tiêu Bạch Ngọc thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, mang theo vô tận tức giận. Hàn Tam Tiên cũng là tiếp tục gặm hạt dưa, nói, "Đương nhiên là Đinh phụ Đinh gì cô nương, đáng tiếc hắn vẫn chưa có tỉnh lại, nếu không ta đã sớm muốn nàng bồi ta uống rượu." "Người muốn chết." Tiêu Bạch Ngọc trường kiếm vung lên, chỉ hướng trên tường Hàn Tam Tiên công tới. Hàn Tam Tiên thân thể nhảy lên, đi tới trong ngõ hẻm cùng Thẩm Cô Hồng sóng vai mà đứng, hắn nói, "Tiêu Minh muốn chính là bây giờ trong Đinh phủ cái đó Đinh gì, khách sạn này trong Đinh gì mà đại tiểu thư nàng không có sao?" Thẩm Cô Hồng vui vẻ nói, "Có chuyện, làm sao sẽ không có sao? Bây giờ cũng còn hôn mê bất tỉnh, chẳng qua là trong miệng còn kêu lên một đứa ngốc tên đâu." Hàn Tam Tiên nói, "Hai người các ngươi một sướng một họa, rốt cuộc đang nói cái gì?" Tiêu Bạch Ngọc lạnh lùng nói. Thẩm Cô Hồng nói, "Chẳng lẽ Tiêu công tử vẫn luôn không có phát hiện, trong Đinh phủ Đinh đại tiểu thư là giả?" Tiêu Bạch Ngọc nghe vậy, mày kiếm nhíu lại, xác thực, gần đây hắn là cảm thấy Đinh Di thay đổi, nhưng lại trước giờ cũng không có hoài nghi tới nàng là giả, lập tức bị Thẩm Cô Hồng nhắc nhở, chỉ cảm thấy lông đầu góc đều là nghi ngờ. "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Tiêu Bạch Ngọc vẫn hỏi đi ra. Thẩm Cô Hồng nói, "Vài ba lời ta cũng giải thích không rõ ràng lắm, bây giờ ngươi trước theo Hàn đại hiệp đi nhìn Đinh đại tiểu thư, ta đi đem Đinh Thành mang ra." Hàn Tam Tiên nói, "Chuyện này từ vừa mới bắt đầu ta đã cảm thấy cực kỳ kỳ quặc, hôm đó gặp tên tiểu quỷ này cùng một cái khác tiểu quỷ, bọn họ để cho ta xấu hổ không dứt, cuối cùng mới quyết định điều tra chuyện này. Đang điều tra Trường Thanh Bang thời điểm, ta phát hiện bọn họ một chỗ ám thất, từ bên trong tìm được Đinh đại tiểu thư, hết thảy nghi ngờ liền cũng hiểu." Thẩm Cô Hồng nói, "Hai người các ngươi vừa đi vừa nói đi, ta không dính vào các ngươi, sợ đi muộn, Đinh Thành sẽ có nguy hiểm." Hàn Tam Tiên nói, "Ngươi mới vừa cùng cái này ngốc tử đại chiến một trận, hãy để cho ta cùng ngươi đi, Đinh đại tiểu thư thì ở phía trước Phúc Lai khách sạn chữ Thiên phòng số, cái này ngốc tử như thế lớn một cá nhân còn tìm không thấy." Tiêu Bạch Ngọc nghe vậy, không để ý tới hai người, hướng thẳng đến Phúc Lai khách sạn chạy đi. Đại tiểu thư nàng thật còn sống. Thẩm Cô Hồng triển khai khinh công, cùng Hàn Tam Tiên đi sóng bay, chẳng qua là hắn đã không yên tâm, sợ là Hàn Tam Tiên đẩy ra Tiêu Bạch Ngọc lưu kế. Ai, sống, bất quá trong nàng nhiếp hồn thuật, còn có thể hay không tỉnh lại là một chuyện khác. Hàn Tam Tiên nói. Chương 35, thủy lạc thạch xuất sóng gió lên, 3, chương 35, thủy lạc thạch xuất sóng gió lên, 3, khó trách cái đó giả đình gì sẽ biết nhiều như vậy đình phụ chuyện mà không lộ hãm, nguyên lai là đối đại tiểu thư dùng nhiếp hồn thuật, quả nhiên là thủ đoạn độc ác hạng người. Thẩm Cô Hồng nói. Nhiếp hồn thuật loại này võ công quá mức cấm tàn, nên đã sớm ở trên giang hồ tuyệt, lần này cũng là ở đại danh phủ xuất hiện, thật là chuyện lạ. Hàn Tam Tiên vẻ mặt khá là nghiêm túc. Thẩm Cô Hồng gật đầu, cho nên cái này giả đinh gì thân phận cũng không đơn giản. Ngươi là thế nào phát hiện nàng là giả? Hàn Tam Tiên hỏi. Thẩm Cô Hồng nói, Hàn bổ đầu còn nhớ sao? Ta cùng Đinh Thành đi ra đi tìm Đinh gia chủ sau, ta liền bị nàng cấp đuổi đi, lúc ấy ta cảm thấy không đúng, liền trở về đinh phủ, thấy được Đinh Thành sân bốn phía cũng có bảy cao thủ. Đinh Thành nói thế nào cũng là nàng em trai ruột, nếu là thật sự do bởi quan tâm cân nhắc, cũng không cần phải nhiều cao thủ như vậy coi chừng đi. Khả năng duy nhất chính là Đinh Di ở đề phòng Đinh Thành, như vậy lại đem trước kia chuyện đã xảy ra liên hệ tới, liền biết cái đại khái, cho đến ta lại trở về nha môn phòng giam hỏi một ít Đinh gia chủ liên quan tới nàng sau đó, mới hoàn toàn khẳng định nàng là giả. Tâm tư của ngươi thật là kỹ càng, còn nhỏ tuổi cũng là khó được. Hàn Tam Tiên nói. Hai người đang khi nói chuyện đã đi tới Đinh phủ hậu viện, lướt qua tường viện, chỉ thấy Đinh Thành bên ngoài viện, không tới một trượng khoảng cách liền đứng có một người hán tử, nhưng hán tử này cũng người mang võ công, lại cũng không kém. Chỉ tiếc gặp Thẩm Cô Hồng cùng Hàn Tam Tiên cao thủ như vậy, nhưng lại không quá đủ nhìn, cộng thêm hai người bọn họ là âm thầm đánh lén, trong nháy mắt, mười mấy cái cường tráng đại hán đều bị Thẩm Cô Hồng hai người đánh ngã. Đinh Thành thấy được Thẩm Cô Hồng đến, không khỏi mừng lớn, nói: "Cô Hồng, ngươi cuối cùng là đến rồi, hôm nay tỷ tỷ đã tới, bất quá nàng tựa hồ trở nên xa lạ, hơn nữa không biết vì sao, trong lòng của ta vậy mà lại sinh ra một loại sợ hãi." Thẩm Cô Hồng nghĩ thầm, đó là giả Đinh Di cho là đại cục đã định, không cần lại cố ý ngụy trang. Lập tức nói: "Đi, chúng ta rời đi trước Đinh phủ lại nói." Ra Đinh phủ, ở Hàn Tam Tiên dưới sự dẫn dắt, Thẩm Cô Hồng cùng Đinh Thành cũng đi tới Phúc Lai khách sạn. "Tỷ tỷ." Đinh Thành thấy được nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh Đinh Di, không khỏi lớn tiếng kêu lên. Về phần Tiêu Bạch Ngọc ngồi ở một bên, hai mắt trống rỗng vô thần, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra được trong Đinh Di nhiếp hồn thuật. "Ta thật là đáng chết, lại bị kia tập nhân lừa gạt hồi lâu, làm hại nhỏ Di như này." Tiêu Bạch Ngọc nói đến mấy câu, liền còn nói không nổi nữa. Hàn Tam Tiên nói: "Không muốn nói ngươi, ngay cả chi phủ đại nhân cũng là bị nàng lợi dụng. Bây giờ đinh phủ bên trong tất cả đều là nàng người, chúng ta nên làm như thế nào?" Tiêu Bạch Ngọc nói. Thẩm Cô Hồng nói: "Hồng núi, Hồng hổ hai người minh đệ hắn không phải là, nếu là có thể đến bọn họ trong ứng ngoài hợp, lại có chi phủ đại nhân tương trợ, chúng ta nên có thể cùng nàng liệu mạng một phen. Ta đi liên hệ minh đệ bọn họ hai người." Tiêu Bạch Ngọc đứng dậy. "Không nên kích động, đại tiểu thư chúng nhiếp hồn thuật ngươi phải ở chỗ này bảo vệ hắn, còn có Đinh Thành cũng chỉ có thể trước giao cho ngươi, về phần đối phó giả đinh gì chuyện, liền giao cho ta cùng Hàn đại hiệp đi." Thẩm Cô Hồng nói. Hàn Tam Tiên gật đầu nói: "Không sai, ta cũng biết cái này giả đình gì, nhìn nàng một cái rốt cuộc ra sao phương thần thánh. Thật xin lỗi, cô Hồng huynh đệ, là Tiêu Mô con ngươi mù, vậy mà đối ngươi." Tiêu Bạch Ngọc mặt lộ vẻ xấu hổ. "Không sao, lúc ấy ta cũng không biết ngươi rốt cuộc là địch hay bạn." Thẩm Cô Hồng nói. "Được rồi, các ngươi không nên khách khí khách tới khí đi, chớ có để cho chi phủ đại nhân chờ đến lâu." Hàn Tam Tiên nói. Thẩm Cô Hồng gật đầu, hai người ra khách sạn, liền hướng chi phủ nha môn chạy đi. Đỗ Thịnh thấy được Hàn Tam Tiên hai người tới, nói: "Tình huống như thế nào?" Hàn Tam Tiên nói: "Trong đinh phủ bây giờ cao thủ nhiều như mây, mang nha môn những thứ này bộ khoái đi, sợ rằng không có nổi chút tác dụng nào. Cái này giả đinh di rốt cuộc ra sao thân phận, lại có như vậy thủ đoạn?" Đỗ Thịnh khẽ cau mày, lần này hắn suýt nữa liền bị người lợi dụng. Thẩm Cô Hồng nói: "Không biết, đại nhân ngài phải nghĩ kỹ, lần này chúng ta phần thắng cũng không lớn." Đỗ Thịnh nói: "Cái này giả đinh di bất kể phải làm gì, đều chỉ sẽ đối với đại danh phủ bất lợi, thân là đại danh phủ quan phụ mẫu, vô luận như thế nào, ta đều là lùi bước không phải. Ngươi không phải nói trong đinh phủ còn có hai cái huynh đệ sao? Nếu là có bọn họ giúp một tay, chúng ta phần thắng có phải hay không lớn hơn một ít?" Hàn Tam Tiên nói. Thẩm Cô Hồng gật đầu: "Đúng là như vậy, ngươi cùng đại nhân mang theo người đem đinh phủ vây quanh, ta tiến đinh phủ đi tìm Hồng núi hai huynh đệ." Thương lượng một trận, đối sách định tốt sau, Thẩm Cô Hồng liền trước ra nha môn, hướng đinh phủ chạy đi. Hắn tuy là đi cực nhanh, cảnh giác cũng là nhắc tới cao nhất, thế nhưng là hắn vẫn là không có phát hiện cách đó không xa trên nóc nhà vẫn luôn có người đang nhìn hắn. Không chỉ là hắn, ngay cả Đỗ Thịnh cùng Hàn Tam Tiên cũng không có phát hiện. Đinh phủ bên trong, Đinh Di thấy được Tiêu Bạch Ngọc thật lâu không về, trái tim không khỏi lên chút phiền não, thầm nghĩ, Thẩm Cô Hồng võ công quả thật có chút hỏa hầu, nhưng tuyệt không phải Tiêu Bạch Ngọc đối thủ, nên trở lại rồi mới là, chẳng lẽ là xảy ra vấn đề gì. Đinh Di nghĩ một lát, trong mắt lóe lên ác liệt ánh sáng, liền hướng Đinh Thành chỗ sân đi tới. Thẩm Cô Hồng đã từng đi qua Đinh phủ diễn võ trường, càng là hiểu được Hồng Sơn huynh đệ hai người nơi ở, lập tức hắn xuyên qua mấy cái hành lang, liền tới đến diễn võ trường. Hồng hổ luyện khổ luyện công phu, quý ở một cái chăm chỉ chữ, mỗi ngày trừ ăn cơm ngủ, phần lớn thời gian đều ở đây luyện công. Cái này đêm, hắn mới vừa luyện xong, đang muốn rời đi, chỉ thấy được Thẩm Cô Hồng đang hướng hắn đi tới. Hồng hổ nhìn như thô cuồng, cũng là tâm tư tỉ mỉ, thấy được Thẩm Cô Hồng, ánh mắt không khỏi chợt lóe, nói: "Nguyên lai Thẩm huynh đệ bản lãnh cũng không tệ, vậy mà có thể đi vào đình phủ tới." Thẩm Cô Hồng đương thời cũng không tốt phán đoán Hồng hổ có phải hay không giả đinh di người, nhưng cuối cùng là ôm một tia lòng chờ may mắn, nếu không tối nay bọn họ lá chút xíu phần thắng cũng không có, lập tức nói, Hồng đại ca nói đùa, tối nay tới trước là đến tìm Hồng đại ca thương lượng một ít chuyện trọng yếu. Hồng Hồ nói một chút. Thẩm Cô Hồng nói, nếu là ta bây giờ nói trong phủ Đinh đại tiểu thư là giả, không biết Hồng đại ca có tin hay không. Hồng Hồ gật đầu nói, tin, ta vì sao không tin. Thẩm Cô Hồng nghe vậy, trong bụng cũng là sinh ra một loại bất an mãnh liệt, nhưng hắn hay là mở miệng nói, nếu Hồng đại ca biết nàng là giả, kia không chỉ có ta là giả, ngay cả hắn cũng là giả, cho nên hắn là không thể nào giúp ngươi đối phó ta. Giả Đinh Di thanh âm từ trong phòng truyền ra, chỉ thấy cửa phòng mở ra, Hồng Núi cùng nàng cùng nhau đi ra. Nguyên lai Giả Đinh Di đi đến Đinh Thành sân, thấy được bản thân an bài người cũng té xuống đất, mà Đinh Thành cũng là mất tung ảnh, vì vậy nàng liền biết mình đã bị đoán được. Lập tức Đinh phủ đã ở nàng nắm giữ dưới, Thẩm Cô Hồng đám người muốn lật ngược thế cờ, vậy cũng chỉ có thể đến tìm Hồng Núi, phủ hai người huynh đệ. Chẳng qua là hắn có thể giả trang Đinh Di, vì sao liền không thể phái thủ hạ giả trang trong phủ nhân vật then chốt? Ta vốn là cho là trở lại sẽ là Tiêu Bạch Ngọc, cũng là không nghĩ tới là ngươi. Giả Đinh Di nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Bỏ bao công sức làm đây hết thảy lại là vì cái gì? Thẩm Cô Hồng biết đã xông vào hang hổ, cũng không phải quá sợ hãi. Giả Đinh Di nói, ngươi rất không sai, Tiêu Bạch Ngọc thật là một phế vật, thậm chí ngay cả một đứa bé cũng không đối phó được. Thẩm Cô Hồng thấy Giả Đinh Di tránh không nói đến, không khỏi âm thầm suy tư, bây giờ cái này đầy sân đều là nàng người, muốn đi ra ngoài chỉ có một loại biện pháp, đó chính là giết ra ngoài. Nếu là ngươi chịu theo ta, ta có thể cân nhắc bỏ qua cho ngươi. Giả Đinh Di lại nói. Thẩm Cô Hồng ánh mắt khẽ động, nói, ta liền các ngươi là ai cũng không biết, muốn ta đi theo ngươi, chẳng phải là muốn làm quỷ hồ đồ. Giả Đinh Di nói, bây giờ đại cục đã định, nói cho ngươi cũng không sao, ngươi nhưng nghe qua Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, ai dám lưu ngươi đến canh năm. Thẩm Cô Hồng nghe vậy tâm thần nhất thời run lên, rồi sau đó hai tay bóp xít sao, trong mắt hắn đã có hưng phấn, lại có sợ hãi, thầm nghĩ, tốt, nguyên lai lại là các ngươi. Chương 36, Diêm La Quỷ Điện Phán Quan Uy, 1, chương 36, Diêm La Quỷ Điện Phán Quan Uy, 1, Thẩm Cô Hồng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, ở nơi này đại danh trong phủ vậy mà liền gặp được Diêm La Điện người. Càng không biết được Diêm La Điện người sẽ ở nơi này đồng dạng cũng là vì hắn, xác thực mà nói, là phải ở chỗ này giám thị, tìm được cùng Lê Hoa Sơn chẳng có liên quan người. Giả Đinh Di thấy được Thẩm Cô Hồng vẻ mặt, cho là hắn là sợ hãi thân phận của mình, lập tức nói, bây giờ ở trên giang hồ, người nào đối ta Diêm La Điện không tính sợ ba phần. Tư chất ngươi tâm tính cũng không tệ, gia nhập Diêm La Điện, tương lai nhất định sẽ là một cái nhân vật. Thẩm Cô Hồng cùng Diêm La Điện có thù sâu như biển, lại làm sao sẽ gia nhập bọn họ, lập tức ngẩng đầu lên, xem Giả Đinh Di nói, ngươi có thể đại biểu Diêm La Điện. Thẩm Cô Hồng thanh âm đã khàn khàn đứng lên, có thể thấy được hắn cực độ kích động. Hồng Đường núi, Diêm La ba phán quan, ở trước mặt ngươi chính là nhiều mặt phán quan. Phán quan đại nhân nàng dĩ nhiên có thể đại biểu Diêm La Điện. Hắc Bạch Vô Thường câu mạng người, phán quan phất tay xử sinh tử, không biết phán quan đại nhân vũ khí là cái gì, Thẩm Mỗ bất ải, muốn hướng ngươi thỉnh giáo hai chiêu. Gặp kẻ thù, Thẩm Cô Hồng cuối cùng là không thể bình tĩnh, lập tức hắn nghĩ, nếu là có thể vào lúc này đem địch nhân trừ đi một lượng cái, cũng coi là một món quái sự. Nhiều mặt phán quan nghe vậy, không thèm cười một tiếng, nói, võ công của ngươi tuy tốt, ở trong mắt của ta còn chưa đáng kể. Nàng không biết Thẩm Cô Hồng đương thời trong lòng đang suy nghĩ gì, chẳng qua là cho là Thẩm Cô Hồng là cao ngạo người, muốn hàng phục hắn phải dùng chút thủ đoạn, vì vậy nói, ba chiêu, ngươi nếu là ở trên tay của ta có thể đi qua ba chiêu, vậy ta để lại ngươi rời đi. Thẩm Cô Hồng thầm nghĩ, ngươi để cho ta ba chiêu, ta có thể hay không ở trong vòng ba chiêu dùng Hồi Phong kiếm pháp cùng Lưu Vân kiếm pháp đưa ngươi giết đi. Nhưng nếu như vậy làm, có thể hay không thắng không anh hùng. Hắn vậy bạ suy nghĩ một trận, trong lòng lại nói, đây cũng không phải là cái gì tỉ võ, đây là diệt trang thâm cửu đại hận, bây giờ ta lại như vậy nhỏ yếu, dùng chút thủ đoạn cũng là có thể thông cảm được. Ý tưởng này vừa ra, hắn nhất thời lại không khỏi đem bản thân cấp thầm mắng một tiếng, phụ thân cùng thúc phụ làm người quang minh lỗi lạc, vì người đời chỗ kính ngưỡng, bọn họ nếu là biết ngươi dùng loại thủ đoạn này báo thù, chắc chắn sẽ không đáp ứng. Lập tức Thẩm Cô Hồng trong lòng thắt tha thắt thỏm, do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là quyết định tiếp tục che giấu mình. Hắn đoạn kiếm ra khỏi vỏ, rét lạnh kiếm mang đâm thủng đêm dài, hướng nhiều mặt phán quan đâm tới. Chi phủ nha môn chỗ, Hàn Tam Tiên cùng Đỗ Thịnh hai người đem hết thể chuẩn bị xong rồi thôi sau, liền chuẩn bị lên đường. Nhưng ở lúc này, Hàn Tam Tiên nói, bây giờ Đinh phủ bên trong cao thủ nhiều như mây, không bằng đem Đinh Việt thả ra cùng chúng ta một đạo đi trước. Đỗ Thịnh cao mày nói, bây giờ hắn hay là mang tội thân, làm sao có thể ra nha môn? Còn nữa, hắn không phải người ngu, nhất định biết bản quan đã từng ý đồ. Hàn Tam Tiên nói, đương thời tình huống khẩn cấp, thêm một người, liền nhiều một phần lực lượng, huống chi Đinh Việt Thiên Ưng Tỏa Hầu công năm đó ở trên giang hồ cũng là nổi tiếng, lần này hắn đi không chỉ là trợ giúp chúng ta, cũng là đang giúp hắn nhà. Đỗ Thịnh gật đầu, tốt, nếu là có thể đem Giả Đinh Di cấp bắt, vụ án này cũng coi là có giao phó. Đúng như Hàn Tam Tiên đã nói, lần này không chỉ là giúp quan phủ, càng là đang giúp chính Đinh Việt, lấy hắn lao luyện, tự nhiên không có nói gì, liền cân người Đỗ Thịnh, Hàn Tam Tiên hai người ra phòng giam. Lên đường. Đỗ Thịnh ra lệnh một tiếng, trong nha môn toàn bộ bộ khoái cũng đi theo sau hắn, hướng Đinh phủ chạy đi. Thẩm Cô Hồng không cần Hồi Phong kiếm pháp cùng Lưu Vân kiếm pháp cộng thêm nội lực của hắn lại yếu, lập tức võ công giảm bất nhiều, một kiếm này nhìn như uy lực rất chân, nhưng mắt sáng nhìn một cái, liền biết không qua là trông thì ngon mà không dùng được múa may hoa lá. Nhiều mặt phán quan ở trên giang hồ cũng là 2 năm qua mới có danh tiếng, thế nhưng là cũng không phải là 2 năm qua võ công của nàng mới đại thành, mà là 2 năm qua tới nay Diêm La Điện mới thật sự danh chấn giang hồ. Lấy nàng ánh mắt, phá vỡ Thẩm Cô Hồng một kiếm này cực độ dễ dàng. Lập tức chỉ thấy nàng bước lên trước, kinh khí phóng ra, tay phải làm hoa lan chỉ khẽ quấn, gậy tại Thẩm Cô Hồng trên bảo kiếm. Thẩm Cô Hồng chỉ cảm thấy một cỗ sắp xếp núi biển rộng lực đạo chuyển tới, cầm kiếm tay run rẩy rất là lợi hại, đoạn kiếm suýt nữa rời khỏi tay. Hắn vội vàng điều động chân khí, đột nhiên vung ra mấy kiếm. Mấy kiếm này nhìn như lộn xộn, nhưng là chỉ hướng nhiều mặt phán quan chỗ sơ hở. Nhiều mặt phán quan võ công tuy cao, trong lúc nhất thời cũng không thể không thối lui mấy bước. Thẩm Cô Hồng trong bụng kinh hãi không dứt, vị diện Diêm La một cái thủ hạ võ công cũng cao đến như vậy, vậy hắn bản thân lại sẽ là bậc nào nhân vật lợi hại? Ta đời này còn có cơ hội báo thù sao? Hắn ý tưởng như vậy sinh ra, chỉ cảm thấy báo thù vô vọng, liền đã nảy sinh tự chí, kiếm phong chuyển một cái, thứ nhì chiêu cũng là có công công thủ. Nhiều mặt phán quan thấy vậy, cũng là nghĩ đến, tiểu tử này rất là xảo quyệt, hắn nhất định là biết ta sẽ không đối hắn hạ sát thủ, mới có thể dùng được loại này chiêu số. Hừ, đáng tiếc ngươi quá để cao mình, ở trong tay ta, chính là không bao giờ thiếu nhân tài. Nhiều mặt phán quan thân thể hơi một nghiêng, ống tay áo tê động, kinh khí tràn ngập, như mưa rông chớp giật, Thẩm Cô Hồng bị đánh vào, khóe miệng đã có máu tươi rỉ ra, chẳng qua là hắn cũng là không hề sợ hãi, hết sức khống chế đoạn kiếm này, hướng nhiều mặt phán quan buồng tim đâm tới. Ủy diện phán quan không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng vốn tưởng rằng một chiêu này liền có thể đem Thẩm Cô Hồng bại đi, chẳng qua là Thẩm Cô Hồng cái này hoàn toàn không để ý tính mạng lối đánh, cũng là làm nàng lần nữa biến chiêu. Nói thật, lấy nàng võ công, Thẩm Cô Hồng cái này liều chết một kiếm đúng lắm khó thương đến nàng. Nhưng là lấy nàng thân phận, nếu là áo quần bị Thẩm Cô Hồng bạch một đường lỗ, đó cũng là gián tiếp thua. Nên lúc này, nàng lui về phía sau một bước, tránh Thẩm Cô Hồng đoạn kiếm đồng thời, hữu trưởng bạch ra, thẳng đến Thẩm Cô Hồng mặt. Thẩm Cô Hồng cũng là không thèm để ý, lập tức kiếm phong chuyển một cái, trở về đâm về phía nhiều mặt phán quan sau lưng. Một chiêu đơn giản chính là lưỡng bại câu thương lối đánh, thẳng đem bên kia hồng núi, hồng hổ đám người thấy ánh mắt thẳng tắp. Nhiều mặt phán quan bất đắc dĩ, lần nữa biến chiêu, cứ như vậy, nó quyết định ba chiêu ước hẹn cũng là qua. Lập tức nàng mắt lộ ra sắc cơ, một trưởng đem Thẩm Cô Hồng bước lui, nói, thằng nhóc này, quả nhiên có bá lực, tốt, ngươi có thể đi. Thẩm Cô Hồng nghe vậy, cũng là không biết nên vui hay là nên buồn, đứng ở địa phương, kinh ngạc mọi người. Nhưng ở lúc này, chỉ thấy bầu trời đột nhiên sáng lên, đinh phủ ra, vây quanh khắp nơi đều là huy động lửa, tiếng huyên náo truyền ra, làm cho trong đinh phủ người tất cả giật mình. Nhiều mặt phán quan mắt sáng lên, nhìn về phía Thẩm Cô Hồng, nhàn nhạt nói, ngươi cho là chỉ bằng quan phủ về điểm kia người, là có thể làm gì được ta? Thẩm Cô Hồng nói, rất nhiều chuyện đều chỉ có đã làm mới biết, giống như ngươi nói ta ở trên tay của ngươi đi bất quá ba chiêu, thế nhưng là bây giờ, ba chiêu cũng là qua. Nhiều mặt phán quan trong mắt sát cơ chợt lóe, Hồng Hổ cùng Hồng Núi cũng hiểu ý của nàng, hai người đồng loạt hướng Thẩm Cô Hồng đánh tới. Thẩm Cô Hồng đoạn kiếm vung lên, xét qua nửa biên hồ, kiếm mang cùng một đạo bạch hồng bình thường thoáng qua. Hồng Hổ chính là luyện khổ luyện trong cao thủ, lúc này cũng không dám gần Thẩm Cô Hồng nửa phần, chỉ đành phải liên tiếp lùi bước. Về phần Hồng Núi, vậy càng không cần nói nhiều. Phế vật. Nhiều mặt phán quan ống tay áo khẽ vỗ, một đạo kình khí hướng Thẩm Cô Hồng bắn nhanh mà đi. Nhưng ở lúc này, một cái roi ở không trung rút ra vang, đem cái kia đạo kình khí cấp toàn bộ cũng đánh tan lái đi. Một đạo bóng người thoáng hiện, roi trong tay hắn lay động, như nhảy rồng bình thường, uy thế lấm lấm. Trừ Hàn Tam tiên ra, còn có người nào loại này tiên pháp? Chương 37, Diêm La Quỷ Điện phán quan uy 2. Chương 37, Diêm La Quỷ Điện phán quan uy 2. Hàn Tam tiên tới trước, Đỗ Thịnh cùng Đinh Việt trước sau tới. Trong đại viện, một trận hôn chiến đã triển khai. Thẩm Cô Hồng đâm ra mấy kiếm, kiếm mang dạng dỡ được cực độ nhức mắt, kiếm động đồng thời hướng bên trái rút lui ra khỏi mấy bước, công nhiều mặt phán quan vai phải. Ủy diện phán quan hừ lạnh một tiếng, ống tay áo lan tròn, đụng vào Thẩm Cô Hồng trên bảo kiếm. Dị chân khí vào cơ thể, cả người giống như là bị lôi điện đánh trúng bình thường, khó chịu muốn chết. Thẩm Cô Hồng không khỏi hừ một tiếng, thân thể bị đánh bay ra ngoài. Hàn Tam tiên thấy vậy, roi khẽ quấn, hướng nhiều mặt phán quan cuốn đi. Một chiêu này chính là hắn chọn đời nghiên cứu tiên pháp góp lại chiêu thức, nhìn như chẳng qua là đơn giản cuốn quanh, trong lúc cũng là ẩn chứa nhiều loại biến hóa, mỗi một loại biến hóa trong, nhưng lại ngậm lấy mới chiêu thức. Nhiều mặt phán quan thấy vậy, chẳng qua là khinh thường nói, chút tài mọn. Vừa dứt lời, chỉ thấy nhiều mặt phán quan đung tùm tay ngọc lộ ra, chụp vào Hàn Tam tiên roi. Hàn Tam tiên tiên pháp nặng đang biến hóa, nhu lúc như nước, kiên lúc như kim cương kiếm sắt, lập tức chỉ thấy cánh tay hắn khẽ động, roi nhất thời như kiếm sắt bình thường bắn ra, vòng qua nhiều mặt phán quan đung tùm tay ngọc, cũng là hướng trái tim của nàng đâm tới. Chẳng qua là Hàn Tam tiên hay là xem thường nhiều mặt phán quan, lập tức nhiều mặt phán quan tay theo Hàn Tam tiên roi mà động, bắt lại hắn roi, đột nhiên dùng sức kéo một cái, Hàn Tam tiên cả người cũng hướng nàng kia đung tùm tay ngọc đánh tới. Hàn Tam tiên lúc này đã gấp ra mồ hôi lạnh, cũng là nửa phần cũng không tránh khỏi, mắt thấy là phải bị mất mạng, một đạo hàn quang bắn tới. Nhiều mặt phán quan không thể không lắp mình tránh, cứ như vậy, Hàn Tam tiên cuối cùng là nhặt về một cái mạng nhỏ. Tạ. Hàn Tam tiên hướng Thẩm Cô Hồng nói một tiếng tạ, roi lần nữa huy động, có lần trước dạy dỗ, Hàn Tam tiên chiêu thức chính là công trong có phòng, dù là quỷ diện phán quan võ công lại cao, nhất thời cũng bắt hắn không cách nào. Vì cứu Hàn Tam tiên, Thẩm Cô Hồng đem bản thân đoạn kiếm ném ra, lúc này hắn có thể nói là tay không, nhưng hắn quyền trưởng công phu cũng là không sai. Hai người cẩn thận phân tả hữu công kích nhiều mặt phán quan, chiêu thức có thể nói là ác liệt đến mức tận cùng, nhưng nhiều mặt phán quan cũng là cung cấp từng cái hời hợt hóa đi, vào lúc này, bọn họ mới biết cái này nhiều mặt phán quan kinh khủng đến cỡ nào. Đỗ Thịnh nên chiến chính là hồng núi, cái này hồng núi bình thường nhìn qua thành thành thật thật, nhưng này võ công mạnh, cũng là so này Minh Hồng Hổ yếu đi không được bao nhiêu, lại có mười mấy người tường trợ hắn, trong lúc nhất thời vậy mà cùng Đỗ Thịnh đấu lực lượng ngang nhau. Đinh Việt Thiên đứng tỏa hầu công cũng là nhất đẳng nhất âm tàng công phu, chống lại Hồng Hổ khổ luyện công phu, chính là đối chọi gay gắt. Hai người gần người mà đứng, chỉ nghe bịch bịch tiếng không ngừng truyền ra, nguyên lai lại là hai người trưởng móng đánh nhau phát ra. Đinh Việt chưa bao giờ nghĩ đến Hồng Hổ vậy mà lại có loại này công phu, vì vậy kêu lên, ngươi không phải Hồng Hổ. Hồng Hổ quả đấm như miệng chén bình thường lớn nhỏ, liên tiếp hướng Đinh Việt đập tới, cười nói, ta là Hồng Hổ, chỉ bất quá không phải gia chủ nhận biết cái đó Hồng Hổ. Đinh Việt hừ lạnh một tiếng, song song tay cong thành nanh bước, thân thể chớp động, khi thì lăng không mà kích, khi thì đứng thẳng quét ngang, chiêu thức nhanh như gió táp, liên tiếp cùng Hồng Hổ quyền trưởng đương đầu quyết liệt, hai người võ công ở vào sàn sàn với nhau, nhất thời khó có thể phân ra thắng bại. Lúc này nha môn bộ khoái cũng là liên tiếp có người ngã xuống, dù sao bàn về võ công, bọn họ chênh lệch nhiều mặt phán quan những người kia quá nhiều. Đỗ Thịnh thấy vậy, biết tối nay cuộc chiến, mấu chốt vẫn còn ở vậy hắn nơi này, lập tức tay phải hắn mò về bên hông, chỉ thấy một thanh nhuyễn kiếm đung đưa, nhất thời có trong hai người chiêu ngã xuống. Hồng Sơn đốn lúc cả kinh, nói, đàng xà kiếm pháp. Kính Hồ Sơn trang trang chủ Diệp Thiên Hoa là gì của ngươi? Đỗ Thịnh kiếm pháp nhẹ nhàng vô ảnh, như nhảy rắn biến hóa tự dưng, chính là đường kim minh chủ võ lâm Diệp Thiên Hoa tuyệt kỹ thành danh đàng xà kiếm pháp. Diệp Thiên Hoa có ba bộ tuyệt kỹ, Vẫn Thần Quyền, Vạn Hát Tranh Lưu Trường, đàng xà kiếm pháp kiếm. Mỗi một tuyệt kỹ cũng truyền có một cái đệ tử, cái này Đỗ Thịnh chính là hắn đại đệ tử. Còn lại hai người phân biệt lấy quyền cùng trưởng mà ở trên giang hồ danh tiếng lẫy lừng. Đỗ Thịnh ở trên giang hồ không có cái gì danh tiếng, chỉ là bởi vì hắn nữa chuộng công danh, học võ đồng thời lại tham gia khoa cử thi, làm quan sau bất ở giang hồ đi lên đi lại, càng là không có gì danh tiếng, nên người trên giang hồ mới không có nghe qua tên của hắn. Lập tức chỉ nghe Đỗ Thịnh nói, nếu nhận được đằng xà kiếm pháp vậy liền chết đi. Nhuyễn kiếm lượn quanh động, chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, thật là làm người ta hoa cả mắt. Hồng núi võ công tuy cao, nhưng chống lại loại này thượng thừa kiếm pháp, cũng chỉ có thu tay lại mệnh. Đỗ Thịnh giải quyết Hồng núi, có hướng Hồng Hổ công tới. Người giết Hồng núi. Hồng Hổ sát cơ bốn phía, nhưng lúc này hắn chống lại chính là Đỗ Thịnh, chỉ lấy võ công mà nói, hắn cũng phải so Đỗ Thịnh yếu hơn một đường. Lúc này Đỗ Thịnh lại kiếm sắc nơi tay, càng là người mang thượng thừa kiếm pháp, thẳng đem Hồng Hổ đánh liên tiếp bại lui, lại thêm lại có Đinh Việt ở một bên dòng nó, có thể nói là hiểm tượng hoàn sinh. Đi rút bọn họ, cái này giao cho ta. Đỗ Thịnh nhuyễn kiếm lay động, rét lạnh kiếm mang nở rộ, Hồng Hổ trên thân đã xuất hiện mấy chỗ lỗ, máu tươi chảy ra, đau đớn truyền tới, thẳng làm cho Hồng Hổ không ngừng phát ra gào thét. Đinh Việt thấy Đỗ Thịnh một người đối phó Hồng Hổ đủ để, liền cùng Thẩm Cô Hồng, Hàn Tam Tiên hai người cùng nhau vây công nhiều mặt phản quan. Vào lúc này, Thẩm Cô Hồng cùng Hàn Tam Tiên đã là hiểm tượng hoàn sinh, Đinh Việt gia nhập, miễn cưỡng chuyển về chút tình thế xấu. Nói, ngươi là ai? Lại dám giả mạo nhỏ gì? Đối với nhiều mặt phản quan, Đinh Việt là sâu trong lòng hận, bởi vì thiếu chút nữa hắn chính là chết rồi cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nhiều mặt phán quan phát ra bén nhọn tiếng cười, đã các ngươi muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Lập tức chỉ thấy nàng hai tay tề động, trong nháy mắt phảng phất đã hóa thành dù sao cũng cá nhân bình thường, bóng người đung đưa, ba người trong mắt phảng phất có dù sao cũng cái nhiều mặt phán quan bình thường. Đinh Việt, Thẩm Cô Hồng, Hàn Tam Tiên ba người rối rít chúng trưởng bay rất ra ngoài, đều là phun ra máu tươi, rồi sau đó rối rít nhảy lên đứng thẳng. Ảo ảnh vô cực. Kim Lăng Tô gia đã diệt môn đã lâu, ngươi làm sao sẽ cái này thất truyền đã lâu ma công? Đinh Việt thất thanh kêu lên. Nhiều mặt phán quan cũng là không để ý tới hắn kinh hãi, thân pháp triển khai, đi lại ba người giữa. Thẩm Cô Hồng bất đắc dĩ, Lưu Vân kiếm pháp triển khai, kiếm pháp này cũng là giảng cứu biến ảo tự dưng. Nhiều mặt phán quan thấy vậy, không khỏi lộ ra nét mừng, chủ thượng quả nhiên không có đoán sai, Lê Hoa Sơn chẳng còn có dư nghiệt. Thẩm Cô Hồng đã không thừa nhận, cũng không phủ nhận, kiếm pháp triển khai, cùng Đỗ Thịnh đẳng xà kiếm pháp tuyệt đối là một cái cấp độ bên trên. Nhiều mặt phán quan lần nữa nguyên hóa ra 10 triệu đạo bóng người, bay vút giữa, Hàn Tam Tiên cùng Đinh Việt lần nữa trúng trưởng, hai người nằm trên đất không thể dậy được nữa. Trong lúc những thứ kia bộ khoái cùng trong phủ cao thủ cũng là đánh khó phân thắng bại. Những thứ kia bộ khoái võ công mặc dù không bằng trong phủ cao thủ, thế nhưng là bọn họ thắng ở nhiều người, lại hiểu vây công phương pháp, trong lúc nhất thời liền đem tình thế xấu chuyển về. Nhiều mặt phán quan vào lúc này đối Thẩm Cô Hồng nâng tay, đó là bởi vì quỷ diện Diêm La ra lệnh, tìm được Lê Hoa Sơn chẳng người, đều muốn người sống. Bằng không Thẩm Cô Hồng kiếm pháp tuy là lợi hại, nhưng so với Hàn Tam Tiên, Đinh Việt hai người, nhưng vẫn là phải yếu hơn một đường. Mười mấy chiêu đi qua, Thẩm Cô Hồng cũng bị nhiều mặt phán quan cấp đánh bay đi ra ngoài, chút xíu chân khí cũng điều động không phải, nằm trên đất cũng không động đậy. Đỗ Thịnh đem Hồng Hổ giết đi sau, vừa vặn thấy nhiều mặt phán quan đem Thẩm Cô Hồng cấp đánh bay, lập tức hắn thân thể quanh quẩn tới không trung như hùng ưng dương cánh bình thường, nhuyễn kiếm lay động, biến ảo khó lường, liền xem như lấy nhiều mặt phán quan ánh mắt, cũng không biết mũi kiếm của hắn muốn chỉ hướng nơi nào, chỉ đành phải đạp đạp thối lui mấy bước. Kiếm pháp của ngươi là không sai, đáng tiếc, nếu là Diệp Thiên Hoa ở chỗ này, ta cũng chỉ được đi theo đường vòng, về phần ngươi, vậy cũng chỉ có thể là tìm cái chết. Nhiều mặt phán quan hai tay tề động, không ngừng bắn ra kình lực. Có ích lợi gì sư phụ ta tới đây, thu thập ngươi bản quan đủ để. Đỗ Thịnh đằng xà kiếm pháp đã hoàn toàn mở ra, từng chiêu từng thức đều là ẩn chứa lớn lao uy lực. Chương 38, tiếng tiêu du hữu như gió mát. Chương 38, tiếng tiêu du hữu như gió mát. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, trong nháy mắt đi qua hơn 10 chiêu. Dần dần, Đỗ Thịnh liền bị đánh mẹp, 20 chiêu đi qua, Đỗ Thịnh kiếm pháp đã bắt đầu xuất hiện sơ hở. Nhiều mặt phán quan tầm mắt bực nào cao minh. Một chút sơ hở đã đầy đủ, may được Đỗ Thịnh cũng không phải là tên soán sĩnh, trọng thương dưới hay là giữ được tính mạng. Ta nói qua, hôm nay ai tới cũng không sửa đổi được kết cục này. Nhiều mặt phán quan nhìn về phía Thẩm Cô Hồng, nhàn nhạt nói. Nhiều mặt phán quan thanh âm giống như là ma âm bình thường bốn phía truyền ra, quan phủ nha môn bộ khoái đều là kinh hãi, thấy được Hàn Tam Tiên cùng Đỗ Thịnh cũng trọng thương không dậy nổi, trong lòng hoảng hốt, chỉ chốc lát sau chính là chết rồi hẳn mấy cái. Những người khác thấy vậy còn có thể cố kỵ rất nhiều, chỉ để ý chạy thoát thân đi. Gió thu thổi qua, mang đến trận trận mát mẻ, Thẩm Cô Hồng trong lòng cay đắng không dứt, đến cuối cùng không nghĩ tới hắn vẫn là phải chết ở Diêm La Điện người trong tay. Các ngươi nói ta nên trước hết giết ai tốt đâu? Nhiều mặt phán quan trong mắt lóe lên vẻ hài hước, vào lúc này, nàng thật giống như là trong địa ngục đi ra phán quan bình thường. Thẩm Cô Hồng nhàn nhạt nói, ngươi là ai cũng giết không được. Nhiều mặt phán quan khẽ cười một tiếng, nói, đến lúc này, ngươi hay là như vậy bình tĩnh, so với ba người bọn họ, ngươi tiểu tử này lại vẫn muốn thắng được mấy phần. Đỗ Thịnh mấy người nghe vậy, đều là lộ ra vẻ xấu hổ, đúng như nhiều mặt phán quan đã nói, vừa mới trong nháy mắt đó, bọn họ trái tim cũng là có sợ hãi nảy sinh. Chẳng qua là ta nói qua, đây hết thảy đều đã nhất định, ai cũng không sửa đổi được. Nhiều mặt phán quan xem bản thân kia một đôi thon thon tay ngọc, giống như là đang thưởng thức một món tác phẩm nghệ thuật bình thường. Thẩm Cô Hồng trong lòng cực độ không cam lòng, nhưng là lại không e ngại. Nhiều mặt phán quan đi từ từ hướng Thẩm Cô Hồng, những người khác ba người thấy vậy, không biết vì sao, trong lòng vậy mà thở phào nhẹ nhõm. Ta sẽ không giết ngươi, bởi vì chủ thượng muốn ngươi sống, thế nhưng là ta sẽ giết chết bọn họ, bởi vì bọn họ đã không có bất kỳ giá trị gì. Nhiều mặt phán quan xem Thẩm Cô Hồng, trong mắt có tàn nhẫn chi sắc thoáng qua. Phi, muốn giết cũng nhanh một ít. Hàn Tam Tiên hướng nhiều mặt phán quan nổ một ngụm nước miếng, chẳng qua là làm sao hắn đã không có khí lực, nước miếng cũng vẩy vào trên người mình. Nhiều mặt phán quan tán thưởng nói, hảo hán tử, vậy cũng chỉ có thể bắt người khai đao. Hàn Tam Tiên hừ lạnh một tiếng, không trả lời lại. Nhưng ở lúc này, một tiếng tiếng tiêu không biết từ chỗ nào chuyển tới, nước nở nở, giống như là một người đang phát ra vô cùng vô tận bán thành, hoặc như là một cái bất đắc chí buồn sĩ ở ngửa mặt lên trời gầm thét, gào khóc. Cái này tiếng tiêu giống như là trong địa ngục chuyển tới ma quỷ tiếng gào thét, đặc biệt gọi lên người đáy lòng chỗ cất giấu thất tình dục dục, để cho người toàn bộ tâm tình tiêu cực đều ở đây trong nháy mắt bùng nổ. Đặc biệt là Thẩm Cô Hồng, trong đầu hắn tất cả đều là Lê Hoa Sơn trang chết đi cảnh tượng, trong mắt sớm bị nước mắt cấp tràn ngập, đau nhói chuyển tới tâm linh, làm cho hắn thống khổ không chịu nổi, hắn nằm trên đất bắt đầu, tay chân bắt đầu co giật, khuôn mặt cũng ở đây bắt đầu bặm mẹo. Đỗ Thịnh, Linh Nguyệt, Hàn Tam Tiên đám người, đều là bất đồng trình độ bên trên bị quỷ dị này tiếng tiêu khống chế, mỗi người có mỗi người giữ tận một mặt. Về phần trong đinh phủ những cao thủ kia, đương thời đã từng cái té xuống đất, khóe miệng không ngừng có bọt trắng toát ra, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Nhiều mặt phán quan vội vàng vận chuyển huyền công, nhưng nàng thân thể cũng là đang không ngừng lui về phía sau, mỗi lui về phía sau đi một bước, trên đất cũng sẽ lưu lại một cái cực sâu dấu chân, có thể thấy được nàng cũng là cực kỳ chật vật đang chống cự cái này tiếng tiêu. Phương nào đạo trích, sẽ chỉ ở chỗ tối hại người. Nhiều mặt phán quan thanh âm truyền ra, hướng bốn phương tám hướng đang đi, khắp mọi nơi đều là thanh âm của nàng ở truyền vang. Tiếng tiêu quay về, đột nhiên trở nên cao vút. Kia nhiều mặt phán quan không khỏi phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, máu tươi phun ra như phiêu sái hoa đảo bình thường. Từ nhập giang hồ tới nay, nhiều mặt phán quan là lần thứ hai đối mặt đáng sợ như thế cao thủ, ở nơi này tiếng tiêu trong, nàng nửa cái mạng cũng mau không có. Lão đảo giữa, nhiều mặt phán quan đã đi tới tường rào chỗ, chân khí lưu chuyển, miễn cưỡng ngăn trận phiền não tâm thần, nhảy lên tường đi, bỏ chạy. Tiếng tiêu giai điệu lại từ từ chậm xuống, như dương xuân tháng 3 ôn hòa cơn gió mát vậy ở trong lòng của người ta phất qua. Thẩm Cô Hồng bọn người từ từ an linh xuống, sắc mặt bắt đầu có đỏ thắm chi sắc. Dần dần, chân khí trong cơ thể hắn không vận tự chuyển, vận hành nhiều chu thiên sau, nội thương đã xong đi gần một nửa, Hàn Tam Tiên mấy người cũng là như vậy. Thẩm Cô Hồng đứng dậy, ánh mắt hơi chợt lóe, cái này tiếng tiêu là hắn. Hàn Tam Tiên hướng bốn phía nhìn một vòng, cũng là không thấy được bất cứ người nào, phản phất vừa mới tiếng tiêu kia căn bản cũng không có xuất hiện, mà chính hắn cũng giống là làm một giấc chiêm bao bình thường. Đồng thời dùng sức lắc đầu, vận đủ nội tình, lớn tiếng nói, không biết là cao nhân phương nào, còn mời hiện thân gặp mặt, để cho Hàn mỗ người hơi biểu đạt một cái cảm ơn. Hàn Tam Tiên xạ thanh âm truyền ra, cũng là không có bất kỳ người nào đáp lại hắn. Sau một hồi lâu, lại trở nên yên nắng. Đỗ Thịnh đứng dậy, thầm nghĩ, trên giang hồ trừ sư phụ ra, lại còn có ai sẽ có loại này võ công. Đinh Việt trở về từ coi chết, dĩ nhiên là thổn thức không dứt, lập tức ở Hàn Tam Tiên dưới sự dẫn lĩnh, hướng Phúc Lai khách sạn đi. Trẻ tuổi là trên giang hồ phiêu bạt rất nhiều năm, sau đó lại ở thương trường chém giết nửa đời, cho tới bây giờ, hoặc giả có thể làm hắn quan tâm, cũng chỉ có bản thân kia một đôi con cái. Thẩm tiểu huynh đệ có biết cái này âm thầm giúp người của chúng ta là ai? Đỗ Thịnh hỏi. Thẩm Cô Hồng lắc đầu nói, hắn lại không chịu đi ra gặp mặt, dĩ nhiên là không biết. Bất kể như thế nào, chuyện này cuối cùng là có một cái kết quả, không bằng tiểu huynh đệ cùng bản quan cùng đi trong phủ ngồi một chút như thế nào. Đỗ Thịnh nói. Thẩm Cô Hồng lắc đầu nói, không được, bây giờ chuyện nơi đây trên căn bản đã hiểu, thẩm mộ gặp một chút đại tiểu thư cùng Đinh Thành, liền định rời đi. Đỗ Thịnh nghe vậy, khẽ cau mày, vừa mới hắn cũng từ Thẩm Cô Hồng kiếm pháp nhìn được ra, Thẩm Cô Hồng tuyệt đối cùng Lê Hoa Sơn chẳng có liên quan. Hắn nhận được sư phụ hắn minh chủ võ Lâm Diệp Thiên Hoa ra lệnh, muốn hắn ở chỗ này điều tra Lê Hoa Sơn chẳng chuyện, tìm sau đó hung thủ. Bây giờ Thẩm Cô Hồng đang ở này, cũng là không muốn cùng hắn về nha môn, hắn đang suy nghĩ có phải hay không nên dùng mạnh. Đỗ Thịnh trầm tư một hồi, không khỏi nghĩ đến vừa mới âm thầm trợ giúp bọn họ người, người nọ xem ra cùng hắn, Hàn Tam Tiên, Đinh Nguyệt cũng không có quan hệ, giải thích duy nhất chính là hướng về phía Thẩm Cô Hồng tới. Nếu là hắn dùng sức mạnh, sợ rằng sẽ đem người nọ triệu ra tới, sẽ dẫn tới hiểu lầm không cần thiết, thầm nghĩ, hay là nơi này tình huống trực tiếp bẩm báo cấp sư phụ tốt hơn, như thế nào hành động từ hắn định đoạt. Chủ ý đã định, Đỗ Thịnh hướng Thẩm Cô Hồng liền ổn quyền, nói, như vậy, vậy thì này quay qua. Đại nhân đi thong thả. Thẩm Cô Hồng đáp lễ lại, đưa mắt nhìn Đỗ Thịnh rời đi, Thẩm Cô Hồng lại đem cắm trên mặt đất đoạn kiếm nhặt lên, hướng Phúc Lai khách sạn đi tới. Làm người ta vui mừng chính là, Đinh Di cũng tại lúc này đã tỉnh. Xưa nay chúng nhiếp hồn thuật người, cũng rất khó tỉnh nữa tới, Đinh Di có thể tỉnh lại, cũng coi là một cái kỳ tích. Ngươi thật phải đi sao? Đinh Thành là thật đem Thẩm Cô Hồng xem như bạn bè, trong lòng là thật không thôi, giống vậy, Đinh Di cũng là như vậy, nàng nói, ở lại đây đi. Thẩm Cô Hồng nói, ta vốn chính là một cái giang hồ lãng tử, đi tới nơi đó coi như nơi đó, đại tiểu thư một bữa cơm tri ân, Thẩm Mộ nhất định sẽ nhớ. Đinh Di nói, Đinh phủ bị kiếp nạn này, ngươi cứu chính là toàn bộ Đinh phủ. Thẩm Cô Hồng nghe vậy cười một tiếng, nói, ân tình là mãi mãi cũng trả không hết nợ, bộ dáng như vậy coi như, chúng ta cả đời này cũng kéo không rõ, bất quá giữa bằng hữu không phải là như vậy sao? Không sai, đúng là như vậy. Đinh Di cũng khẽ mỉm cười. Tiêu Bạch Ngọc nói, Thẩm tiểu huynh đệ, Tiêu Mỗ còn thiếu một mình ngươi xin lỗi. Thẩm Cô Hồng cười nói, ta cũng đâm một kiếm, cái này ngược lại có thể thanh toán xong. Đám người nghe vậy đều là cười một tiếng. Một đêm này, Thẩm Cô Hồng cùng người nhà họ Đinh nói hồi lâu mới nghỉ ngơi, lúc gần đi Đinh Việt lại cho cấp Thẩm Cô Hồng 1,000 lượng làm bằng bạc lộ phí. Có lúc trước giả Đinh Di cấp kia 1,000 lượng đã đủ Thẩm Cô Hồng dùng đã lâu, chẳng qua là thịnh tình khó chối từ, hắn chỉ đành phải lại thu một lần. Cáo tử. Thẩm Cô Hồng hướng Đinh Di đám người liền ổn quyền, liền đeo gánh nặng hướng cửa thành phương hướng đi. Đinh Di không khỏi than nhẹ một tiếng, hắn cùng với người khác bất đồng, nhìn như đem bản thân thả rất thấp, thế nhưng là trong xương cũng là rất kiêu ngạo, từ hắn tiến vào Đinh phủ khi đó lên, ta liền biết hắn sớm muộn cũng sẽ rời đi, bởi vì hắn là sẽ không cam tâm làm một cái tôi tớ. Đinh Việt lo lắng nói, hoặc giả không phải, ở trên người hắn còn có sứ mạng của hắn. Đinh Việt cũng nhận ra Thẩm Cô Hồng kiếm pháp, càng là biết Lê Hoa Sơn trang tình huống. Bất kể hắn là vì cái gì, hắn nhất định sẽ không bình thường, tương lai có một ngày, ta cảm giác chúng ta sẽ còn nghe được Thẩm Cô Hồng cái tên này. Đinh Di lại nói. Đinh Thành nói, không sai, hắn nhất định sẽ bất phàm. Ra đại danh phủ, Thẩm Cô Hồng cũng là không biết muốn nên đi nơi nào mà đi, đột nhiên nghĩ đến đêm qua tiếng tiêu, hắn không khỏi khẽ mỉm cười, chọn một con đường, liền đi đi lên. Con đường này chính là đi thông đất thủ, người đi đường cũng không ít, chẳng qua là đi đã hơn nửa ngày, mới thấy được phía trước có cái hàng trà. Thẩm Cô Hồng đi tới, muốn một chén trà lạnh, ngồi xuống. Vào lúc này, trong đình lại đi vào một người, hắn mặc nho sam, giữ lại một hớp râu hình chữ bát, cho người ta ôn văn nho nhã cảm giác. Hắn cũng hướng lao bản muốn một chén trà lạnh, ngồi vào Thẩm Cô Hồng đối diện. Thẩm Cô Hồng thấy vậy, cũng là vội vàng đứng lên, hành lễ nói, ra mắt Mạc thúc thúc. Cái này đi tới nho sinh trung niên chính là Thái Bạch thư viện viện trưởng Mạc Thanh Phong, hắn chạy tới Lê Hoa Sơn trang lúc, Lê Hoa Sơn trang đã hóa thành cho bụi. Vì vậy hắn liền muốn, bất kể là ai diệt Lê Hoa Sơn trang, phía sau cũng nhất định còn sẽ có động tác. Nên hắn cũng không có vội vã trở về Đại Cung Sơn, mà là tiến đại danh phủ. Tình cờ ở trên đường thấy Thẩm Cô Hồng lúc, Mạc Thanh Phong liền một mực đi theo phía sau hắn bảo vệ hắn. Buổi tối hôm qua cũng là Mạc Thanh Phong dùng tiếng tiêu đánh lui nhiều mặt phán quan, chẳng qua là ngại vì nhiều phương diện cân nhắc, mới không có hiện thân, chỉ có thể chờ đợi Thẩm Cô Hồng tìm hắn, hoặc là đợi Thẩm Cô Hồng rời đi đại danh phủ, hắn rồi tìm tới. Thẩm Cô Hồng hôm nay là ai cũng không tin, cho đến buổi tối hôm qua Mạc Thanh Phong cứu hắn sau, mới sinh ra muốn đi tìm Mạc Thanh Phong ý tưởng, kỳ thực cùng nhau đi tới, hắn cũng rất là mâu thuẫn. Rất tốt, có thể biết đổi tên, ai, ngươi cũng coi là trưởng thành. Mạc Thanh Phong cùng Thẩm Hạc Ngâm cùng Tố Phương Thiên là bạn thân chí cốt, bây giờ thấy được cố nhân có hậu, trong lòng khỏi nói nhiều cao hứng, chẳng qua là hắn nhiều năm qua tĩnh tâm dưỡng tính, đã sớm luyện thành một bộ lòng yên tĩnh không dao động thái, nên thấy Thẩm Cô Hồng lúc, hắn mới sẽ không kích động như vậy. Sau này ngươi liền kêu Thẩm Cô Hồng. Mạc Thanh Phong nói. Thẩm Cô Hồng gật đầu, cũng là không nói lời nào. Đi theo ta đi, chúng ta trở về Đại Cung Sơn, Lê Hoa Sơn trang đại thủ, nhất định phải báo. Mạc Thanh Phong nói. Thẩm Cô Hồng nghe vậy, không còn có nhịn được, không khỏi oa một tiếng khóc lên, dù sao hắn vẫn chỉ là một cái bất mãn 13 tuổi hải tử. Đứa bé ngoan không khóc. Mạc Thanh Phong ánh mắt cũng ướt đẫm. Vào lúc này, một tiếng kêu to từ trên bầu trời chuyển tới, chỉ thấy một con đại bàng vàng đập xuống. Thẩm Cô Hồng thấy vậy, không khỏi vui vẻ nói, là Điêu Nhi. Lê Hoa Sơn trang diệt trang đêm hôm đó, cái này đại bàng vàng liền bay đi Đại Khúc Sơn, bây giờ gặp lại, cũng là vui mừng không dứt. Đại bàng vàng mặc dù hung tàn hiếu sát, thế nhưng là đây là một con thuần phục khá có linh tính đại bàng vàng, lập tức thấy được tiểu chủ nhân, cũng là vui mừng không dứt, thỉnh thoảng dùng cánh vô nhẹ nhẹ đánh Thẩm Cô Hồng. Thẩm Cô Hồng rời đi sơn trang sau này, trừ lúc gần đi nhặt lên kia mấy miếng mang huyết lê hoa ra, trên người không có nửa điểm lê hoa sơn trang vật, bây giờ ở chỗ này gặp Tố Phương Thiên nuôi đại bàng vàng, trong lòng nhất thời có chỗ dựa vào. Uống xong trà lạnh sau, hai người một điêu liền lên đường. Chương 39, cơ duyên gặp được Bách Hoa Các, 1, chương 39, cơ duyên gặp được Bách Hoa Các, 1, Tố Ngưng Hạm từ Dạ Hương lâu trốn ra được sau này, ban ngày chỉ có thể ẩn nút, chỉ có màn đêm buông xuống thời điểm, mới có thể đi ra ngoài tìm chút ăn. Trên người nàng hôm nay là không xu dính túi, vì xuống tiếp, trộm cướp bất kể, tóm lại là chật vật chịu đựng qua một tháng. Dạ Hương lâu người tại bên trong biển kinh tìm một tháng, đều chưa chắc Tố Ngưng Hạm bóng dáng, liền suy đoán nàng đã ra khỏi biển kinh, tiếp tục tìm đi xuống cũng là vô dụng, mà La Kim Hoa cũng chỉ được Thẩm Hô xui xẻo, 8,000 lượng bạc vì vậy trôi theo dòng nước. Không chỉ có như vậy, Tố Ngưng Hạm ở Dạ Hương lâu đánh bị thương những người kia cũng cần bạc, tặc cộng thêm những thứ kia đánh vỡ vẩn, trước trước sau sau tổng cộng thua thiệt đi hơn 10,000 lượng bạc. Dạ Hương lâu người không còn xuất động, thế nhưng là Tố Ngưng Hạm vẫn vậy chỉ ở ban đêm mới dám đi ra. Nàng chỗ ở là bên ngoài thành một chỗ lụt bại miếu sơn thần, đương thời triều đình hiểu cấm đi lại ban đêm, cửa thành chấm dứt được vô cùng muộn, ra khỏi thành vào thành cũng khá là dễ dàng. Ở trong miếu né cả ngày, bụng đã sớm đói gần chết, nàng đang muốn rời núi thần miếu, đột nhiên truyền tới người tiếng bước chân, trong lòng hoảng sợ, liền núp ở thần tượng phía sau. Không lâu lắm, chỉ thấy bốn cái nữ tử cùng đi vào núi thần miếu. Kia người cầm đầu mặc áo tím, còn lại ba người đều là mặc áo lục. Các chủ trực tiếp ở chúng ta cái này đông đảo trong thủ hạ tuyển cái khác một vị đường chủ chính là, nàng vậy mà không chê phiền toái, tính toán lần nữa chiêu thu đệ tử mới, đây thật là kỳ quái. Một người trong đó nói. Kia cầm đầu cô gái áo tím nói, các ngươi đừng oán trách, các chủ nói, Bạch Hoa các tam đại đường, không phải là người bình thường có thể đảm nhiệm đường chủ. Vậy ngài đâu, sư tỷ? Ngài võ công ở trong các đệ tử trẻ tuổi thế nhưng là số 1 số 2, cuối cùng này một đường vị trí phải là ngài. Kia nói chuyện lúc trước nhân đạo. Cô gái áo tím nghe vậy, thở dài một tiếng, nói, các chủ một khi làm ra quyết định, bất luận kẻ nào đều không cách nào sửa đổi. Ngươi cũng biết, hai vị kia đường chủ tuyệt đối là sẽ không cho chúng ta ngày sống dễ chịu, chúng ta lúc này phải làm, chính là cho các chủ tìm được một vị đệ tử thích hợp, tương lai nàng làm đường chủ, cũng đúng chúng ta chắc chắn có mấy phần cảm kích, cộng thêm các chủ thượng phạt phân minh, chúng ta ở trong các ngày dĩ nhiên là sẽ tốt hơn. Ba người kia nghe vậy, đều là gật đầu. Tố Ngưng Hạm giúp ở đây thần tượng phía sau, cũng là âm thầm suy tư, nghe nói cái này Bách Hoa Các chính là trong chốn võ lâm đại phái, không hề so Kính Hồ Sơn Trang kém bao nhiêu, các nàng đều là Bách Hoa Các đệ tử. Suy nghĩ lung tung lúc, không cẩn thận, nhất thời làm ra văng động. Ai? Cô gái áo tím trường kiếm ra khỏi vỏ, như điện chớp lướt đi. Tố Ngưng Hạm bị kiếm mang kia bắt buộc, thân thể chợt lóe, vòng qua Miếu Sơn Thần đi tới trước mặt. Kia còn lại ba cái lục y nữ tử rối rít mà động, đưa nàng vây vào giữa. Nói, ngươi là ai? Vì sao trốn ở chỗ này nghe lén chúng ta nói chuyện? Cô gái áo tím lạnh lùng nói. Tố Ngưng Hạm trong lòng kinh hoàng đến chết được, thế nhưng là nàng cũng là sắc mặt lạnh nhạt, nói, là ta tới trước nơi này, các ngươi mới là phía sau người xâm nhập, nói, các ngươi cần phải thế nào là? Chuyện Tiếu Lâm, Miếu Sơn Thần này đang ở bên đường, người đi đường mệt mỏi có thể đi vào nghỉ chân, thế nào, chẳng lẽ ngươi đem nơi này làm thành là của ngươi? Trong đó một vị lục y nữ tử đạo. Tố Ngưng Hạm nghe vậy, nhàn nhạt nói, vừa là như vậy, các ngươi lại vì sao nói ta trốn ở chỗ này nghe lén các ngươi nói chuyện? Vậy ngươi núp ở thần tượng phía sau làm gì? Lại một người hỏi. Tố Ngưng Hạm nói, cái này các ngươi dĩ nhiên là không xem bảo. Về phần các ngươi nói, bổn cô nương thế nhưng là không có chút xíu hứng thú đi nghe. Người kia một cái trong đó lục y nữ tử thật là bị tức được không nhẹ, lập tức nàng trưởng kiếm run lên, hướng Tố Ngưng Hạm đâm tới. Tố Ngưng Hạm thân thể một nghiêng, né người đi ra, đồng thời tay phải đưa ra, điểm hướng lục y nữ tử kia đóng cửa huyệt. Một chiêu này nhìn như tùy ý, thế nhưng là vừa nhanh vừa chuẩn, lục y nữ tử kia hơi sơ suất không đề phòng, liền bị nàng điểm đến. Còn lại hai nữ đều là đã, trường kiếm đâm ra, run lên lao đại cái kiếm hoa, hướng Tố Ngưng Hạm bao phủ mà tới. Tố Ngưng Hạm tuy là có chút kinh hoàng, bất quá nàng là Lê Hoa Sơn Trang thiếu chủ nhân, sở học võ công đều là nhất đẳng nhất. Lập tức nàng cánh tay ngọc một kéo, mò về kia một cái trong đó lục y nữ tử bà bay, năm ngón tay tẩy động, trượt tới sau lưng, lại điểm chúng người nọ phong phủ huyệt. Cái này thời gian nháy con mắt, liền bị Tố Ngưng Hạm đánh ngã hai người, kia còn lại nữ y nữ tử nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi, kiếm pháp cũng xuất hiện sơ hở. Tố Ngưng Hạm thân thể lướt ngang mà ra, mong muốn đoán chừng làm lại, chẳng qua là lúc này, một thanh sáng lấp lánh trường kiếm xuất hiện ở trước mắt nàng. Lập tức nàng lộ ra vẻ kinh ngạc, một cái lượn vòng, đứng ở thần tượng bên cạnh. Người rốt cuộc là ai? Cô gái áo tím kiếm chỉ Tố Ngưng Hạm, không dám chút nào sơ sẩy. Tố Ngưng Hạm cũng là hỏi một đằng đáp một nẻo, là các ngươi ra tay trước. Cô gái áo tím mắt sáng lên, nói, ngươi vẫn luôn ở tại nơi này cái trong miếu sơn thần. Tố Ngưng Hạm nói, không phải đâu. Ngươi cho rằng ta thật đối các ngươi nói chuyện cảm thấy hứng thú. Cô gái áo tím cẩn thận đem Tố Ngưng Hạm quan sát một phen, thầm nghĩ cô bé này nhìn qua bất quá 12-13 tuổi dáng vẻ, cũng là có như vậy tuyệt kỹ, chẳng lẽ là cái nào võ lâm thế gia người sao? Không đúng, cái nào võ lâm thế gia cô bé sẽ trở thành bộ này lạc phách dáng vẻ? Các chủ không phải muốn ta giúp nàng tìm đệ tử sao? Cô bé này tuyệt đối thích hợp, thế nhưng là trên người nàng bí mật hử, ở nơi này Bách Hoa Các trong, các chủ ngược lại là không có quan tâm những thứ này, chính là không biết nàng chịu còn không chịu. Cô gái áo tím suy nghĩ, liền nói, tại hạ Lãnh Ngọc Bình, chính là Bách Hoa Các đệ tử, không biết cô nương xưng hô như thế nào. Tố Ngưng Hạm tự nhiên không biết thông báo bản thân tên họ thật, nói, Lê Hoa. Lãnh Ngọc Bình nghe vậy, cũng là cười phì một tiếng, nói, ta chưa từng thấy qua như vậy bẩn Lê Hoa. Tố Ngưng Hạm xuyên hay là chạy ra khỏi Dạ Hương lâu lúc bộ kia áo quần, trải qua mấy ngày nay đều là núp ở trong sơn thần miếu, không dám đi ra ngoài, quần áo trên người dính đầy bùn đất, còn bọc mùi mồ hôi thối, trên mặt cũng đầy là bụi bặm, duy chỉ có một đôi mắt khá là sáng ngời. Lập tức Lãnh Ngọc Bình quyết định chủ ý, đối Tố Ngưng Hạm không ở lại đề phòng, nàng gọi ra ngoài ra hai nữ tử huyệt đạo, nói, không biết ngươi có hay không hưng khởi bái nhập chúng ta Bách Hoa Các. Trải qua chuyện lần trước sau, Tố Ngưng Hạm tự nhiên sẽ không ở tùy tiện tin tưởng bất cứ người nào. Ở Biện Kinh trong khoảng thời gian này, Tố Ngưng Hạm đã sớm biết được Bách Hoa Các là bực nào tồn tại, nàng nói, Bách Hoa Các chính là giang hồ đại môn phái, ngươi vì sao để mắt ta? Lãnh Ngọc Bình nói, vừa mới lời của chúng ta ngươi cũng nghe đến, ta cũng liền nói rõ, Bách Hoa Các bây giờ muốn chọn ra ba vị đường chủ quản lý sự vụ, mà các chủ sẽ không ở trong các chọn, còn muốn thân tự thú thu đồ. Ngươi có thể tưởng tượng ba vị này đường chủ quyền lực, chúng ta dĩ nhiên là muốn làm, thế nhưng là cung chủ coi thường. Mà ngươi, ta xác thực thấy được chân chính tiềm lực. Nói trắng ra các ngươi chính là muốn ta đi làm con rối. Tố Ngưng Hạm nói. Lãnh Ngọc Bình lắc đầu nói, ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta chẳng qua là nghĩ bản thân tìm được người tương lai sẽ đối với chúng ta rất nhiều, bộ dáng như vậy chúng ta mới có thể ở Bách Hoa Các bên trong đặt chân. Ngươi cho là ai sẽ có lá gan lớn như vậy, dám đem các chủ đệ tử làm con rối? Chương 40, cơ duyên gặp được Bách Hoa Các 2, chương 40, cơ duyên gặp được Bách Hoa Các 2, Tố Ngưng Hàm nói, vậy ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta có thể ngồi lên người đường chủ kia vị trí, có thể trở thành các ngươi các chủ đệ tử? Lãnh Ngọc Bình nói, ta chỉ biết là ngươi rất không sai, bất quá có thể thành hay không còn phải xem chính ngươi. Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, nếu là thành, ngươi rất có thể sẽ là Bách Hoa các nhiệm kỳ tiếp theo các chủ, cái đó Tôn Vinh không cần ta nói ngươi cũng hẳn là hiểu a. Tố Ngưng Hạm nghe vậy tâm thần nhất thời run lên, thầm nghĩ, nếu là tương lai trở thành Bách Hoa các chủ, có thể hay không liền mang ý nghĩa có thể vì Lê Hoa Sơn trang báo thủ. Suy nghĩ hồi lâu, nàng lại nghĩ đến, bây giờ ta ở Biện Kinh như vậy sống, thật là sinh ít hôm nữa chết, nếu là có thể làm cái đó trong Bách Hoa các một vị đường chủ, vậy liền có thể đường đường chính chính tại bên trong Biện Kinh đi lại, Dạ Hương lâu người tuyệt đối không dám tới tìm ta gây phiền phức. Vì vậy nói, tốt, nếu vị này Lãnh tỷ tỷ tín nhiệm ta, nếu quả thật có thể làm kia thứ ba vị đường chủ, Lê Hoa nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi. Lãnh Ngọc Bình nghe vậy, không khỏi mừng lớn, nói, tốt, như vậy liền mời Lê Hoa cô nương cùng bọn ta cùng nhau vào thành. Lập tức bốn người một nhóm tiến thành, nhìn Bách Hoa các đi tới. Bách Hoa các chủ chính là đương kim võ lâm đệ nhất mỹ nhân Trang Mị Nhi, đương thời không biết bao nhiêu anh hùng hảo hán vì nàng si mê. Lập tức trong đại đường tổng cộng đứng bốn vị cô bé, bọn họ đều là Bách Hoa các người tìm đến. Trang Mị Nhi vẫn là ngồi ở rèm phía sau, nàng nhìn về phía mấy người này, nhàn nhạt nói, ta muốn thu đệ tử chỉ có một, cho nên các ngươi bốn người này trong cũng chỉ có thể có một người có thể lưu lại. Tố Ngưng Hạm khẽ cau mày, bởi vì cái này thời điểm, trong đó có hai người cũng hướng nàng trông lại, trong ánh mắt lóe ra nồng nặc sát ý. Trang Mị Nhi muốn chọn ra ba vị đường chủ tới xử lý sự vụ, trước mặt hai cái vị trí đã định, chính là Bách Hoa các bên trong nổi danh hảo thủ Phùng Kiều Kiều cùng là anh. Thứ ba cái vị trí cũng là trống không, cũng đã nói rõ chỉ có thể từ các ngoại chiêu thu, hơn nữa nàng sẽ đích thân ghế đầu đệ tử. Tất cả mọi người hiểu, cái này thứ ba cái đường vị trí đường chủ mới là mấu chốt, vì có thể ở Bách Hoa các bên trong chân chính đặt chân, ai không muốn vị này tân đường chủ là người mình. Nên, cái này trống ra vị trí, là được đại gia tranh quyền đoạt lợi tiêu điểm. Trong lúc giới, Phùng Kiều Kiều cùng Lạc Anh cũng mỗi người chọn một người, về phần Tố Ngưng Hạm cùng một người khác, cũng là không có bối cảnh. Các ngươi đều là từ bên ngoài khai ra, mặc dù không ngại các ngươi mang nghệ bại sư, nhưng ta Bách Hoa các chiêu thu đệ tử cực kỳ nghiêm khắc, tổng cộng có 3 cửa ải này chính là thi tư chất của các ngươi, ở các ngươi trước mặt trên bản có 4 thiên võ công tâm pháp, ở thời gian một nén nhang bên trong, xem các ngươi ai trước đem thuộc lòng. Thứ hai quan vậy là thi tâm tính của các ngươi cùng với năng lực ứng biến, về phần thứ ba quan, thời là từ bổn tọa tới tự mình chọn lựa. Trôi qua một cửa ải có thể thu làm Bách Hoa các đệ tử, nếu là liền thứ nhất quan cũng qua không được, vậy cũng chỉ có thể đào thải, ngoài ra, chỉ có qua rõ ràng trước mặt hai quan, đi tới trước mặt bản tọa mới có thể làm bổn tọa đệ tử. Trang Mị Nhi thanh âm truyền ra, làm cho bốn người cũng đồng loạt hướng trước mặt cái bàn nhìn lại. Phùng Tiêu Kiều cùng Lạc Anh chọn chúng hai người kia, đợi Trang Mị Nhi vừa nói hết câu, liền cũng hướng cái bàn đánh tới. Trên bàn có 4 phần bật võ công tâm pháp, theo lý thuyết hai người bọn họ chỉ có thể cầm 2 phần, thế nhưng là các nàng cũng là tất cả đều cầm. Hai người lúc này nhìn nhau cười một tiếng, nguyên lai sớm tại đi vào trước, các nàng liền đã thương lượng xong, trước đem hai người khác cấp đào thải, còn lại chính là các nàng hai cái tới cuối cùng quyết đấu. Hai người các ngươi vì sao đem võ công tâm pháp mà cầm? Một cô gái khác kêu lên. Nàng cung Tố Ngưng Hạm vậy, cũng chỉ là Bách Hoa các bên trong giống như Lãnh Ngọc Bình như vậy không dám trầm luân dưới đáy đệ tử tìm đến, tên là Tiểu Thúy. Phùng Tiêu Kiều tìm đến người nọ tên là Tiêu Linh Nhi, chính là Kim Lăng Tiêu gia ngoài hệ đệ tử. Mà Lạc Anh tìm đến cũng không kém, nàng gọi Diệp Tinh Tinh, cùng tính Hồ Sơn Trang cũng có quan hệ. Lập tức chỉ nghe Tiêu Linh Nhi nói, các chủ chẳng qua là để cho chúng ta đọc thuộc lòng võ công tâm pháp, cũng không có nói không thể cướp người khác. Tố Ngưng Hạm nhìn về phía rèm chỗ, chỉ thấy Trang Mị Nhi uốn lên đầu đang điều dây đàn, chuyện bên ngoài phảng phất không có quan hệ gì với nàng bình thường. Trải qua mấy ngày nay, nàng đã học được nhìn mặt mà nói chuyện, suy đoán tâm tư của người khác, lúc này, nàng đã rõ ràng, cửa ải này xem ra cũng không phải là chẳng qua là muốn lưng võ công tâm pháp đơn giản như vậy. Nàng nhìn về phía Tiểu Thúy, nói, hai người bọn họ đã liên thủ, nếu chúng ta không liên thủ, cửa thứ nhất này chỉ sợ cũng nếu bị đào thải. Cái này Tiểu Thúy mặc dù không có bối cảnh gì, thế nhưng là nàng cũng có võ công gia truyền, đã từng phụng bồi phụ thân vào Nam Gia Bắc, chẳng qua là trước đây không lâu phụ thân bị một nhóm kẻ cướp giết đi, nàng vốn là cũng là khó thoát khỏi cái chết. Trùng hợp bị Bách Hoa các người cấp gặp, lúc này mới có cơ hội tới đây Bách Hoa các đấu tranh nội bộ làm Trang Mị Nhi đệ tử, nên nếu là muốn luận xử thế kinh nghiệm, sợ rằng ở chỗ này ba cái cô bé cũng không sánh nổi một cái nàng. Vừa mới nàng kia một tiếng kêu kêu, nhìn như một cô bé phản ứng bình thường, kỳ thực nàng thăm dò Trang Mị Nhi phản ứng một cái thủ đoạn nhỏ. "Tốt, vị muội muội này xưng hô như thế nào?" Tiểu Thúy bây giờ có 14 tuổi, chỉ là bởi vì màu da có chút ngăm đen, nhìn qua so 14 tuổi cũng còn phải lớn hơn một ít. "Lê Hoa." Tố Ngưng hàm đáp. "Hừ, hai người các ngươi mong muốn đào thải chúng ta?" Thật là người si nói mộng. Tiêu Linh Nhi thứ nhất cái nào tới, nhắm thẳng vào Tố Ngưng Hạo. Mà Diệp Tinh Tinh thời là lựa chọn Tiểu Thúy, cứ như vậy, còn chưa có bắt đầu sau lưng pháp, ngược lại bắt đầu đánh nhau. Trang Mị Nhi không có ngăn lại, đó cũng là muốn nhìn một chút Tố Ngưng Hạo đám người căn bản, nhìn một chút các nàng sư thừa dị cửa, có phải hay không là người khác phái tới Bách Hoa các nằm vùng, ngoài ra nàng cũng nhìn một chút mấy cái này cô bé thì như thế nào ứng phó. Tiêu Linh Nhi là Tiêu gia ngoài hệ đệ tử, so với Tiêu Bạch Ngọc thân phận đều muốn thấp một ít, dĩ nhiên là học không tới Tiêu gia nòng cốt võ công, nàng sẽ đều là một ít trên giang hồ thường dùng võ công. Tố Ngưng Hạm là nữ tử thân, họ không được Lê Hoa Sơn Trang Lưu Vân kiếm pháp cùng Hồi Phong kiếm pháp, nhưng chiêu thức trên cũng là hiểu, hơn nữa công phu quyền cước của nàng so với Tiêu Linh Nhi không biết cao minh bao nhiêu. Nên 10 chiêu không tới, Tiêu Linh Nhi liền bị bắt lại. Chẳng qua là Tố Ngưng Hạm cũng là chỉ lấy một phần tâm pháp, bắt đầu đọc thuộc lòng. Giống vậy, Tiểu Thúy cũng là thuận lợi đánh bại Diệp Tinh Tinh, cũng là chỉ lấy một phần tâm pháp. Tiêu Linh Nhi cùng Diệp Tinh Tinh cũng cực độ nghi ngờ, vì sao Tiểu Thúy cùng Tố Ngưng Hạm không đem võ công của bọn họ tâm pháp cũng cho cướp. Không nhiều lúc này đã sắp xỉ đi thời gian nửa nén hương, các nàng không rảnh suy nghĩ nhiều, chỉ đành phải cầm võ công tâm pháp bắt đầu đọc thuộc lòng. Trang Mỹ Nhi thấy vậy, trong đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ kinh ngạc, hiển nhiên Tố Ngưng Hạm cùng Tiểu Thúy làm ra lựa chọn như vậy, thật làm nàng kinh ngạc. Bởi vì cửa ải này nàng đã nói rõ, mấu chốt là xác nhận. Nếu là các nàng đem võ công tâm pháp tất cả đều cấp cướp, đối phương tất nhiên còn biết được cướp, bộ dáng kia liền không có thời gian dư thừa đến công tâm pháp, nếu là đem đối phương điểm trụ huyệt đạo, tự mình đánh tụng cũng có thể, chẳng qua là làm như vậy hoàn toàn không cho mình đường lui cách làm. Lập tức bốn người mỗi người cầm một phần tâm pháp, đều ở đây bắt đầu đọc thuộc lòng, một nén hương đi qua, Trang Mị Nhi tự mình kiểm tra một phen, ba người này trong khoảng thời gian ngắn cũng có thể đem tâm pháp ghi nhớ. Được rồi, hôm nay đến đây chấm dứt, các ngươi đi về trước đi. Trang Mị Nhi nói. Lãnh Ngọc Bình thấy được Tố Ngưng Hạm đi ra, lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói thật, bây giờ nàng lựa chọn Tố Ngưng Hạm, liền triệt triệt để đắc tội Phùng Tiểu Kiều cùng là anh, chỉ có Tố Ngưng Hạm chân chính trở thành Trang Mị Nhi đệ tử, nàng mới có thể ở Bách Hoa các bên trong đặt chân. Đúng, các chủ truyền cho ngươi võ công tâm pháp là cái gì? Lãnh Ngọc Bình hỏi. Tố Ngưng Hạm thản nhiên nhìn nàng một cái, nói, ngươi tốt nhất không nên biết. Lãnh Ngọc Bình sắc mặt đỏ lên, nói, ngày mai thứ nhị quan nhất định phải dùng tới võ công, nếu không ngươi tối nay liền bắt đầu tu luyện, ngày mai sợ là phải dùng tới. Tố Ngưng Hạm nói, cái này võ công ta luyện không phải, bất luận kẻ nào cũng luyện không phải. Vì sao? Lãnh Ngọc Bình hỏi. Tố Ngưng Hạm nói, các chủ nói, cái này thứ nhị quan thi chính là tâm tính, năng lực ứng biến, nàng chẳng qua là để chúng ta trở lại, cũng không có nói là lúc nào bắt đầu, ngươi cho là lập tức bằng vào ta thân phận, các chủ sẽ chuyển cho ta cái dạng gì võ công tâm pháp. Lãnh Ngọc Bình nghe vậy nhất thời cả kinh, nói, cho nên cái này nằm công tâm pháp nếu ai tu luyện, ai cũng sẽ bị đào thải. Không sai, ngoài ra đó cũng không phải là võ công gì tâm pháp, nếu là đè xuống phương pháp phía trên tu luyện, không chết cũng sẽ nửa tàn. Tố Ngưng Hạm nhàn nhạt nói. Lãnh Ngọc Bình nghe vậy, sống lưng đã ướt đẫm, nghĩ thầm nếu là mình là bị khảo hạch người, sợ rằng đã là người phế nhân. Nàng chọn Tố Ngưng Hạm bất quá là bởi vì mình cùng Phùng Tiểu Kiều các nàng sớm có mâu thuẫn, bất quá là muốn thử vận khí một chút, bây giờ xem ra cũng là nhặt được bảo. Ngươi nói những người khác có thể hay không tu luyện cái này võ công? Lãnh Ngọc Bình lại hỏi. Tố Ngưng Hạm nói, Phùng Tiểu Kiều cùng Lạc Anh đều không phải là người tầm thường, tự nhiên có thể hiểu thấu đáo này mấu chốt, về phần cái đó Tiểu Thúy cũng khá không đơn giản. Lãnh Ngọc Bình nghe vậy, trong lòng giống như là bị tưới một chậu nước lạnh bình thường, cực kỳ khó chịu. Ngày thứ nhì, bốn người cùng nhau đi tới Trang Mị Nhi căn phòng, các nàng cũng không có chuyện, đó chính là nói các nàng cũng không có tu luyện kia phần võ công tâm pháp. Trang Mị Nhi nói, rất tốt, hôm nay có thể nhìn thấy các ngươi, bổn tọa rất là cao hứng, theo bổn tọa đến đây đi. Trang Mị Nhi đứng dậy, nàng kia là lớp tinh tế vóc người, liền xem như nữ nhân cũng sẽ sinh ra kinh diễm cảm giác, từ đó sinh ra ghen ghét, về phần nam nhân, sợ rằng có thể bù đắp được ở mị lực của nàng, đến nay cũng còn không có. Chẳng qua là mặt mũi của nàng đã dùng một khối lụa trắng cấp che kín, chỉ có thể nhìn thấy nàng tóc mái còn phải ánh mắt. Đó là một đôi biết nói chuyện ánh mắt, là một đôi làm người ta say mê ánh mắt. Tố Ngưng Hạ bốn người đi theo phía sau của nàng, liền thở mạnh cũng không dám. Không lâu lắm, các nàng cũng là đi tới một chỗ rừng. Ai có thể nghĩ đến, ở nơi này Bách Hoa các bên trong, vẫn còn có như vậy một chỗ ẩn nút rừng. Các ngươi ở trong thời gian 3 ngày đi qua cái này rừng, đi đến điểm cuối, cái này thứ nhị quan liền coi như là qua, bổ tọa sẽ ở điểm cuối chỗ chờ các ngươi. Trang Mị Nhi nói xong, liền trực tiếp rời đi. Tố Ngưng Hạm nhìn về kia rậm rạp rừng, nàng mặc dù không biết bên trong sẽ có cái gì, thế nhưng là từ hôm qua Trang Mị Nhi thủ đoạn đến xem, trong này tuyệt đối không đơn giản. Tiêu Linh Nhi cùng Diệp Tinh Tinh nhìn nhau, vừa nhìn về phía Tố Ngưng Hạm cùng Tiểu Thúy hai người, nói, cánh rừng này liền tuyệt không đơn giản, chúng ta hợp tác đi. Tố Ngưng Hạm nói, tốt. Tiểu Thúy cũng gật gật đầu, bốn người cùng đi tiến rừng. Trong rừng đại thụ che trời, lộ ra một cô âm trầm lạnh. Bốn người trung quy cũng còn là hải tử, không khỏi cũng sinh ra sợ hãi. Một tiếng dã thú tiếng hô truyền ra, thằng đem bốn người cũng hạ lớn tiếng gào thét, lập tức cũng là đem dã thú cấp đưa tới. Đây là một đại lão hổ, như chuông đồng lớn nhỏ ánh mắt không ngừng đảo quanh, miệng vết ra, kia bén nhọn sắc bén hàm răng làm người ta không rét mà run, nó ngăn ở bốn người trước, nếu là muốn đi qua, phải lướt qua nó. Làm sao bây giờ? Diệp Tinh Tinh thanh âm đều đang run rẩy. Tiêu Linh Nhi trong mắt lóe lên vẻ hung ác, nói, còn có thể làm sao? Đương nhiên là đem nó cấp làm. Tiểu Thúy gật đầu nói, không sai, chỉ có giết chết nó, chúng ta mới có thể tiếp tục đi về phía trước. Diệp Tinh Tinh nói, đây chính là lão hổ. Chương 41, hiện qua ba cửa ải lệ danh sư, 1, chương 41, hiện qua ba cửa ải lệ danh sư, 1, lão hổ thì phải làm thế nào đây? Mẫu thân của ta nói, đáng sợ nhất chính là người. Tiêu Linh Nhi lúc này từ trong ngực toát ra một cây dao găm. Tố Ngưng Hạm gật đầu nói, không sai, chúng ta hôm nay trước hết giải quyết con súc sinh này. Lập tức bốn người một phen thương lượng, cũng hướng về kia lão hổ chạy đi. Giống. Con hổ kia một tiếng gào thét, móng vuốt sắc bén đánh ra đón lấy bốn người. Tố Ngưng Hạm lùn người xuống, hai tay từ mặt bên hướng về kia lão hổ gáy đánh tới, mà Tiêu Linh Nhi sắc bén kia dao găm cũng là đâm về phía con hổ kia móng vuốt sắc bén. Về phần Tiểu Thúy cùng Diệp Tinh Tinh hai người, thời là vọt đến mặt bên, công kích lão hổ bụng. Bốn người đều biết, lập tức chỉ có thể tâm hợp lực mới có thể đi qua cánh rừng này, nên cũng đã dùng hết toàn lực, cái này thứ nhất kích chính là thành công đem lão hổ cấp chơi đổ. Giống. Đau đớn truyền tới, làm cho con hổ kia phát ra giống giận, nó một cái là người, mở ra mồm máu, hướng Tố Ngưng Hạm cả tới. Tố Ngưng Hạ mảnh khảnh hai tay lộ ra, đem con hổ kia mồm máu cấp chống nổi, kêu lên, đâm nó bụng. Lập tức chỉ có Tiêu Linh Nhi có dao găm, Tố Ngưng Hạm dĩ nhiên là đang gọi nàng, chẳng qua là nàng phản phất phản ứng chậm lụt bình thường, đứng ở nơi đó không nhúc đích. Về phần Tiểu Thúy cùng Diệp Tinh Tinh, thời là một người nâng một con hổ bàn chân, cũng là bị làm được đầu đầy mồ hôi. Tố Ngưng Hạm biết lúc này muốn Tiêu Linh Nhi ra tay là không thể nào, lập tức nàng nhìn về phía Diệp Tinh Tinh cùng Tiểu Thúy, lớn tiếng nói, buông tay. Ba người cùng nhau buông tay, Tố Ngưng Hạm té xuống đất thuận thế lăn một vòng, tránh hổ khẩu, bò sắp bắt đầu tới, một cái lộn vòng rơi vào con hổ kia sau lưng 5-6 chỗ. Vào lúc này, con hổ kia cũng là đánh về phía đứng bất động Tiêu Linh Nhi. Tiêu Linh Nhi giao găm đâm ra, nhưng là bị con hổ kia cấp vỗ xuống. Lập tức con hổ kia đưa nàng đè xuống đất, miệng lớn mở ra, hướng cổ của nàng tắt tới. Tiêu Linh Nhi không ngừng tả hữu đong đưa đầu, miễn cưỡng tránh lao hổ miệng lớn, kêu lên, cứu ta, cứu ta. Diệp Tinh Tinh cùng Tiểu Thúy lúc này đều nhìn về Tố Ngưng Hạm, vừa mới con hổ kia đưa nàng ba người vây khốn, Tiêu Linh Nhi cũng là đứng ở một bên giả bộ ngu, bây giờ đổi lại là nàng, các nàng cũng sẽ giả bộ ngu. Đi. Diệp Tinh Tinh thứ nhất cái hướng núi rừng chạy đi, cũng không tiếp tục để ý tới cùng nàng hợp tác Tiêu Linh Nhi. Tiểu Thúy nhìn một cái, cũng là rời đi. Chớ đi, cứu ta. Tiêu Linh Nhi kêu khóc đạo. Tố Ngưng Hạm nhặt lên trên đất dao găm, nhảy lên một cái, như chớp giật hướng về kia lão hổ bay đi, sắc bén dao găm thoáng qua hàn quang, đâm vào con hổ kia gáy. Giống. Lão hổ phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, hướng Tố Ngưng Hạm phản pháo mà tới. Tố Ngưng Hạm nhảy lên cây sao, đứng ở cành cây trên, con hổ kia phát ra giống giận kêu to, trực tiếp chạy đi đụng Tố Ngưng Hạm chỗ đại thụ. Tố Ngưng Hạm từ trên cây đột nhiên nhảy xuống, hai chân giẫm ở kia cắm vào lão hổ gáy dao găm trên. Dao găm hoàn toàn không có vào lão hổ trong cơ thể. Con hổ kia gọi thêm mấy tiếng, rốt cuộc nằm trên đất không nhúc nhích. Đa tạ ngươi đã cứu ta. Tiêu Linh Nhi nhút nhát nói. Tố Ngưng Hạm cũng là không để ý đến nàng, trực tiếp hướng trong rừng đi tới. Tiêu Linh Nhi trong mắt lại là khắc nghiệt chợt lóe, đồng dạng cũng là đi theo. Bốn người vốn là thương lượng cùng tiến tới, bây giờ tách ra, chỉ có thể mỗi người đường đối. Tố Ngưng Hạm đi một hồi, chỉ cảm thấy khắp mọi nơi sương mù mịt mờ, trước mặt nửa trượng khoảng cách cũng không thấy rõ. Nàng biết trong này nhất định là có kỳ quặc, nếu không những sương mù này sẽ không ngưng tụ không tan. Ai? Tố Ngưng Hạm gần giọng kêu lên. Lúc này cái này trong rừng khắp nơi cũng lộ ra quỷ dị, nàng cảnh giác cũng là đề cao đến mức tận cùng. Chẳng lẽ là ta hoa mắt? Tố Ngưng Hạm tiếp tục hướng đi về trước, chẳng qua là nàng cũng là không có chú ý tới, một đạo bóng đen đang lặng yên không một tiếng động hướng nàng đến gần. Tố Ngưng Hạm càng đi, càng là cảm thấy không đúng, lập tức nàng đột nhiên xoay người, chỉ thấy một cái bóng đen tránh về trên đại thụ, chân khí lưu chuyển, nàng cũng đi theo nhảy đến trên cây đi, mấy đạo phi tiêu bắn tới, Tố Ngưng Hạm thân thể ở không trung xoay chuyển, hiểm hiểm tránh những thứ kia phi tiêu, lập tức nàng tay phải lộ ra, gãy một cái nhánh cây hướng về kia phi tiêu bay tới địa phương bắn tới. Chỉ nghe phốc phốc tiếng vang truyền ra, nguyên lai là một người áo đen đang bay lên không mà đi, hắn màu đen kia áo quần bị gió thổi động, mới có thể phát ra tiếng vang. Tố Ngưng Hạm nói một hớp chân khí lắc mình mà lên, lập tức nàng lại gãy một cái nhánh cây xem như vũ khí, hướng người áo đen kia công tới. Người áo đen kia nhỏ dài kiếm thiểm nhấp nháy xanh biết ánh sáng, hiển nhiên là tụ tập qua kịch độc. Tố Ngưng Hạm không dám kinh thường, công ra thời điểm cũng là nặng ở phòng thủ, đấu đến hơn 30 chiêu, người áo đen kia mượn cơ hội lại lắc mình không vào rừng giữa, mất tung ảnh. Tố Ngưng Hạm lúc này mới biết, cái này cái gọi là khảo sát lòng tin cùng năng lực ứng biến, thông tục mà nói, đó chính là khảo sát một người đối mặt nguy cơ lúc sinh tồn năng lực. Ở nơi này trong rừng, nàng có thể giết những người kia, giống vậy, những người kia cũng có thể giết nàng. Vừa là như vậy. Như vậy Tố Ngưng Hạm tâm đã sớm trở nên lạnh, bây giờ càng là lạnh như băng xương. Sương mù trong rừng, Tố Ngưng Hạm tiếp tục đi tới, trong lúc gặp gỡ qua mấy lần bất đồng trình độ đánh lén, đều bị nàng cấp từng cái tránh ra, trong đó một lần, nàng còn thương tổn tới một người trong đó. Rừng cây nơi cuối cùng, Trang Mị Nhi cùng Phùng Tiểu Tiểu, Lạc Anh ba người đứng thẳng. Các chủ, ngài lần này bày khảo nghiệm có phải hay không nghiêm một ít? Các nàng cũng còn chẳng qua là hải từ đâu. Phùng Tiểu Tiểu thanh âm cũng là cực kỳ dễ nghe. Nàng là cùng Trang Mị Nhi đồng mối người, võ công chỉ ở Trang Mị Nhi dưới, cùng Lạc Anh ở sàn sàn với nhau. Trang Mị Nhi nhàn nhạt nói, bổn tọa đệ tử, đương nhiên phải cùng người khác bất đồng. Vô luận như thế nào, chỉ cần các nàng có thể sống đi ra rừng, cũng coi như là nhất đẳng nhất nhân tài. Các chủ cho các nàng 3 ngày, kỳ thực bất quá chỉ là một cái kỳ hạn mà thôi, không biết thuộc hạ nói có đúng không? Lạc Anh nói. Trang Mị Nhi gật đầu, ở nơi này bách hoa các bên trong, ngươi thật sự là so người khác suy nghĩ nhiều lắm một ít. Các chủ quá khen. Lạc Anh không khỏi khiêm tốn mấy câu. Ngược lại Phùng Kiều Kiều, ống tay áo hạ tay không khỏi bóp xít sao. Rừng bên trong, Tố Ngưng Hạm càng là đi về phía trước, sương mù càng là đậm. Vào lúc này, liền xem như một người đứng ở trước mặt của nàng, nàng cũng rất khó phát hiện. Bất quá cũng may nàng linh giác cực mạnh, lập tức có thể cảm ứng được ở tha phương tròn nửa trượng bên trong gió thổi cỏ lay. Một đạo hàn quang vô thành vô tức đánh tới, Tố Ngưng Hạm giơ lên trong tay nhánh cây, về phía sau đâm tới, trải qua nội lực gia trì nhánh cây, cũng cùng bình thường thép luyện kiếm sắc không khác, chỉ nghe một tiếng khanh thương tiếng truyền ra, Tố Ngưng Hạm không khỏi thối lui mấy bước. Nguyên lai những thứ này, người xuất thủ cùng võ công của ta trên lệch cũng không nhiều, hôm qua cùng Tiêu Linh Nhi kia một phen đánh nhau, vị các chủ này đã nhìn ra bọn ta sâu cạn, vừa là như vậy, những người này duy nhất ưu điểm chính là biết trong rừng hoàn cảnh. Tố Ngưng Hạm đã nhìn ra mấu chốt, lập tức nàng dựa vào cực mạnh linh giác, chỉ để ý đi phía trước đi lại. Đi một hồi, lục đạo bóng đen đồng thời thoáng hiện, đưa nàng bao bọc vây quanh. "Tốt, các ngươi không có ý định tiếp tục gần nút sao?" Tố Ngưng Hạm ánh mắt lạnh như băng quét qua mấy người, sát cơ gần như ngưng thật. Bởi vì từ nơi này 6 người trên người, nàng cũng là cảm nhận được nồng nặc sát cơ. Từ lần trước từ Dạ Hương lâu trốn ra được sau này, nàng ngộ ra một cái sinh tồn đạo lý, đó chính là chỉ có so kẻ địch tắc hơn, mới có thể có cơ hội sống sót. Kia sáu cái người áo đen bị ánh mắt của nàng quét qua, đều là run lên, chỉ là bọn họ vào rừng lúc thi hành nhiệm vụ đã thu tiền của người khác, muốn tố ngưng hạm chết ở trong rừng này. Nên bọn họ hôm nay vô luận như thế nào cũng không có đường lui, lập tức sáu người đồng thời mà động, nhỏ dài kiếm thiểm nhấp nháy cái này xanh biếc ánh sáng, nhìn qua lại là lộ ra một loại quỷ dị buồn bã vẻ đẹp. Hồi Phong kiếm pháp cùng Lưu Vân kiếm pháp phải lấy dương cương làm chủ nội lực chống đỡ, nếu không uy lực giảm nhiều, nên tố ngưng hạm cũng không chân chính học qua. Chẳng qua là nàng nhiều lần ra mắt Thẩm Trúc Hiên diễn luyện, tự nhiên biết một ít chiêu thức. Lập tức hắn nhánh cây run lên, triển khai Hồi Phong kiếm pháp trong chiêu thức, hơn nữa ở trong miệng nói thầm: "Phụ thân, bá phụ, bá mẫu, phù hộ hàm nhi, còn có Trúc Hiên ca ca." Một chiêu này mặc dù không dùng nội lực làm trọng, nhưng mà lại là nhanh chóng vô cùng, nhánh cây liên tiếp đánh vào đông đảo người áo đen trên cổ tay, sáu người này trong tay kiếm đều trong nháy mắt rời khỏi tay, rơi trên mặt đất. Sáu cái người áo đen tất cả giật mình, lập tức kiếm đã không có, làm sao có thể là Tố Ngưng Hạm đối thủ. Tố Ngưng Hạm nhánh cây làm kiếm đâm ra, từng cái điểm hướng mỗi người cổ họng, mỗi đâm tới một cái, trong lòng nàng đều là nói thầm, bọn họ cùng heo chết chó chết không khác. Kể từ đó, cái này mặc dù là nàng lần đầu tiên giết người, nhưng là không có bao nhiêu sợ hãi. Chẳng qua là nghe mùi máu tanh, nàng trái tim vô cùng khó chịu, một trận ác nôn, lúc này mới cảm thấy thoải mái một ít, lập tức nàng vội vàng đứng lên, hướng trong sương mù chạy đi. Đi đoạn đường, lúc này mới đi qua sương mù, đập vào mi mắt, nhưng lại là một chỗ rừng đá. Xem ra cái này Bách Hoa Các xác thực không đơn giản, rừng cây, sương mù, rừng đá, đây nên là cửa ải cuối cùng đi. Tố Ngưng Hạm không dám có chút sơ sẩy, lập tức nàng cầm mang mạo nhanh cây, hướng rừng đá trong đi tới. Đi qua rừng cây cùng sương mù, đã đi tìm gần 2 ngày thời gian, Tố Ngưng Hạm biết, nếu là không ở Trang Mị Nhi trong thời gian quy định đi ra rừng đá, như vậy nàng lúc trước làm hết thảy đều muốn đổ ra sông ra biển. Ta nên vì Lê Hoa Sơn tràn toàn bộ báo thủ. Tố Ngưng Hạm trong lòng có một cái niềm tin, đây cũng là nàng đối mặt các loại khốn cảnh cuối cùng sống sót niềm tin. Vậy mà cho đến hôm nay, liên quan tới kẻ thù là ai, nên tìm ai báo thủ, nàng cũng là chút xíu phương hướng cũng không có. Nhất định phải đi ra ngoài. Nàng lúc này không khỏi tự nói một tiếng, bởi vì nàng lại đang dừng đá trong lạc đường, chuyển rời đường này, đã không có phương hướng. Ai? Lại là một đạo bóng dáng thoáng hiện, lập tức Tố Ngưng Hạm chính tâm phiền ý loạn, người nọ có thể nói là đem đúng thời cơ, tụ tập độc trưởng kiếm lam quang lóe lóe, hướng Tố Ngưng Hạm sau lưng đâm tới. Tố Ngưng Hạm thân thể hơi một nghiêng, cùng người nọ bước qua người, may được nàng phản ứng nhanh chóng, lúc này mới không có bị thương tổn được, bất quá quần áo đã bị phá vỡ một đạo lỗ. Tố Ngưng Hạm miễn cưỡng đem tâm thần thu nhíp lại, hướng cầm nhánh cây lại đi một đoạn lộ trình, nhưng là quanh đi còn lại, nàng tựa hồ lại trở về sớm định ra. Tại sao sẽ là như vậy? Tố Ngưng Hạm tâm hoàn toàn rối loạn, lập tức lại có mấy đạo bóng người cùng nhau nhào ra. Tố Ngưng Hạm đem nội lực chút vào ở nhánh cây bên trên quét ngang đi ra ngoài, đem trước mặt mấy người kia bất lui. Lập tức sau lưng cũng là nặng một trường, thân thể nhất thời bay ra ngoài, nện ở trên một tảng đá lớn, mà hậu thân tử lại lăn xuống tới đất bên trên, máu tươi phun ra, lúc này quần áo của nàng đã đến chỗ là vết máu, đã sớm không biết là bản thân hay là kẻ địch. Nhưng ở lúc này, những thứ kia cự thạch chợt bắt đầu di động, bảy lượn quanh bắt chuyển giữa lại là thấy được một cái đá xanh tiểu đạo. Tố Ngưng Hạm thấy vậy, lau khô khỏe miệng vết máu, đi lên tiểu đạo. Đi một chút lúc, nhưng thấy được phía trước có một chỗ đỉnh, Trang Mị Nhi cùng Phùng Tiểu Kiều, Lạc Anh ba người đều ở chương 42, hiệp qua ba cửa ải lệ danh sư, 2, chương 42, hiệp qua ba cửa ải lệ danh sư, 2, là ngươi. Trang Mị Nhi kỳ thực coi trọng nhất chính là Tiểu Thúy, nhưng nàng không nghĩ tới trước hết đi ra chính là Tố Ngưng Hạm. Lạc Anh cùng Phùng Tiểu Kiều nhìn nhau, trong mắt có sát cơ thoáng qua. Phùng Tiểu Kiều lạnh lùng nói, ngươi là thế nào đi ra? Tố Ngưng Hạm nhàn nhạt nói, đương nhiên là dùng bàn chân đi ra. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn, nhìn một cái thì không phải là thứ tốt gì, sẽ để cho ta trước dạy ngươi một chút làm người thế nào. Phùng Tiểu Kiều ống tay áo bay xuống, hướng Tố Ngưng Hạm của tới. Tố Ngưng Hạm vốn là bị trọng thương, như thế nào chịu được Phùng Tiểu Kiều kiêng ngưng thế một kích? Lập tức ống tay áo chưa đến, nhưng là bị tình khí đánh vào, lại nổ ra một ngụm máu tươi. Nhưng ở lúc này, Trang Mị Nhi ống tay áo khẽ vỗ, một cỗ nhu hòa kình khí phóng ra, đụng vào Phùng Tiểu Kiều kình khí lúc, đột nhiên lại như lũ quét bộc phát bình thường. Phùng Tiểu Kiều hừ một tiếng, cả người nhất thời đều bị hất bay ra đỉnh, đợi dừng lại lúc, không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Bộ tọa đệ tử ngươi cũng dám ra tay, xem ra ngươi ngược lại càng ngày càng cần dỡ. Trang Mị Nhi hừ lạnh một tiếng, các chủ thứ tội. Phùng Tiểu Kiều ống tay áo dưới hai tay đã bóp xít sao, nhưng nàng cũng là sắc mặt cung kính, đáy mắt cất giấu cũng là vô tận hận ý về phần là anh, chẳng qua là nhàn nhạt xem đây hết thảy. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Thúy cũng từ rừng đá trong đi ra. Nàng thấy được Tố Ngưng Hạm tới trước, ngược lại thần sắc bình tĩnh, không có cái gì quá lớn phản ứng. Trang Mị Nhi xem Tiểu Thúy, lại có mấy phần vẻ tán thưởng. Tiếp theo, Tiêu Linh Nhi cùng Diệp Tinh Tinh cũng đi ra. Nàng hai người thấy được Tố Ngưng Hạm cùng Tiểu Thúy tới trước, đều là lộ ra vẻ không cam lòng, trong mắt sát cơ không che giấu chút nào. Thế nào lại là các ngươi trước đi ra? Diệp Tinh Tinh gần như rất khó khống chế được tâm tình của mình. Tiêu Linh Nhi cũng là tức giận không dứt, chẳng qua là nàng cũng là tận lực khắc chế bản thân, không có lên tiếng. Trang Mị Nhi lúc này nói, "Tốt, bốn người các ngươi cũng không tệ, đều ở đây trong vòng 3 ngày đi qua Bách Hoa Các sinh tử đạo, đều có thể nhập ta Bách Hoa Các, bất quá lúc trước buồn toàn nói, chỉ biết thu một cái đệ tử, bây giờ vậy, tính toán của ta thu hai cái, Lê Hoa, Tiểu Thúy, các ngươi đi theo ta." Tố Ngưng Hạm nhân bị thương quá nặng, lúc này cũng là khó có thể đi lại, Tiểu Thúy đưa nàng đỡ, nói, "Ngươi không sao chứ?" Tố Ngưng Hạm chẳng qua là khẽ lắc đầu, lập tức thoát khỏi Tiểu Thúy Dịu, bản thân đi theo Trang Mị Nhi phía sau. Đưa mắt nhìn mấy người rời đi, Lạc Anh than thở một tiếng, nói: "Đi thôi, chúng ta lại mất công." Phùng Tiêu Kiều nhàn nhạt nói: "Bây giờ xem ra, các chủ đã sớm có quyết định của mình, chúng ta đương nhiên là mất công." Lạc Anh không gật không lắc, mang theo Tiêu Linh Nhi đi, dù sao đây là nàng tìm đến người, bây giờ cũng chỉ có thể bản thân thu làm đồ đệ. Trang Mị Nhi mang theo Tố Ngưng Hạm, Tiểu Thúy đi vào một chỗ sân, trong sân loại lại các loại hoa hoa thảo thảo, lúc này mùa thu, nở rộ dĩ nhiên là hoa cúc. Đầy sân hoa cúc có màu vàng nhạt, màu trắng, hương thơm chi vị tràn ngập, làm người ta tinh thần lần thoải mái. Nơi này là chỗ ở của ta, mang bọn ngươi tới nơi này, chẳng qua là muốn hỏi các ngươi một ít chuyện, đây cũng là cuối cùng một đạo khảo hạch. Trang Mị Nhi nói. Tiểu Thúy cùng Tố Ngưng Hạm nhất để gật đầu, Tố Ngưng Hạm cũng là bắt đầu có chút thần trí mơ hồ, nhưng nàng vẫn kiên trì đứng. Ngươi bị thương không nhẹ, cũng là có thể cắn răng kiên trì, chỉ từ phần này nghị lực, bổn tọa liền cực độ thưởng thức, nói, ngươi thật là làm cho Lê Hoa sao? Ngươi đến từ nơi nào? Cha mẹ ngươi lại ở nơi nào? Ngươi tới Bách Hoa Các có gì mục đích? Một đạo như có còn không thanh âm vang lên, Tố Ngưng Hạm giống như là đi tới một chỗ khác không gian. Đây là một chỗ ta tia sáng, lại không có hắc ám không gian, nàng cái gì cũng không thấy được, chỉ có thể nghe được kia phiêu miệu thanh âm, tâm thần đi theo âm thanh kia đi, trong đầu nàng xuất hiện một mảnh Lê Hoa điệu, tiếp theo là cha nàng, Thẩm Trúc Hiên đám người cải bóng, nàng không kiềm hãm được mở miệng nói, Lê Hoa, phụ thân bọn họ đều chết hết, ta đến từ nơi đó Lê Hoa huyết Lê Hoa. Cùng lúc đó, Tiểu Thúy lúc này cũng đem bản thân hết thảy cơ báo. Trang Mị Nhi nghe, cũng là hài lòng ta gật gật đầu. Viện kia trong trồng hoa hoa thảo thảo, có thật nhiều đều là gồm có mê miễn tác dụng, bất luận là ai hút vào, đều sẽ nói ra bản thân trong lòng nói, đây là Bách Hoa Các dùng để khảo sát trong các đệ tử có phải là hay không những môn phái khác phái tới gian tế địa phương, đây cũng là Trang Mị Nhi đối với các nàng cuối cùng một đạo khảo hạch. Tố Ngưng Hạm bởi vì không như người thường trải qua, trong đầu thời thời khắc khắc đều là cảnh giác, tiến vào biết lúc, những thứ kia hương thơm chi vị đánh tới lúc, nàng liền đã có dè chừng, nên nàng hút vào cực ít, cộng thêm thời thời khắc khắc cũng duy trì cảnh giác. Nên Trang Mị Nhi hỏi những vấn đề kia lúc, trong óc nàng xuất hiện chỉ có Lê Hoa, ngoài ra chính là nàng phụ thân, mẫu thân xác thực cũng không có ở đây, mới có thể không có chút nào trở ngại nói ra. Về phấn hỏi nàng đến từ nơi nào lúc, nàng vốn là muốn nói Lê Hoa Sơn Trang, thế nhưng là bởi vì trong lòng quá mức cảnh giác, cuối cùng vẫn chỉ nói ra Lê Hoa hai chữ. Trang Mị Nhi đối với mình ở nơi này trong sân loại những dược thảo kia cực kỳ tự tin, dĩ nhiên cũng sẽ không lại đuổi theo hỏi Tố Ngưng Hạm. Lúc này Tố Ngưng Hạm cùng Tiểu Thúy đã hồi tỉnh lại, hai người đều là mồ hôi đầm địa. Trang Mị Nhi nói, tốt, bắt đầu từ bây giờ, hai người các ngươi chính là đồ đệ của ta. Không biết hai người các ngươi ai muốn lớn một chút. Bẩm báo sư phụ, đệ tử năm nay 14 tuổi. Tiểu Thúy khéo léo đáp, đồ đệ tử 12 tuổi. Tố Ngưng Hạm hiển nhiên còn không quá thói quen có một cái sư phụ. Các ngươi có biết bổn tọa vì sao phải vào lúc này thu đồ sao? Trang Mị Nhi nhìn về phía hai người, hỏi. Đệ tử không biết, còn mời sư phụ giải hoặc. Tiểu Thúy đạo. Trang Mị Nhi nói, từ bổn tọa thừa kế Bách Hoa các chủ tới nay, đối với trong các sự vụ lớn nhỏ đều là giao cho Phùng Kiều Kiều cùng Lạc Anh xử lý. Trước đây không lâu, bổn tọa kinh hãi phát hiện, ở nơi này Bách Hoa Các bên trong lại có nửa số người thành nàng hai người nhanh bớt, cứ tiếp như thế, cái này Bách Hoa Các sẽ phải thua ở bổn tọa trên tay. Trải qua một đêm suy nghĩ, bổn tọa quyết định thành lập tam đường phân quản trong các quyền to, nàng hai người xử lý sự vụ nhiều năm, cái này đường cùng nhị đường vị trí dĩ nhiên là các nàng, thế nhưng là cái này thứ ba đường phải là bổn tọa người, các ngươi bây giờ hiểu chưa? Sư phụ kia vì sao không tự mình đến quản lý trong các sự vụ đâu? Tiểu Thúy hỏi. Trang Mị Nhi nói, từ nay về sau, bổn tọa đương nhiên phải tự mình xử lý, các ngươi hiểu chưa? Tiểu Thúy là cực kỳ người thông minh, trong nháy mắt chính là muốn đấu, đây hết thảy kỳ thực đều là Trang Mị Nhi phân Lạc Anh cùng Phùng Tiểu Kiều quyền lực thủ đoạn. Đây là ta Bách Hoa Các trí cao tâm pháp Bách Hoa Bí Điển trong thứ nhất tầng đến thứ ba tầng, trừ trong bổn môn đệ tử truyền, những người khác một mực không được tu luyện, nếu là phát hiện có người trộm luyện, hoặc là có người tự mình truyền đi, đây chính là tội chết, hiểu chưa? Trang Mị Nhi đưa cho hai người một phần tơ lụa, nói: "Hiểu, sư phụ." Tố Ngưng Hạm cùng Tiểu Thúy cùng nhau đáp. Trang Mị Nhi lại nói: "Hai người các ngươi ngay ở chỗ này thủ lòng, lại trả lại cho ta." Tố Ngưng Hạm cùng Tiểu Thúy đều là người cực kỳ thông minh, không tới thời gian nửa nén hương, liền đem Trang Mị Nhi truyền lại tâm pháp thuộc lòng. Lập tức Trang Mị Nhi lại kỹ càng vì nàng hai người giải thích tâm pháp nội dung, thời gian một chén trà công phu, hai người đều là đều có sở ngộ. Trang Mị Nhi thấy vậy, thật là mừng rỡ và phần. "Tiểu Thúy, ngươi danh tự này nghe có chút thổ khí, không bằng sau này ngươi liền đeo áo xanh đi. Về phần Lê Hoa, ngươi danh tự này nghĩ kỹ lại đến còn có chút bận bị, bất quá cũng không tốt nghe, sau này liền đổi tên gọi là Thanh Hạm." Trang Mị Nhi là nhìn Tố Ngưng Hạm tuy còn trẻ tuổi, nhưng giống như đã là cái mỹ nhân bại hoại, cái tên này chính là thuận miệng mà ra. Về phần Tiểu Thúy, kia cũng là trải qua suy tính cả kẽ. Đa tạ sư phụ bàn tên cho. Hai người cùng nhau hành lễ, từ nay, các nàng chính là Trang Mị Nhi đồ đệ. Nhiều năm sau này, cái này áo xanh, Thanh Hạm danh tiếng càng là vang dự toàn bộ giang hồ. Chương 43, chân khí dị biến công lực mất, 1, chương 43, chân khí dị biến công lực mất, 1, Đại Khung Sơn tọa lạc tại đất thủ, này sơn thế như rõ, cho nên được đặt tên. Thời đường đại thi nhân Lý Bạch thời niên thiếu từng ẩn cư nơi này đọc sách, hậu học thành rời núi. Trải qua Nga Mi Sơn lúc liền biết xuống thiên cổ danh thiên Nga Mi Sơn Nguyệt Ca. Màn đêm buông xuống, một vòng thu nguyệt treo trên cao, đem nặng nề núi lớn ánh chiếu mơ mơ hồ hồ, bình cương giang bên trên, một chiếc thuyền lá nhỏ theo gió mà đãng, trong lúc đứng đằng dưới núi Nga Mi mà qua. Nga Mi Sơn nửa tháng vòng thu, ảnh nhập bình cương giang nước chảy, Lên phát thanh khê hướng tam hẻm núi, tư quân không thấy Hạ Du Châu. Trên núi Nga Mi không công bố treo nửa vòng thu nguyệt, bình cương giang trong nước lưu động bóng trăng, đáng tiếc nha, chúng ta cái này thuyền là từ Du Châu mà lên, nếu là từ nay xuống, nhất định có thể cảm thụ một phen năm đó Quá Bạch tiên sinh rời núi lúc tâm tình. Nói chuyện chính là một người dáng dấp cực kỳ tuấn tú thiếu niên, hắn mặc một thân bình thường áo quần, kiếm mi tà phi nhập tấn, cặp mắt lấp lánh ngầm thần, mọi cử động cũng là tự có một phen phong thái. Đứng ở bên cạnh hắn chính là một vị nho sinh trang điểm trung niên, hắn cười nói, ngươi ngược lại được mấy phần phụ thân ngươi thúc phụ bọn họ dư vận. Thiếu niên này cùng nho sinh trung niên chính là tự đại tên phủ mà tới Thẩm Cô Hồng cùng Mạc Thanh Phong, hai bọn họ trải qua hơn một tháng thời gian, cuối cùng đã tới dưới núi Nga Mi, lại hướng đi về trước, cũng là phải đến Đại Công Sơn. Tốt, kia Mạc thúc thúc ngươi tiếp tục chèo thuyền, tiểu chất ta liền đi vào nghỉ ngơi một hồi, thuyền này cũng ngồi mấy ngày, thật là khó chịu. Thẩm Cô Hồng ngáp một cái, liền chui vào trong khoang thuyền đi. Trải qua mấy ngày nay, Mạc Thanh Phong thấy được Thẩm Cô Hồng khôi phục chút thiếu niên tâm tính, không khỏi gật đầu mỉm cười. Nói thật, hắn thật không nghĩ ở nơi này tuổi tác thấy được Thẩm Cô Hồng một bộ lao thành trang trọng dáng vẻ. Lập tức hắn lại lấy ra cái hộp gấm kia, chân mày không khỏi nhăn sâu, Quỷ Diện Diêm La diệt Lê Hoa Sơn Trang, rất hiển nhiên mục đích của hắn chính là cái này hộp gấm, cái này Quỷ Diện Diêm La rốt cuộc ra sao phương thần thánh. Thuyền nhỏ lại đi về phía trước hơn một ngày, bọn họ cuối cùng đã tới Đại Khung Sơn hạ. Đại Khung Sơn hiểm trở thẳng tắp, là một chỗ khó được ưu tính nơi. Mạc Thanh Phong ở chỗ này xây Thái Bạch thư viện, vì cấp những thứ kia buôn phó sĩ đồ các học sinh chút hướng dẫn, mong đợi bọn họ có cái tốt đẹp tiền cảnh. Đồng thời, ở nơi này trong núi sâu, ưu tính hoàn cảnh càng là có thể hun đúc một người phong thái, nếu là được nhập sĩ đồ, một viên sủng nhục bất kinh sử thế tim càng là so cái gì cũng trọng yếu. Mạc Thanh Phong nguyện vọng là tốt, thế nhưng là thực tế cũng là không phải là như vậy, lập tức tới đây Đại Khung Sơn đọc sách người, gần như không có. Lớn như thế trong thư viện, cũng là chỉ có mấy cái tôi tớ, cùng với hắn chứa chấp mấy cái trẻ mồ côi. Đi tới thư viện, ngay cả Thẩm Cô Hồng cũng cho là bản thân nhìn lầm rồi. Nơi này cùng hắn tưởng tượng chênh lệch thực tại không nhỏ, trừ mấy đứa bé ra, còn lại chính là mấy cái tôi tớ, nửa học sinh ra dáng học sinh cũng không có thấy được, ngược lại trong tàng thư các sách còn thật nhiều. Mạc Thanh Phong cấp Thẩm Cô Hồng an bài chỗ ở sau, liền lại biến mất. Thẩm Cô Hồng có ăn có uống, ban ngày đi ngay phía sau núi luyện võ, buổi tối liền trở lại nghỉ ngơi, rỗi rảnh lúc, liền cùng trong thư viện mấy đứa bé chơi đùa một phen, mới biết được bọn họ vậy mà đều là trẻ mồ côi. Mạc Thanh Phong không hề thế nào quản bọn họ, trong tàng thư các sách bọn họ đều có thể lật xem, trong đó có bốn cái hài tử chí hướng cũng là không nhỏ, bọn họ cũng làm hướng vì điển xa lang, chiều lên trời tử đường vàng lương ngọc đẹp. Bốn người này chính là Phương Hoành Viễn, Phương Hoành Kiệt huynh đệ, Dương Kỳ, Đoàn Cảnh. Về phần cái khác mấy cái, bọn họ cũng là không có nhiều như vậy tâm tư, chỉ cần có thể ăn no, có che gió tránh mưa địa phương là được. Như vậy đi qua gần hơn 2 tháng, mùa đông đã đến gần, gió rét gào thét, trên cây bắt đầu kết liễu một tầng miếng băng mỏng. Lúc này, Mạc Thanh Phong rốt cuộc trở lại rồi, còn mang về hai đứa bé, một kẻ Ánh Đỉnh, một kẻ Mỹ Phương. Trong thư viện ban đầu có 8 đứa bé, trong đó có hai cái là cô bé, phân biệt lấy tên Tiểu Lan, Liên Tâm. Ngoài ra hai đứa bé đều là họ Lưu, cũng là hai huynh đệ, tên là Lưu Chí, Lưu Đức. Cộng thêm Thẩm Cô Hồng, Ánh Đỉnh, Mỹ Phương ba người, toàn bộ thư viện đường liền có 11 đứa bé. Mạc Thanh Phong mới về lúc tới, Thẩm Cô Hồng cũng không có đi chú ý, ngày hôm đó hắn đi tới Mạc Thanh Phong trong phòng, mới phát hiện Mạc Thanh Phong bị cực nặng thương. Ai có thể bị thương Mạc thúc thúc? Thẩm Cô Hồng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mạc Thanh Phong sắc mặt vừa là trắng bệnh, lập tức trong cơ thể hắn có một đạo dị thể chân khí ở trong kinh mạch suy loạn, lấy hắn bây giờ võ công, vậy mà khó có thể khu trừ cái kia đạo chân khí, có thể thấy được này bá đạo. Quỷ Diện Diêm La. Mạc Thanh Phong cả người đều ở đây phát run, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu sinh ra. Thẩm Cô Hồng nghe vậy, sắc mặt lần nữa biến đổi, nói: "Ngài đi biệt kinh." "Ừm, chuyện này không thích hợp ngoại nhân biết." Mạc Thanh Phong mặt mũi đã bắt đầu đang bặm mẻo, hiển nhiên cực độ thống khổ. Thẩm Cô Hồng cắn răng nói: "Ta vì ngài chữa thương." "Không được, ngươi công lực quá yếu, hơi không cẩn thận, phen này hại ngươi." Mạc Thanh Phong chợt bật nói. Thẩm Cô Hồng nói: "Bất kể." Lập tức Mạc Thanh Phong hết sức áp chế trong cơ thể dị thể chân khí, thân thể chút xíu cũng không thể động đậy. Thẩm Cô Hồng đem chuyển qua trên giường, ngồi vào sau lưng của hắn, điều động nội lực, bắt đầu vì Mạc Thanh Phong chữa thương. Mạc Thanh Phong đương thời thần trí hơi mơ hồ, nhưng là hắn cảm thấy được lại một đường chân khí vào cơ thể, cùng hắn hiệp, đang cùng trong cơ thể cái kia đạo bá đạo chân khí chống đỡ. Dựa vào bản năng, hắn hết sức ngăn chặn trong lòng phiền não, dẫn dắt chân khí nhập kinh mạch vận hành bình thường, cùng một đạo khác chân khí hợp lực áp chế cái kia đạo bá đạo chân khí. Cái này một đạo khác chân khí, dĩ nhiên là Thẩm Cô Hồng. Khi hắn chân khí tiến vào Mạc Thanh Phong trong cơ thể lúc, hắn kinh hãi phát hiện, nạp hạ đạo chân khí lại có một cỗ cực mạnh bám vào lực, làm cho hắn huyền công không vận tự chuyển, chân khí liên tục không ngừng hướng Mạc Thanh Phong trong cơ thể chạy tới. May được hắn ý chí lực cực mạnh, miễn cưỡng khống chế chân khí của mình cùng Mạc Thanh Phong hội hợp, như vậy vận hành mấy chu thiên sau, cái kia đạo bá đạo chân khí vậy mà như núi lửa bùng nổ bình thường, mang theo hai đạo khác chân khí hướng Mạc Thanh Phong nhâm mạch đánh tới. Mạc Thanh Phong cũng là hừ một tiếng, nhất thời một ngụm máu tươi phun ra. Về phần Thẩm Cô Hồng, càng là không thể so với hắn không khá hơn bao nhiêu. Nạ hạ đạo chân khí từ Mạc Thanh Phong trong cơ thể đốc mạch chạy như điên, trải qua treo trụ cột, trung su đến trí dương, đột nhiên như lũ quét bình thường tràn vào Thẩm Cô Hồng trong cơ thể. Thẩm Cô Hồng nội lực cũng không có Mạc Thanh Phong như vậy cường hãn, lập tức trong cơ thể giống như là có một tòa lò lửa đang thiêu đốt thân thể của hắn bình thường. Đau đớn truyền tới, Thẩm Cô Hồng không khỏi kêu thảm một tiếng, nhất thời ngã xuống giường hôn mê bất tỉnh. Mạc Thanh Phong trong cơ thể 8 đạo chân khí nhập Thẩm Cô Hồng trong cơ thể sau, cả người hắn nhất thời bùng lòng, huyền công tự chuyển, trong cơ thể thương thế dần dần khôi phục. nhưng hắn quay đầu nhìn lại, sắc mặt đột nhiên kỳ biến. Lúc này, chỉ thấy Thẩm Cô Hồng toàn bộ thân thể cũng phồng lên, giống như là một cái xương vụ không chịu nổi mập mạp bình thường. Hiên Nhi, Mạc Thanh Phong quát to một tiếng, tay của hắn hướng Thẩm Cô Hồng với tới, mong muốn đem hắn đỡ lên. Chẳng qua là tay của hắn chạm đến Phong Lăng Vân trong mấy mắt, một cỗ cường hãn đàn hồi chuyển tới, làm cho hắn tối lui mấy bước. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mạc Thanh Phong thật là có chút không nghĩ ra, liền xem như Thẩm Cô Hồng nội lực chưa đủ, cưỡng ép chữa thương cho hắn, nhiều nhất bất quá là chấn thương bản thân, làm sao có bây giờ tình huống này? Mạc thúc thúc, ta thật khó chịu. Thẩm Cô Hồng miễn cưỡng mở mắt ra, chẳng qua là hắn liền mí mắt cũng trừng lên, chỉ có thể có một cái khe hẹp lộ ra tia sáng, mới có thể miễn cưỡng thấy rõ trong phòng món đồ. Người rốt cuộc là thế nào? Mạc Thanh Phong lập tức bó tay hết cách, hắn cẩn thận đến gần Thẩm Cô Hồng. Thẩm Cô Hồng lúc này sắc mặt đã biến thành màu tím, ngược lại là màu đỏ, không có biến chuyển một lần, trên mặt hắn cũng sẽ xuất hiện vẻ thống khổ. Trong thân thể của ta giống như có ngàn vạn thanh lửa đang thiêu đốt thân thể ta, quá khó chịu, Mạc thúc thúc, giết ta. Thẩm Cô Hồng cả người cũng không thể động đậy, nếu hắn không là đã sớm chịu không nổi đi đụng tường. Không nên nói bậy. Mạc Thanh Phong cẩn thận đem hắn đỡ dậy, vận chuyển huyền công, bắt đầu thăm dò trong cơ thể hắn tình huống. Vào lúc này, làm hắn hoảng sợ chính là, chân khí của hắn một khi tiến vào Thẩm Cô Hồng trong cơ thể, chính là không hiểu toàn bộ biến mất, cái này thật là thiên cổ không có chuyện kỳ quái. Làm sao bây giờ? Mạc Thanh Phong nhất thời cũng là không có chú ý vào lúc này, Thẩm Cô Hồng trong cơ thể liên tiếp phát ra tiếng vang ầm ầm âm thanh, giống như là núi lửa bùng nổ bình thường, hắn lần nữa hét thảm một tiếng, liền lại hôn mê đi. Dần dần, thân thể của hắn từ từ khôi phục, cả người cũng an tường đứng lên. Mạc Thanh Phong thấy vậy, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lập tức hắn vận đủ nội lực, lần nữa vì Thẩm Cô Hồng chữa thương, thế nhưng là chân khí như bùn như vào biển bình thường, tiến vào Thẩm Cô Hồng trong cơ thể, liền trong nháy mắt không có. Dây vo nửa ngày, Mạc Thanh Phong cũng không có tìm ra một chút đầu mối, lập tức thấy được Thẩm Cô Hồng không có gì đáng ngại, lúc này mới yên lòng lại. Mở cửa nhìn một cái, chỉ thấy ánh đỉnh, Mịch Phương đám người đều ở nguyên lai vừa mới bọn họ làm ra động tĩnh quá lớn, kinh động trong thư viện hết thảy mọi người. Những hài tử này đều là Mạc Thanh Phong thu dưỡng, đối Mạc Thanh Phong là chân chính cảm kích, coi hắn là làm cha bình thường, nên cũng chạy tới. Bọn họ vốn là mở ra nhà đi bảo, thế nhưng là bị trong thư viện lão bột Mạc Bá cấp ngăn cản. Mạc Bá đi theo Mạc Thanh Phong gần hơn 30 năm, hắn biết được Mạc Thanh Phong bản lãnh, nếu là hắn cũng không thể giải quyết, người khác đi vào cũng là vô dụng, ngược lại sẽ quấy rầy hắn, ngoài ra, hắn cũng không có gọi người đi bảo. Thế nào? Mạc Bá thanh âm giản mùa vang lên, cũng là rất là hòa ái. Mạc Thanh Phong nói, không có sao, các ngươi cũng tản đi đi. Đám người nghe, cũng mỗi người rời đi, cũng là còn có hai người lưu lại, đó chính là lần này đi theo Mạc Thanh Phong tới ánh đỉnh cùng Mịch Phương hai người. Các ngươi vì sao không trả lại được? Mạc Thanh Phong hỏi. Tiên sinh dạy chúng ta làm người phải hiểu được có ơn tất báo, chúng ta mới tới thư viện, Thẩm ca ca đối với chúng ta tốt nhất, chúng ta muốn vào xem một chút Thẩm ca ca. Mịch Phương không tới 10 tuổi, trong thanh âm còn mang theo hài đồng ngây thơ, chẳng qua là kia gương mặt nhìn một cái chính là không hơn không kém mỹ nhân bại hoại, lời nói của nàng thật là như một chén mật nước bình thường, làm cho Mạc Thanh Phong an ủi vô cùng. Hắn gật đầu nói, vào đi. Ánh đỉnh vậy tương đối ít, nhưng hắn cùng Mịch Phương bình thường, đối với mới tới lúc Thẩm Cô Hồng chiếu cố cũng cực kỳ cảm kích. Lập tức hai người đi vào trong nhà, thấy được Thẩm Cô Hồng nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh. Mịch Phương liền lại hỏi, Thẩm ca ca hắn thế nào? Mạc Thanh Phong lắc đầu nói, ta cũng không biết, bất quá hắn sẽ không có chuyện gì. A, vậy ta đi trước làm vài thứ, Thẩm ca ca sau khi tỉnh lại liền có thể ăn. Mịch Phương nói,